Chương 502, kết thúc chương 502, kết thúc địa cầu người kia xuất thủ. Lê Dương sừng sững hỗn độn hư không bên trên, ngữ khí hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới xuất thủ nhanh chóng như vậy, hoàn toàn chính là nghiền ép chiến đấu. Đây cũng là Lê Dương kinh ngạc địa phương, bởi vì rất sạch sẽ lưu loát. Tiên đế cùng tiên đế ở giữa, cũng là có đủ loại khác biệt phân chia. Linh Bảo Thiên Tôn nói ra, vị này Nguyên Thủy Tiên Đế tại tiên đế trong lĩnh vực cũng đều là cường giả. Ừm, cộng thêm bên trên có cái kia đạo kiếm quang tồn tại, ngoại giới tiên đế không cách nào đem hết toàn lực can thiệp vũ trụ tình huống. Đạo Đức Thiên Tôn phân tích nói, có Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ kiếm quang, sắp đến sử là tiên đế đều không thể quá độ can thiệp chư thiên, mà lại nhân hoàng rõ ràng cũng tại chư thiên có hậu thủ tại. Cho nên vị này quỷ dị tiên đế tại chư thiên bên trong, không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Kết thúc về sau, nếu không đi bái phòng vị kia tiền bối, Lê Dương đề nghị, có thể. Linh Bảo Tiên Tôn hai người gật đầu đồng ý đến bọn hắn cấp độ này, đối với tiên đế bí lực, tự nhiên là cảm thấy yêu kỳ. Tiếp xuống, ta cũng muốn giải quyết triệt để đoạn lạc tiên vực cùng dị vực vấn đề. Lê Dương nhìn về phía trước hai tòa đại thế giới. Cái này hai tòa thế giới, bất kể nói thế nào, đều là chư thiên một bộ phận. Đoạn lạc tiến hắc ám hóa thành hắc ám thế giới, đều là quỷ dị tiên đế gây nên. Lê Dương xếp bằng ở hỗn độn hư không, một chuẩn tiên đế bí lực, tựa như là mưa to gió lớn, quét sạch mặt hai đại thế giới. Lúc này lượng giới sinh linh trên thân đều có hỏa diễm phóng lên tận trời, nhất là theo hỏa diễm bốc cháy, còn kèm theo quỷ dị không rõ khói đen mờ mịt, dần dần chôn bụi. Đây là chôn sâu tại những này sinh trong linh thể hắc ám hạt giống. Nếu là không thanh lý, những sinh linh này liền sẽ đối với chư thiên một mực căm thù. Cho nên Lê Dương mới sẽ ra tay dọn dẹp. Tại hắn chỗ thời đại, tam giới vốn chính là một giới. Đáng tiếc đằng sau phân chia thành, bây giờ số từng cái đại giới. Lưỡng giới sinh linh trên mặt đều có vẻ thống khổ. Cái này hắc ám lực lượng chôn sâu tại bọn hắn thể nội, bây giờ cưỡng ép tháo rời ra, tự nhiên có loại thần hồn muốn nứt cảm giác. Trận này hỏa diễm trọn vẹn thiêu đốt mấy năm lâu. Về phần Lê Dương thì là hành tẩu tại cái này hai tòa thế giới, tại tự mình truyền lửa, truyền đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, lưỡng giới phát sinh rất lớn cải biến. Lê Dương cảm giác trên người mình đạo hạnh tăng trưởng mấy phần, không khỏi cảm thấy mừng rỡ đến hắn cái này tình trạng, muốn tiến bộ đều rất gian nan. Không nghĩ tới bây giờ lần nữa có cải biến. Hiện tại dị vực cùng đoạn lạc tiên vực vì đó trống không. Bất hủ chi vương cùng bất hủ giả toàn bộ bị thanh toán. Về phần người còn lại nói sinh linh, thì là bị Lê Dương tịnh hóa hắc ám hạt giống. Đồng thời tự mình hành tẩu tại lưỡng giới, đối với lưỡng giới tiến hành cải tạo. Lúc này, Diệp Phàm cùng Đoạn Đức, Hắc Hoàng đang tìm kiếm đoạn lạc tiên vực chí bảo. Nhiều như vậy đoạn lạc tiên vương vẫn lạc, bọn hắn cất giữ binh khí của bọn hắn đều là tuyệt đối chí bảo. Đối với Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức hai người tới nói, đây là tuyệt đối không thể bỏ qua. Về phần Diệp Phàm cũng thuyết phục bất quá hai người, chỉ có thể lựa chọn đồng ý nhất là Đại Hắc Cầu cùng Đoạn Đức hai người hoàn toàn chính là nghịch tiên đến cực điểm. Tìm được không ít đoạn lạc tiên vương động, tìm được rất thật tốt đồ vật. Nhất là đoạn lạc tiên vực, dĩ vãng là tiên vực một bộ phận. Trước kỷ nguyên, tiên vực cường giả vẫn lạc sau chất bảo, tất cả đều bị đoạn lạc tiên vương thu thập trống không. Diệp Phàm một đoàn người tìm được không ít chân bảo, thu hoạch trọng đại. Tại chinh chiến kết thúc về sau, tất cả đều ly khai đoạn lạc tiên vực. Tại trải qua Lê Dương những năm này cải tạo về sau, lượng giới phát sinh biến hóa cực lớn. Thế giới xuất hiện tỏa ra sự sống, kia sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát cục diện, để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục. Chư thiên hắc ám bị đã bình định, đại biểu cho chư thiên thời gian ngắn, chư thiên không cần nhận quá nhiễu. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hắc ám vẫn là sẽ ngóc đầu trở lại. Đại La Tiên, Lê Dương xếp bằng ở chính mình đạo trận, cảm ngộ mình lúc này trạng thái. Lúc này hắn phát sinh thủy biến, tự thân lực lượng đang thông thả gia tăng, vỡ ra vỏ khô phía dưới, có mới ra thịt tại sinh trưởng, có hoàn toàn mới bản thân đang đánh phá gông cùng xiềng xích, muốn từ đó dễ rủa ra. Lê Dương đang tiến hành lần thứ 3 thủy biến, những năm gần đây hắn đều tại tiến bộ, bây giờ lần nữa tiến hành thủy biến, đến một bước này, hắn cự ly tiên đế lĩnh vực tiến hơn một bước. Đế giả lĩnh vực đối với hắn mà nói, muốn đưa tay có thể chạm đến. Bất quá, cho dù là thủy biến qua đi, cũng cần một đoạn thời gian lắng đọng, Lê Dương mới có thể lựa chọn xung kích tiên đế lĩnh vực. Lúc này, Lê Dương trên người có vỏ khô rụng xuống, có sinh cơ bừng bừng đang tràn ngập. Một cỗ ba động khủng bố lan tràn ra, tại đỉnh đầu bên trên có hai đại đạo quả đang đan xen. Đây là hai đạo hỏa diễm, đều hiển thị rõ sinh cơ bừng bừng, dây dưa cùng nhau xen lẫn, cho người ta một loại tùy thời đều có thể hòa làm một thể cảm giác. Tiếp tục lắng đọng. Đều đi đến bước này, Lê Dương rất là nhàn. Hắn biết mình đột phá là chuyện sớm hay muộn, cũng không có chút nào u buồn, bởi vì đáng sợ nhất không phải đợi đợi, mà là đối với con đường phía trước không biết cùng không đường có thể đi. Lúc này, Lê Dương trên người vỏ khô chốc ra, cự ly tiên đế tiến thêm một bước. Hắn biết rõ cách mình tiên đế không xa. Cố ba động này quét sạch màn vũ, chư thiên chấn động, tại phát giác cố ba động này là tới từ Đại La Thiên về sau, chư thiên chúng sinh bình thường trở lại. Đại La Thiên hiện tại tọa trấn tam đại chuẩn tiên đế, còn có không ít tiên vương, là danh phủ kỳ thực chư thiên cường giả hội tụ chi địa. Dương đế lại có đột phá, xem ra hạ một bước liền trở thành tiên đế. Linh Bảo Tiên Tôn nhìn về phía Dương đế đạo tràng, ngữ khí có chút phức tạp. Bọn hắn bất quá là mới vào chuẩn tiên đế lĩnh vực, cự ly chân chính cuối đường tiên đế đều chênh lệch rất xa. Dương đế nếu là lấy xong đạo quả thành đế, chỉ cần tiến hành trung cực nhảy lên, cho dù là tại tiên đế trung đô là cường giả. Đạo Đức Thiên Tôn cảm khái nói, hai vị đợi lâu, chúng ta liền tiến về địa cầu. Lê Dương từ đạo tràng đi ra, đối Linh Bảo Thiên Tôn hai người nói, được. Linh Bảo Thiên Tôn hai người đều là gật đầu. Đây là bọn hắn lúc trước đã nói xong, đó chính là đi bái phòng địa cầu vị kia Nguyên Thủy Tiên Đế mặt tối. Mặc dù chỉ là một vị tiên đế bộ phận, nhưng là không người dám kinh thường. Bất kể nói thế nào, đây đều là một vị tiên đế. Cho dù là một bộ phận, đều có thể đổ sát chuẩn tiên đế. Chuẩn tiên đế cảnh giới này xưng hô bên trên, mặc dù so sánh tiên đế, chỉ là kém một cái chuẩn chữ. Nhưng là trong đó chênh lệch quá xa, chưa thành đế, tại chính thức tiên đế trước mặt trùng quy là sâu kiến. Một đoàn người đi vào địa cầu. Chỉ là vừa mới bước vào địa cầu một khắc này, liền có một cỗ vi nạn đến cực điểm giáng lâm. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, Lê Dương bọn người khó mà chống lại, liền bị kéo nơi nào đó thần bí không gian. Các ngươi không tệ, thời gian ngắn như vậy chiếu bên trong, liền thành cứ như vậy độ cao, không hổ là nhân hoàng nhìn chúng người. Một đạo hư vô mở mịt thanh âm vang lên. Thanh âm tựa như là đại đạo bản thân, ẩn chứa vô tận đạo vận. Tiền bối quá khen rồi. Lê Dương ba người đồng nói. Tại một vị tiên đế trước mặt, bọn hắn rất khiêm tốn. Không cần quá độ khiêm tốn, lấy tình trạng của ngươi, đặt chân cuối đường, trở thành tiên đế, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nguyên Thủy Tiên Đế đối Lê Dương mở miệng nói. Hắn thấy người này đã đi đến dạng này độ cao, thành đế bất quá là chuyện sớm hay muộn. Không lâu sau đó, chư thiên sẽ lần nữa một vị đản sinh đế giả. Chương 503, Thành Vương chương 503, Thành Vương nghe được Nguyên Thủy Tiên Đế về sau, Lê Dương không khỏi nghĩ đến Nhân Hoàng. Nếu như không phải Nhân Hoàng, hắn sớm đã chết ở giới hải bờ bên kia. Xin hỏi Nguyên Thủy Tiên Đế bây giờ tiền tuyến tình huống như thế nào? Lê Dương dò hỏi. Linh Bảo Thiên Tôn hai người đối với vấn đề này cũng rất chú ý, nghĩ phải biết một kết quả. Từ khi năm đó Nhân Hoàng cùng Nguyên Thủy Tiên Đế ly khai chư thế bên ngoài, tiến đến Bình Định náo động, đã qua dài dằng dặc năm tháng. Lâu như vậy đều không có bất luận kẻ nào tin tức của tiền tuyến tồn tại. Tiền tuyến tình huống, quỷ dị tộc quần ẩn nút tại cao nguyên phía trên, tạm thời không có động tĩnh. Là Nguyên Thủy Tiên Đế chém ra mặt tối, hắn chỉ cần nghĩ cùng đối phương, liền có thể mông lung đối ta cảm ứng được chân ngã tình huống. Kia là đối phương trải qua, nhưng cũng là hắn. Nguyên Thủy Tiên Đế đáp lại nói, bất quá đây đều là báo tố lâm trước bình tĩnh thôi, các ngươi còn cần mau chóng trưởng thành. Bây giờ chư thiên đã bình định, bản đế mặc dù chỉ là bản tôn mặt tối, nhưng là ta chính là hắn, hắn chính là ta, bây giờ ta cũng muốn quý vị. Những năm này khôi phục về sau, triệt để chém hết hắc ám, bởi vậy mà thủy biến, sắp chân chính quý nhất. Nguyên Thủy Tiên Đế thanh âm càng phát mông lung. Ta cùng hắn vốn chính là một thể, đồng tâm một thể, không tồn tại chủ thể cùng phân thân khác nhau, hiện tại quý nhất sẽ chỉ mạnh hơn, cho nên hiện tại ta phải thuộc về vị đi chinh chiến. Chư thiên tương lai, cuối cùng là phải rơi trên tay các ngươi. Đang nghe được Nguyên Thủy Tiên Đế lời nói về sau, mọi người đều là giật mình, bây giờ vị này Nguyên Thủy Tiên Đế mặt tối, muốn chuẩn bị trở về thuộc về sao? Ngay sau đó, ba người thối lui ra khỏi kia thần bí đại đạo không gian, xuất hiện ở địa cầu bên ngoài. Tại trước mặt bọn hắn, viên kia màu thủy lam tinh cầu bay lên mảng lớn hắc vụ, không ngừng quyết trương. Bất quá cái này hắc vụ, nhân đạo sinh linh đều nhìn không thấy, chỉ có đứng tại nhất định độ cao mới có tư cách thấy. Cái này hắc vụ quyết tán đến toàn bộ vũ trụ, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều như là một trận đại mộng, để cho người ta có chút hoảng hốt. Nguyên Thủy Tiên Đế thật rời đi. Lê Dương nhìn về phía chư thiên bên ngoài phương hướng, trầm mặc hồi lâu. Nguyên Thủy Tiên Đế mặt tối tại chư thiên, đối với chư thiên tới nói, kia là nội tình cùng lực lượng. Bây giờ cách đi, bọn hắn chỗ dựa vào chỉ có chính mình. Quỷ dị tộc quần không có động tác, không có nghĩa là liền an toàn, như là Nguyên Thủy Tiên Đế nói, đây đều là báo tố tiến đến trước bình tĩnh. Mà chúng ta muốn làm, đó chính là bắt lấy cái này cơ hội, mau sớm trưởng thành. Lê Dương ngữ khí có chút phức tạp, dị vãng thời điểm, chư thiên có người kháng trụ áp lực. Hiện nay, chư thiên không người trấn thủ, áp lực cũng cho đến trên người bọn họ. Đúng vậy à, hiện tại chư thiên bên trong hắc ám đã bình định, nhưng là chư thiên bên ngoài hắc ám còn tại nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Linh Bảo Thiên Tôn nói, hiện tại Phục Hy đang tọa trấn đê đập, ngăn cản hắc ám xâm lấn. Thời gian kế tiếp, chúng ta muốn tại đê đập phía trên kiến tạo phòng tuyến, đem hắc ám chặn đường tại đê đập bên ngoài. Đê đập tuyên cổ trường tồn, đem đê đập làm phòng tuyến là thích hợp nhất. Một khi giới hải có chỗ biến động, như vậy đê đập liền có thể đem phong vũ chặn đường tại đê đập bên ngoài. Đế quan có phải hay không muốn rời đi? Đạo Đức Thiên Tôn nhìn về phía đế quan. Toàn này chống cự hắc ám thế giới đế quan, trải qua phong vũ, bây giờ vẫn là vinh thủy bất hủ. Chỉ là hiện tại dị vực cùng đoạn lạc tiên vực đã bình định, chư thiên hắc ám đã định, cái này đế quan cũng đã mất đi tác dụng. Đem đế quan chuyển rời đến đê đập lên đi, để đế quan tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Lê Dương suy tư qua đi nói, đế quan là nhân hoàng sở kiến tạo, mặc dù bây giờ dị vực đã bình định, nhưng là cũng không thể để đế quan cứ như vậy hoang phế, là thời điểm chuyển rời đến đê đập bên trên. Có thể thực hiện. Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu đồng ý ứng, vậy liền đem đế quan chuyển rời đến đê đập bên trên, làm chống cự hắc ám phòng tuyến, đến thời điểm cũng có thể coi đây là ban cầu, tùy thời có thể trước kia hướng giới hải. Tại giam ba câu ở giữa, liền chỉ định tiếp xuống chư thiên phương hướng. Tại đã bình định hắc ám thế giới về sau, Diệp Phàm đều tại Đại La Thiên tiềm tu. Tại thành tiểu tiên tri cực đỉnh về sau, Diệp Phàm ngay tại Đại La Thiên mở ra mới đạo tràng. Trước đây hắn hồng trần là tiên thời điểm, nữ đế liền đã từng tới. Cái kia thời điểm nữ đế đã sớm trở thành tiên vương, thực lực phi phàm, tại tiên vương trung đô là tuyệt đối cường giả. Không phải ngươi, trước đây ta nếu là đem hắn quá khứ cùng trải qua rót vào thức hải bên trong, chưa từng không thể lại xuất hiện, có lẽ chính là ngươi. Tại lưu lại câu nói này về sau, nữ đế cuối cùng không có độc thủ, lựa chọn rời đi. Cái này khiến Diệp Phàm nghĩ đến Vô Thủy Đại Đế nói tới chiếu rọi. Nữ đế đại khái là chọn cái này phương thức. Lúc này rất nhiều tâm tư hiện lên ở Diệp Phàm trong lòng, để hắn cảm khái ngàn vạn. Tiên vương, từ trở thành hồng chân bắt đầu, Diệp Phàm ngay tại rèn luyện cơ sở, thăm dò chính mình đạo đường. Nhất Diệp Giả Thiên, đây chính là hắn đường. Ta nếu vì thiên đế, đem trấn áp hết thể địch. Diệp Phàm tin tưởng vững chắc tự thân vô địch, từ đầu tới cuối duy trì lấy vô địch tín niệm. Tại minh bạch điểm ấy về sau, Diệp Phàm ánh mắt càng thêm trở nên kiên nghị, đem chính mình đại đạo kéo dài tới, tiến thêm một bước. Một bước phóng ra, đi vào hỗn độn hư không, thẳng tiếp dẫn động Tiên Vương đại kiếp. Mênh mông lôi kiếp xuất hiện, để ép vạn cổ chư thiên. Lôi kiếp mênh mông cuồn cuộn, chấn động cổ kim. Tại trong lôi kiếp, Diệp Phàm đạp đỉnh mà đi, tại mênh mông lôi đỉnh bên trong xuyên toa, ngoại trừ lôi kiếp bên ngoài, càng là có chư thiên đại đạo phù văn, từ xung quanh bốn phương tám hướng mà tới. Muốn đối Diệp Phàm tinh khí thần tiến hành tẩy lễ. Thiên đế lâm thế, tóc dài rối tung, thần uy tuyệt đại. Cái này Tiên Vương đại kiếp không cách nào thế, nhưng Diệp Phàm đến hắn cái này tình trạng, đã sớm không sợ tại thiên kiếp tra hỏi. Cho dù là không có thiên kiếp khảo nghiệm, hắn nếu là xương Tiên Vương, ai dám phản đối? Lôi kiếp tại Diệp Phàm trước mặt 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn, toàn bộ bị Diệp Phàm tiếp đón được dưới thân, tại rèn luyện thân đỉnh. Lúc này vạn vật mâu khí đỉnh thần chỉ, đem Hắc Hoàng mắng vô số lần. Hối hận a, nếu như không phải Hắc Hoàng mê hoặc, nó làm sao lại luân lạc tới đạt đỉnh tình trạng? Dưới mắt lôi kiếp bị Diệp Phàm tiếp dẫn mà đến, toàn bộ dùng để rèn luyện vạn vật mâu khí đỉnh. Theo Diệp Phàm, vạn vật mâu khí đỉnh còn chưa đủ hoàn mỹ, cần càng nhiều rèn luyện. Một cái này Tiên Vương đại kiếp toàn bộ Diệp Phàm dùng để rèn luyện vạn vật mâu khí đỉnh. Tựa như là độ kiếp người cũng không phải là hắn. Trận này đại kiếp rất nhanh liền kết thúc, Diệp Phàm tại đại kiếp kết thúc thời điểm, liền quay trở về nhân gian vũ trụ, tiến hành trả lại. Đối với nhân gian đại đạo tới nói, đây là tốt nhất thời đại. Rốt cuộc không cần lo lắng bị ma diệt, dị vãng một khi có đế chiến phát sinh, đó chính là động một chút thì là ma diệt đại đạo. Diệp Phàm trả lại vũ trụ, nhân gian đại đạo tại nhảy cẫng, bản nguyên lại lớn mạnh. Tại trả lại kết thúc về sau, Diệp Phàm về tới thiên đỉnh. Đoạn Đức cùng Đại Hắc Cầu đã sớm chờ lấy Diệp Phàm, lập tức liền tiến lên đón. Chúc mừng Tiên Vương, nhanh như vậy liền siêu việt đạo gia. Đoạn Đức cười nói, hắn không có bất luận cái gì muốn theo Diệp Phàm tương đối ý nghĩ, đây chính là một cái quái vật. Như thế năm trôi qua, Đoạn Đức đã sớm nghi thoáng. Cùng quái vật so sánh với, như vậy thụ thương chỉ có chính mình chương 504, thế cục chuyển biến chương 504, thế cục chuyển biến đúng vậy à, nhanh như vậy liền Tiên Vương, cái gì thời điểm bản hoàng cũng có thể đến Tiên Vương. Hắc Hoàng hơi xúc động nói, đến chân tiên về sau, hắn tu vi liền tiến triển chậm chạp, muốn đạt Tiên Vương, cũng không biết rõ phải chờ tới cái gì ngày tháng năm nào. Hắn thật sự là không có nhìn, kia chết bản tử Dương Dương đắc ý dáng vẻ. Ngay tại hai người đàm luận thời điểm, đột nhiên phát hiện có động tĩnh phát sinh. Kia là đế quan phương hướng. Đại Hắc Cẩu nhìn về phía đế quan vị trí, ngữ khí kinh ngạc nói: "Đế quan làm sao bay lên?" Đoạn Đức Hoàng sợ nói: "Tại hắn trong ánh mắt, đế quan tại bay lên, tốc độ rất nhanh, tại hỗn độn hư không bên trong xuyên toa. Từ khi dị vực bình định về sau, đế quan liền đã mất đi tác dụng. Đóng tại đế quan tu sĩ, toàn bộ quay trở về nhân gian vũ trụ. Đế quan thì là hoang phế, không nghĩ tới hiện nay, đế quan hiện tại lần nữa phát sinh dị động. Có người đang di động đế quan, chẳng lẽ là Dương Đế bọn hắn?" Diệp Phàm nói: "Đế quan cho dù là Tiên Vương đều khó mà di động, hiện nay đế quan bị di động, tự nhiên là Dương Đế bọn hắn xuất lực. Đế quan bị Na Di đến đê đập vị trí." Tại Diệp Phàm ánh mắt dưới, đế quan xuyên qua hỗn độn hư không, hướng về đê đập phương hướng mà đi. Diệp Phàm đi qua đê đập, đối với đê đập cũng không lạ lắm. Biết rõ Phục Hy mấy người liền tọa trấn tại đê đập bên trong, chính là vì ngăn cản Hắc Ám xâm lấn. Hiện tại kiếm quan có sơ hở, Hắc Ám Tiên Vương có thể thông qua đê đập tiến vào chư thiên. Cho nên đê đập trở thành phòng tuyến thứ nhất, đem đế quan đặt ở đê đập bên trên, cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này hỗn độn hư không động tĩnh, bị nhân gian vũ trụ trừ vương phát giác. Ầm ầm. Mênh mông đế quan rơi vào tuyên cổ trường tồn đê đập bên trên. Đê đập trên thế giới, Phục Hy hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Đế bọn hắn đem đế quan Na Di đến đây. Hiện nay dị vực bình định, đế quan đặt ở đê đập bên trên là thích hợp nhất. Linh Bảo Thiên Tôn rơi vào đê đập bên trên, chuẩn bị thực bố trí trận pháp. Gặp qua Thiên Tôn, Phục Hy hành lễ nói: "Không cần khách khí, đoạn thời gian trước vất vả ngươi." Linh Bảo Thiên Tôn cười nói: "Tiếp xuống, ta muốn bố trí trận pháp, chế tạo ngăn cản Hắc Ám phòng tuyến." Phục Hy nghe nói về sau, nói ra: "Như thế cũng tốt, chỉ cần đế quan không phá, chư thiên liền sẽ bình yên vô sự." "Ừm, tiếp xuống đế quan vẫn như cũng là ngăn cản Hắc Ám xâm lấn phòng tuyến." Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu nói: "Đây chính là bọn họ đem đế quan đem đến đê đập trên nguyên nhân. Xem ra ngày sau có bận rộn." Thái Âm Thánh Hoàng ngữ khí hơi xúc động nói: "Trình chiến vẫn không có kết thúc, tiếp xuống sắp mở ra hành trình mới." "Ừm, Hắc Ám chưa bình định, vẫn như cũng không thể thư giãn, mà lại giới hải cũng không phải là gió êm sóng lặng, tứ đại trước chọi canh tại nhìn chằm chằm. Tiếp xuống địch nhân của chúng ta chính là tứ đại trước chọi canh." Linh Bảo Thiên Tôn chậm rãi đem tứ đại trước chọi canh tình huống nói một lần. "Thì ra là thế, cái này tứ đại trước chọi canh sát thực không thể khinh thường, nhất là trong đó còn ẩn nút chuẩn tiên đế. Có thể nói đây là chư thiên tiếp xuống đại địch." Phục Hy không nghĩ tới chư thiên còn có tứ đại trước chọi canh ẩn nút, không khỏi hơi kinh ngạc. "Cái này tứ đại trước chọi canh, còn không phải chân chính hắc ám." Thái Âm Thánh Hoàng ung dung thở dài nói: "Bất quá chúng ta có khả năng làm, đó chính là tận khả năng bình định náo động. Vẹn vẹn là chư thiên giống như này hung hiểm, bởi vậy có thể thấy được nhân hoàng tình cảnh là gian nan dường nào." Tuyết Nguyệt Thanh đối với nhân hoàng vẫn luôn rất tôn sùng. Đại Bằng Hoàng nói: "Đúng vậy à, ngày xưa thời ta đi xa chư thế bên ngoài, bây giờ cũng không biết rõ tình huống như thế nào. Bây giờ Đại Bằng Hoàng đã là chuẩn tiên vương, cự ly trở thành tiên vương, vẫn như cũ đường phải đi còn rất dài." Đế quan tọa lạc tại đê đập bên trên, nhân gian vũ trụ tiên vương thường xuyên tọa trấn tại đế quan, lấy đế quan làm ván nhảy tiến về giới hải lịch luyện. Bây giờ giới hải tràn ngập máu cùng loạn, vừa vẫn thích hợp tiên vương lịch luyện. Liên liên Linh Bảo Thiên Tôn đều là trường kỳ tọa trấn tại đế quan. Phong ngừa một ngày kia kiếm quang xuất hiện biến cố. Liên liên Diệp Phàm cũng là thường xuyên tiến về giới hải lịch luyện. Tuế Nguyệt chậm rãi trôi qua. Diệp Y Di Thủy cùng Diệp Tiên lẫn nhau kết hợp, cả hai ra đời, cực kỳ đặc thù dòng dõi. Cái này dòng dõi thể chất, phản phất là hai loại thể chất, lẫn nhau kết hợp thành quả, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhân gian vũ trụ rất nhiều tiên vương đều cảm thấy yêu kỳ. Tại thấy tận mắt cái này thể chất đản sinh, chỉ cảm thấy đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Lúc này, quỷ dị cao nguyên. Lại có một vị thủy tổ thức tỉnh, vị này thủy tổ không hiểu cảm thấy tim đập nhanh, từ trong ngủ mê thức tỉnh. Đang say giấc nồng, hắn cảm nhận được có kinh thiên nguy cơ xuất hiện. Nguyên bản hắn bị một cỗ lực lượng cưỡng chế áp chế, từ đầu đến cuối đang ngủ say. Bây giờ lại có mặt khác một cỗ lực lượng đem nó tỉnh lại. Vị này thủy tổ sau khi tỉnh dậy, lập tức rất biết rõ tộc quần tình huống. Vị yêu nhân hoàng cùng ba đại thủy tổ đồng quy vu tận. Bọn hắn nhất tộc tại cao nguyên đường dưỡng sinh tức. Mặt khác ba vị thủy tổ thì là cùng hoang đại chiến, bất lực bận tâm cái khác. Vị này thủy tổ ánh mắt hơi co lại, không nghĩ tới tình huống đến cái này tình trạng. Không có bất cứ chút do dự nào, lập tức liền xuất thế, dự định đem biến số bóc chết. Quỷ dị thủy tổ xuất thế, uy áp vô cùng kinh khủng. Để nguyên thủy tiên đế bọn hắn toàn bộ bị đánh thức. Nhất là tại đã mất đi nhân hoàng tình huống dưới, bọn hắn làm sao ngăn cản thủy tổ. Mà lại quỷ dị tiên đế, khi biết thủy tổ xuất thủ về sau, toàn bộ lựa chọn xuất thế. Trước đây bọn hắn lựa chọn đường dưỡng sinh tức, bây giờ đi qua lâu như vậy, cũng là thời điểm đem hết thể biến số bóc chết. Nguyên thủy tiên đế thấy được thủy tổ sau khi xuất hiện, trong mắt đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Quả nhiên lại có thủy tổ xuất thế. Ngoại trừ hoang bên ngoài, hiện nay bọn hắn đều không có chống cự thủy tổ thủ đoạn. Ta tới đi. Hoa phấn nữ đế nhìn xem Lạc Thiên tiên thở dài nói, ngày xưa nhân hoàng chinh chiến ba đại thủy tổ thời điểm, ta cảm giác được từ nơi sâu xa đối với ta trấn áp bung lòng rất nhiều, để cho ta lực lượng đang khôi phục. Muội muội, những năm này ta mặc dù không có khôi phục tuyệt đỉnh, nhưng là vẫn như cũ khôi phục một chút tế đạo vĩ lực, ta và ngươi cùng nhau lời nói, hẳn là có thể cản lại vị này thủy tổ. Hoa phấn nữ đế thở dài nói, bất quá khi những lực lượng này hao hết về sau, ta trở về hy vọng sẽ càng thêm gian nan. Từ khi nhân hoàng lĩnh tịch kia ba đại thủy tổ về sau, Hoa phấn đế cũng cảm giác được trên người mình gông xiềng mở ra rất nhiều. Nếu để cho nàng đầy đủ thời gian, tất nhiên có trở về hy vọng. Chỉ là hiện tại thủy tổ xuất hiện lần nữa, như vậy nàng chỉ có thể lựa chọn cùng muội muội cùng một chỗ xuất thủ, mới có thể phát huy ra tế đạo cấp độ lực lượng, đem vị này thủy tổ chặn lại. Được. Lạc Thiên Tiên lựa chọn đồng ý, biết rõ đây là biện pháp duy nhất. Lấy chúng ta lực lượng của ba người, đối kháng 10 vị tiên đế có chút khó khăn. Mãnh Hải mở miệng nói, Lạc Thiên Tiên cùng Hoa phấn nữ đế muốn liên hợp đối kháng quỷ dị thủy tổ. Như vậy, liền chỉ còn lại 3 vị tiên đế. Hắn cùng Nguyên Thủy Tiên Đế tăng thêm Liễu Thần, muốn đối kháng 10 đại tiên đế, vẫn là quá khó khăn. Không có cách, dưới mắt chỉ có giữ vững được, nếu không, căn bản cũng không có hy vọng. Nguyên Thủy Tiên Đế không nghĩ tới tình huống lập tức liền chuyển biến xấu. Cuối cùng vẫn là bọn hắn một phương này lực lượng quá yếu. Chương 505, Hoa phấn nữ đế dư lực chương 505, Hoa phấn nữ đế dư lực chư thế bên ngoài. Đang cùng hoang chém giết ba đại thủy tổ, trên mặt đều là ý cười. Bởi vì lại có một vị thủy tổ xuất thế, điều này đại biểu thế cục phát sinh chuyển. Nguyên bản tộc quần trải qua đại bại, lại là ba đại thủy tổ bị vĩnh tịch. Dù cho đối với quỷ dị tộc quần tới nói, đều là tuyệt đối đại sự. Thủy tổ thế nhưng là tế đạo sinh linh, đứng tại vô tận vũ trụ đỉnh điểm sinh linh, chân chính trí cao vô thượng. Hoang, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, cái này nhiều năm trước tới nay, lấy sức một mình đối kháng chúng ta ba người. Hiện tại lại một vị thủy tổ xuất thế, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Ngươi dãy rủa chỉ là phí công, hết thảy đều sắp thành không, bây giờ ngươi một cây chẳng chống vững nhà, chỉ dựa vào bọn hắn, làm sao có thể địch nổi thủy tổ? Cái này ba đại thủy tổ biết mình không phải là đối thủ của hoang, chỉ có thể ở ngoài miệng cậy mạnh. Mặc dù dưới mắt bọn hắn nhất tộc chỉ còn lại 7 đại thủy tổ, vẫn như cũ vô địch tại thế gian. Bây giờ cái này vô tận vũ trụ bên ngoài, ngoại trừ bọn hắn nhất tộc bên ngoài, cũng chỉ có hoang là tế đạo sinh linh. Cho nên chỉ cần hoang chết rồi, còn lại những cái kia tiên đế cũng không nổi lên được sóng gió. Tiên đế đối với bọn hắn nhất tộc tới nói, trên thực tế cũng liền như thế. Dĩ vãng càng là có tế đạo sinh linh vẫn lạc tại cao nguyên. Vô tận tuế nguyệt đến nay, địch thủ của bọn hắn đổi một nhóm lại một nhóm, thế nhưng là trường tồn tại thế vẫn là bọn hắn. Hoang không nói gì, trên tay thế công càng phát ra sắc bén bắt đầu, đem cái này ba đại thủy tổ áp chế. Hắn cũng không nghĩ tới thế cục lại đột nhiên phát sinh chuyển biến lớn như vậy, đột nhiên có thủy tổ xuất thế. Thủy tổ xuất thế, tựa như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạng. Ngay tại cái này thời điểm, hắn nhìn về phía Liêu Thần bọn hắn chỗ vị trí, lập tức liền phát hiện không thích hợp địa phương, đó chính là hắn từ đó cảm nhận được tế đạo chi lực. Cố lực lượng này hắn cũng không lạ lắm, là bị kia hoa phấn nữ đế lực lượng. Chỉ là tại thêm chút suy tư về sau, hoang liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngày xưa hắn nếm thử đem vị này hoa phấn nữ đế chiếu rọi trở về, mặc dù không có hoàn toàn chiếu rọi, lại là đem nó một đạo cái bóng tiếp dẫn trở về. Bởi vì thủy tổ chấn áp, dẫn đến vị này hoa phấn nữ đế không cách nào trở về. Ngày xưa nhân hoàng liệu mạng ba đại thủy tổ, đem kia ba đại thủy tổ vĩnh tịch về sau, rất rõ ràng hoa phấn nữ đế trên người gông xiềng đã mở ra ít, thuộc về hắn tế đạo vĩ lực, ngay tại dần dần khôi phục. Đến tiên đế, chính là về phần tế đạo cấp độ này, chưa từng có trùng tu thuyết pháp. Chỉ cần theo thời gian trôi qua, vị này hoa phấn nữ đế tế đạo vĩ lực sẽ khôi phục lại chân chính tuyệt đỉnh. Chỉ là dưới mắt quỷ dị tộc quần thủy tổ xuất thế tương đương với phá vỡ vị này hoa phấn nữ đế tương lai hy vọng. Lấy trước mắt tình huống đến xem, chính là tại dưới mắt nàng bạo phát tế đạo vĩ lực. Tương lai trong 5 tháng, hoa phấn nữ đế muốn khôi phục lời nói, vậy sẽ trở nên càng thêm gian nan. Bất qua dưới mắt tình huống, hoang cũng minh bạch hoa phấn nữ đế dự định. Cho dù là mạnh như tiên đế, cũng khó có thể chống cự lại tế đạo cấp độ thủy tổ. Nghĩ đến đây, hoang nhịn không được thở dài. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mình chặn ba đại thủy tổ, thậm chí nhiều lần tự tay đổ sát qua chân chính quỷ dị thủy tổ. đáng tiếc kia phiến cao nguyên tổ địa quá quỷ dị, đem vẫn lạc thủy tổ lần nữa phục sinh. Hôm nay chính là các ngươi kết thúc ngày. Lúc này quỷ dị tộc quần bên trong một vị tiên đế đang thì thầm. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra. Đây là siêu việt trí cao sinh linh vĩ lực, thuộc về tế đạo cấp độ lực lượng. Không nghĩ tới từ trong ngủ mê tỉnh lại, phát sinh biến cố lớn như vậy. Chẳng những có ba người vẫn lạc, càng làm cho các ngươi kém chút có xoay người cơ hội. Đáng tiếc, hôm nay các ngươi chắc chắn vẫn lạc, không người nào có thể cứu vớt. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện, sừng sững tại hư không, thân hình vĩ nạn đến cực điểm, ép tới Tuế Nguyệt Trường Hà đều tại ầm ầm. Hoang những người đeo đuổi kia cùng thượng thương đến đây trinh đạo tổ, lúc này chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy. Thủy tổ xuất thế cho người cảm thụ, quá kinh khủng. Vị này thủy tổ, toàn thân đều lượn lờ màu vàng kim sương mù, càng là toàn thân dài ra màu vàng kim lông tóc, nhìn qua thần thánh sáng chói. Kia cỗ chẳng lành chi khí đập vào mặt, làm cho lòng người bên trong kinh hãi. Đã cách nhiều năm, các ngươi nhất tộc sắc mặt vẫn như cũ để cho người ta buồn nôn. Ngay tại cái này thời điểm, Lạc Thiên Tiên diễn ra. Lúc này nàng phong hoa tuyệt đại, có được tuyệt đối sự tự tin mạnh mẽ, vô địch khí phách, trấn áp cổ kim. Đầu đầy tóc đen bay múa, cơ thể tại sáng lên. Đôi mắt đẹp thâm thúy vô cùng, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều là đại đạo diệu lý. Lạc Thiên Tiên làm hoa phấn nữ đế muội muội, giữa hai người vốn là có huyết mạch liên hệ tại, cho nên là gánh chịu hoa phấn nữ đế lực lượng lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Lạc Thiên Tiên khí thế nhảy lên tới cực hạn, trung quanh đều là đại đạo đường vân, đều là vô tận quy tắc. Tại hoa phấn nữ đế tế đạo vĩ lực trợ giúp dưới, với đường thăng hoa, có thể phát huy ra tế đạo chi lực. Lúc này, Lạc Thiên Tiên đã xuất thủ. Trắng tinh bàn tay bóng ánh, mà có đạo vận, tan vỡ hư vô, đánh ra đến vị này thủy tổ trước người. Trong chốc lát, nở rộ vô cùng vô tận đạo văn, thần thánh vô cùng, ánh sáng chói lọi, chiếu sáng vô tận vũ trụ. Lúc này Lạc Thiên Tiên trên người có vô cùng vô tận khí cơ bộc phát, vô địch tư thái hiển thị rõ. Vị này thủy tổ quá sợ hãi, không nghĩ tới lại có người có thể bộc phát ra tế đạo vĩ lực. Trong lúc nhất thời, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Thủy tổ dù sao trải qua là trải qua vô số gian nan vất vả sinh linh. Lạc Thiên Tiên thân thể bên ngoài lượn lờ mảnh vỡ thời gian, giống như là vỡ vụn thời không, tốc độ quá nhanh, nên kích mà đi. Song phương giao thủ mấy hiệp, đều không thể thế nhưng đối phương. Trải qua vừa rồi giao thủ về sau, đã thăm dò ra thực lực của đối phương. Không nghĩ tới là ngươi, ngươi vậy mà thoát khỏi trói buộc. Vị này thủy tổ ngữ khí kinh ngạc. Từ Lạc Thiên Tiên trên thân, hắn cảm giác được một vị người quen khí tức. Người này hắn cũng không lạ lắm, năm đó cái kia nữ nhân thế nhưng là cuồng vọng đến cực điểm, một mình một người giết tới cao nguyên, muốn bình định bọn hắn. Đáng tiếc kết quả lại là như thế nào? Còn không phải bị bọn hắn tề xuất triệt để bóc chết, đấm máu tại cao nguyên. Không nghĩ tới bây giờ lại có khôi phục dấu hiệu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, năm đó chấn áp cái này nữ nhân, không để cho trở về ba đại thủy tổ, đã bị vị kia nhân hoàng vĩnh tịch. Cái này nữ nhân có khôi phục dấu hiệu, cũng là bình thường sự tình. Lạc Thiên Tiên cùng Hoa Phấn Nữ Đế hai người cũng không có đáp lại vị này thủy tổ, mà là bạo phát càng hung hiểm hơn lực lượng, như muốn đánh giết tại chỗ. May mắn hôm nay ta xuất thế, bằng không thật để ngươi trở về cũng là một cái thai hoàng ẩm. Vị này thủy tổ ngữ khí rét run nói, trước đây chúng ta có thể để ngươi lấm máu vẫn lạc, hôm nay ta cũng có thể đưa ngươi lần nữa diệt sát, triệt để đoạn tuyệt ngươi khôi phục trở về hy vọng. Vị này thủy tổ rất ngông cuồng, muốn lấy đem Hoa Phấn Nữ Đế bóc chết. Sau đó chiến đấu bên trong, hắn hoàn toàn nếm nhận lấy quả đắng, lâm vào trong cơ cảnh. Nguyên Thủy Tiên Đế cùng Liễu Thần, Mãnh Hải đều là quyết đấu quỷ dị tiên đế. Lần này tiên đế lại chiến, cũng không dễ đánh. Ngày xưa đều là nhân hoàng đối kháng nhiều vị tiên đế, một mình một người chống được tuyệt đại bộ phận áp lực. Cũng phải thua lô những này quỷ dị tiên đế bên trong, không có đại bạo lòng, bằng không bọn hắn tình cảnh sẽ chỉ càng thêm gian nan. Chương 506, con chuột trộm nhà chương 506, con chuột trộm nhà Nguyên Thủy Tiên Đế tại dung hợp chính mình mặt tối về sau, hoàn toàn quy nhất, cự ly trở thành đại bạo long tiến hơn một bước. Bất quá bọn hắn ba người ứng đối 10 đại tiên đế, vẫn như cũng là rất gian nan, hoàn toàn ở thế yếu. Ngay tại cái này thời điểm, có hai đại quỷ dị tiên đế thoát ly chiến trường, hoàn toàn không cùng Nguyên Thủy Tiên Đế bọn hắn dây dưa dự định. Mục đích rất rõ ràng, đó chính là trực tiếp hướng về giới hải chư thiên cửa hàng đi. Hoang bọn hắn không phải rất để ý chính mình cố thổ sao? Vậy sẽ bọn hắn cố thổ thế, ta liền không tin tưởng Hoang đạo tâm sẽ không dao động. Cái này hai đại quỷ dị tiên đế mục tiêu rất rõ ràng. Vậy liền đem chư thiên tế. Dưới mắt người nào có thể ngăn cản bọn hắn, trừ khi kia giới hải chư thiên có thể lần nữa đản sinh tiên đế. Bất quá đó căn bản không có khả năng, cái này giới hải chư thiên tại cái này kỷ nguyên xuất hiện vị kia nhân hoàng, đã là đến thiên chi hạnh. Huống chi dựa theo thủy tổ nói, cái người kia hoàng trên người có tế đạo phía trên di vật, cho nên mới có thể nhanh như vậy vượt khởi. Hiện tại kia chư thiên ai có thể ngăn cản bọn hắn? Nguyên Thủy Tiên Đế cùng Liễu Thần sắc mặt hai người lại biến. Chẳng ai ngờ rằng, cái này hai đại quỷ dị tiên đế sẽ như vậy âm hiểm, trực tiếp liền thoát ly chiến trường, lựa chọn tiến về chư thiên. Nguyên Thủy Tiên Đế biết rõ, bây giờ chư thiên nhưng không có tiên đế tọa trấn. Huống chi Diệp Phàm cũng không trưởng thành bắt đầu, trong mắt hắn, vẫn là cần tiếp tục trưởng thành thanh miêu. Lấy chư thiên dạng này tình huống, đang hàng ngăn cản hai vị tiên đế. Nguyên Thủy Tiên Đế muốn tiến đến ngăn cản, rất nhanh có quỷ dị tiên đế phát giác được ý nghĩ của hắn, xuất thủ tiến hành ngăn cản. Tám đại tiên đế tại chặn đường ba đại tiên đế, vô luận như thế nào đều không muốn để cho Nguyên Thủy Tiên Đế đi quyết đấu chư thiên. Liên Liên Hoang đều thấy cảnh ấy, nhíu mày, thế nào, có phải hay không rất tuyệt vọng? Ngươi cố thổ liền bị chúng ta tế tự. Có thủy tổ cười lạnh nói, ánh mắt nhìn chăm chú lên Hoang, nhìn thấy nó biểu hiện trong mắt đều là hài hước, trong lòng chỉ cảm thấy thoải mái. Ồ nào, Hoang lạnh ngữ, một kiếm bổ ra, sinh sinh đem nó chém thành hai khúc. Ánh mắt nhìn về phía chư thiên phương hướng, dưới mắt chư thiên tình huống nguy cấp, chỉ có thể chờ mong Lê Dương có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tấn thăng tiên đế lĩnh vực. Nếu không, chỉ có thể vận dụng át chủ bài, cưỡng ép đem hai vị này tiên đế chém giết. Cái này lớn quỷ dị tiên đế tốc độ rất nhanh, đi đến giới hải chư thiên, nhất là cao nguyên kết nối vô tận vũ trụ, nếu là dựa theo nguyên thủy tiên đế tới nói, đó chính là cùng hang chuột, bốn phương thông suốt, thông hướng chư thế. Lúc này, tứ đại trước chói canh, ẩn nút ở nơi này chuẩn tiên đế đều có chỗ cảm ứng. Vậy chính là có chủ tế người xuất hiện, muốn sớm mở ra đại tế. Lúc này, huyền diệu đại đạo phù văn tựa như gợn sóng, khiến chư thiên đều tại ầm ầm, run rẩy kịch liệt không chỉ. Ngay tại cái này thời điểm, chư thiên thương khung bị xé nứt, chư thiên hàng rào bị đánh phá, đại đạo đều tại gào thét. Tại giới hải phía trên, có điểm xấu xương mù lan tràn ra. Tứ đại trước chói canh có sinh linh chấn kinh, biết rõ điều này đại biểu cái gì. Đại tế đây là sớm mở ra sao? Kỷ nguyên mới sắp đến, có người cưỡng ép phá vỡ chư thiên hàng rào. Giới hải phía trên xuất hiện một cái đại lỗ thủng, từ nơi đó không ngừng toát ra chẳng lành xương mù xám. Ngay sau đó có hắc huyết cùng màu trắng sát khí các loại chẳng lành vật chất nhao nhao xuất hiện. Từ kia bầu trời phía trên lỗ thủng lớn xa xuất hạ. Tại hoàng hốt ở giữa, phản phất thấy được hai thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận chư thiên. Liên liên thân chỗ kiếm quang về sau rất nhiều thế giới bên trong, những cái kia tiên vương sinh linh cũng nhìn giới hải, minh bạch phát sinh biến hóa. Vô biên hắc ám giáng lâm, mang đến một loại nặng nề cảm giác đè nén. Tuyệt vọng, bi thương, các loại tâm tình tiêu cực không hiểu xông lên đầu. Chư thiên, các đại giới vực tất cả tu sĩ đều tại sợ hãi. Chư thiên vẫn luôn có truyền thuyết, đó chính là hắc ám bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm, đến thời điểm chư thiên đều sẽ phá diệt. Hắc ám thật chuẩn bị giáng lâm sao? Không nghĩ tới, trước đây truyền thuyết cũng không phải là truyền thuyết, mà là chân thực tiên đoán. Giới hải trên trời cao cái kia lỗ thủng lớn càng lúc càng lớn, trở nên càng phát đáng sợ, có cố lực lượng kinh khủng tại lan tràn. Có lượng lớn màu xám vật chất chảy xuôi xuống tới, từ thiên ngoại mà tới. Hồn sông bên trong, Đế Tôn mở hai mắt ra, nhìn về phía trên trời cao màu đen lỗ thủng lớn. Thật sự là quá nhanh. Chẳng ai ngờ rằng, hắc ám cứ như vậy giáng lâm, trong truyền thuyết đại tế tự bắt đầu. Liên liên Đế Tôn đều không có nửa điểm tâm lý chuẩn bị. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn, đại tế cho dù là sẽ mở ra, hẳn là còn có một đoạn tuế nguyệt mới đúng. Không đơn thuần là Đế Tôn cảm thấy kinh ngạc, liên liên tứ đại trước chói canh người cũng là rất nghi hoặc. Cái này kỷ nguyên vậy mà nhanh như vậy phải kết thúc. Đại tế mở ra, người nào có thể cản? Sở dĩ đại tế lại nhanh như vậy mở ra, cũng là bởi vì quỷ dị tiên đế bị chọc giận. Dài răng giặc tuế nguyệt xuống tới, bọn hắn nhất tộc bại một lần lại bại, liên tiếp lại bại, liền thủy tổ đều bị vĩnh tịch ba người. Liên Dương Đế bọn người là quá sợ hãi. Hết thể tới đều là quá đột nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ là thông qua kia màu đen lỗ thủng lớn, có thể nhìn thấy, tại kia xa xôi chi địa, có hai cái mơ hồ sinh linh ngay tại tiếp cận. Cái này hai đại sinh linh phảng phất tại vượt qua tuế nguyệt trường hạ, từ chư thế bên ngoài mà tới. Trong lúc nhất thời, chư thiên đại loạn, lớn nhất hắc ám náo động sắp bộc phát, để toàn bộ sinh linh đều cảm thấy tuyệt vọng. Đê đập phía trên, rất nhiều tiên vương đều ngây ngẩn cả người. Lập tức liền đại tế liền muốn đến. Bọn hắn ngay cả trưởng thành thời gian đều không có, phải biết, chủ trì đại tế thế nhưng là quỷ dị tộc quần tiên đế. Mặc dù bọn hắn đã trở thành tiên vương, nhưng là đối đầu tiên đế, vẫn là giống như sâu kiến, không có chút nào năng lực phản kháng. Liên liên Dương Đế bọn hắn đều cảm giác kinh ngạc, nguyên thủy tiên đế mặt tối vừa mới rời đi, vừa mới nói hắc ám sẽ giáng lâm, nhanh như vậy liền thật giáng lâm. Cái gì miệng quạ đen a? Bọn hắn ngay cả trưởng thành thời gian đều không có, mặc dù trở thành chuẩn tiên đế, nhưng là chuẩn tiên đế nghịch phạt tiên đế, vạn cổ đến nay đều không người nào có thể như thế dũng mãnh. Tiên đế phía dưới đều là run rế. Câu nói này cũng không phải nói một chút, mạnh hơn chuẩn tiên đế đều không thể nghịch phạt tiên đế. Đại tế, nhanh như vậy liền mở ra sao? Diệp Phàm đứng trên đế quan, nhìn về phía giới hải trên bầu trời cái kia lỗ thủng lớn. Ta dựa vào, đây mới là hắc ám náo động à, so sánh dưới, nhân gian vũ trụ di vạng những cái kia náo động, lại tính là cái gì? Đoạn Đức đang kinh ngạc thốt lên, ngữ khí đều đang rung động. Cho dù là thời gian qua đi rất xa, nhưng là kia cố kinh khủng bị áp, để hắn có loại linh hồn đều đang run sợ cảm giác. Làm sao bây giờ? Đoạn Đức có loại cảm giác bất lực. Mặc dù chư thiên có Dương Đế ba người tọa trấn, nhưng là Dương Đế bọn hắn, bất quá là chuẩn tiên đế, như thế nào đối kháng tiên đế? Lê Dương cùng Đạo Đức Thiên Tôn cũng tới đến đế quan. Chư vương ánh mắt đều đặt ở Dương Đế bọn người trên thân. Dưới mắt loại này tình huống, bọn hắn chỉ có thật sâu cảm giác bất lực. Tại cái này đại tế mở ra thời khắc, liền tiên vương đều chỉ có sâu kiến, liền liền chuẩn tiên đế cũng vô dụng. Lê Dương nhìn thấy nhiều người như vậy ánh mắt rơi trên người mình về sau, than nhẹ một hơi nói, dưới mắt đại tế đột nhiên mở ra, đích thật là ngoài dự liệu của ta. Mà lại ta có thể cảm nhận được, tại chư thiên bên ngoài, có hai vị tiên đế ngay tại chạy đến. Vì kế hoạch hôm nay, ta cũng chỉ có thể nếm thử đột phá thành đế. Tại trái lo phải nghĩ về sau, cũng chỉ có biện pháp này, nếu không, căn bản là không có sức chống cự hai vị tiên đế. Nếu là thật sự tùy ý đại tế giáng lâm, đến thời điểm chư thiên đều sẽ vỡ vụn thành hư. Chương 507, thành đế chương 507, thành đế nghe được Dương Đế nói, trong lòng mọi người trầm xuống. Đột phá tiên đế, cái này hoàn toàn chính là đang đánh cược, từ chuẩn tiên đế đạt tới chân chính tiên đế quá khó khăn. Nếu không, từ xưa đến nay bên trong, vô tận trong vũ trụ cũng sẽ không chỉ có ít như vậy tiên đế. Đây là đạo hạnh cùng tiến hóa cấp độ trí cao người. Đây mới thực là tuyệt cảnh, nếu là đại tế thật giáng lâm, như vậy còn có thể còn lại cái gì, cho bụi không còn. Dương Đế, Linh Bảo Thiên Tôn mở miệng. Đạo Đức Thiên Tôn cũng nhìn về phía Lê Dương, ánh mắt có lo lắng. Cổ Kim không có đại biến, liền tiên đế đều có hai người đến, chư thiên lớn nhất tình thế hỗn loạn xuất hiện, ta nhất định phải xuất thủ, vô luận thành công hay không. Lê Dương thở dài một tiếng, vô luận đi qua bao lâu, hắn vẫn như cũng là lòng mang thương sinh đế giả, chưa từng có thay đổi qua. Năm đó biết rõ giới hải bờ bên kia nguy hiểm, hắn vẫn không có lựa chọn dồn bỏ tín niệm, mà là việc nghĩa chẳng từ nan ra biển nên chiến. Bây giờ chư thiên lần nữa đi tới cái này tình trạng, Lê Dương vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đứng dậy. Tại dưới mắt cái này thời điểm đột phá, mặc dù không phải tốt nhất thời kỳ, nhưng là cũng có thể nói là tốt nhất thời kỳ. Tại dưới mắt cái này điểm mấu chốt đột phá, có thể đem chính mình bức bách đến chân chính tuyệt cảnh. Không tuyển chọn đột phá, cũng ý nguyên muốn đối mặt quỷ dị tiên đế đại thế. Tại dạng này tình huống dưới, cho nên Lê Dương lựa chọn đột phá, lựa chọn tử chiến đến cùng. Các ngươi không cần như thế, có thể lần nữa thể nghiệm một đời hồng trần trói lọi, cho dù là bỏ mình cũng bất hối. Lê Dương tại dạng này trước mắt, cười cười, rất là thoải mái. Năm đó nếu như không phải nhân hoàng cứu, hắn đã sớm vẫn lạc tại đế lạc thời đại trước. Tại lời nói rơi xuống, Lê Dương khí tức trở nên càng phát ra kinh khủng. Một cỗ vô thượng uy thế từ hắn trên thân bộc phát, loại ba động này làm người ta kinh ngạc run sợ, có loại quỷ bại ý nghĩ. Quỷ dị không còn ẩn nút, hắc ám lần nữa giáng lâm, không rõ xương mù xám bao phủ chư thiên, tại chư thiên không đế tình huống dưới, vậy ta liền thành đế, là chúng sinh mà chiến. Lê Dương lời nói hùng vĩ mà thương tang, tại chư thiên ở giữa quanh quẩn, có loại lớn lao uy nghiêm, để cho người ta kính sợ. Vâng. Lê Dương bước ra một bước, từ đê đập đi ra, tại kia trên bờ cát, lần nữa lưu lại một nhóm dấu chân. Nhìn xem dấu chân này bên cạnh mặt khác nói dấu chân, thần sát hắn có chút hoảng hốt, kia là hắn năm đó ra biển để lại dấu chân. Không do dự, trên mặt trở nên lạnh nhạt, đi ra đê đập, sừng sững tại giới hải phía trên. Tốc độ rất nhanh, có mảnh vỡ thời gian đang bay múa, phản phất là đạp trên tuế nguyệt chi hà mà đi. Trên đường đi, Lê Dương để xong đạo quả tiến hành va chạm. Hai đạo hỏa diễm rất là sáng chói, phản phất muốn cùng đốt cháy chư thế, quang huy chiếu rọi giới hải. Những nơi đi qua, hắc ám đều đang tan rã lui tán. Lúc này Lê Dương đã đem chính mình đạo đường đi đến cực hạn, tùy thời đều có thể phóng ra một bước kia, cho nên hắn trực tiếp bước ra một bước, bước vào cái kia lĩnh vực, muốn đặt chân cuối đường lĩnh vực. Hai đại đạo quả hóa thành hỏa diễm đang đan xen, đang tiến hành va chạm, phát sinh cực kỳ đặc thù biến hóa. Lê Dương cảm thấy cuối đường đang ở trước mắt, có thể đột phá thành đế. Không sợ hãi. Giờ khắc này, Lê Dương sáng tỏ ta đạo tâm, ngày xưa lấy tướng. Một mực tại e ngại đột phá tiên đế khó khăn, bây giờ hắn nhìn ra hết thảy, trong lòng lại không e ngại. Tự thân đường đã triệt để đạp lấy hết, bây giờ có thể tiến hành va chạm, tiến hành thuế biến thăng hoa. Hai đại đạo quả đụng vào nhau, phát ra kinh người động tĩnh. Cái này kinh khủng động tĩnh chấn động chư thiên, liền ở xa chư thiên bên ngoài hai đại quỷ dị tiên đế đều có chỗ phát giác, thật sự là quá kinh khủng. Cỗ này động tĩnh, bọn hắn cũng không lạ lắm. Đây là có người tại thành đế. Hai người đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Kia phương chư thiên bên trong, lại có người thành đế rồi. Cái này sao có thể? Tiên đế tầng tầng lớp lớp, đây là muốn đi tiên. Lại là một vị tiên đế xuất hiện, phương này chư thiên, thật chẳng lẽ khủng bố như thế không thành. Liên tiếp đi ra tiên đế, cái này để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mau chóng đi qua, muốn đem hắn bóc chết, không thể để cho hắn đột phá, bằng không sẽ trở thành mới biến số. Kết quả này là hai đại tiên đế cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có người thành đế. Liên liên bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi. Có một điểm, bọn hắn rất rõ ràng, đó chính là không thể để cho người này đột phá thành công. Người này phải chết, không thể có mới biến số xuất thế. Đang nghĩ đến điểm ấy về sau, cái này hai đại tiên đế tốc độ đều tăng nhanh, hướng về chư thiên phương hướng mà đi. Là trước đây cái người kia, hắn đây là muốn thành đế sao? Tại tứ đại trước chòi canh bên trong, có một vị chuẩn tiên đế kinh hô. Hắn đã nhận ra Lê Dương thân phận, chính là trước đây giết bọn họ nhiều vị chuẩn tiên đế cường giả. Ta nhớ ra rồi, người này đến cùng là ai? Lúc này, lại một vị chuẩn tiên đế kinh hô lên, nhận ra Lê Dương thân phận. Hắn là cái kia đế lạc thời đại trước, nghĩ ra Hải Bình định động loạn chuẩn tiên đế. Tại Lê Dương tại tế ra xong đạo quả về sau, có người đã nhận ra, kia quen thuộc nói cùng pháp, nhận ra hắn tại đế lạc phía trước thân phận. Thì ra là thế, đây là một vị chân chính cổ nhân. Hắn vậy mà sống đến một thế này, cũng chưa chết, đồng thời còn lần nữa bước lên con đường tu hành, có hai đại chuẩn tiên đế đạo quả. Chẳng lẽ người này thật có thể trở thành tiên đế sao? Nếu như vậy, cũng quá bất khả tư nghị, phương này chư thiên đản sinh tiên đế cũng quá là nhiều đi. Tứ đại trước chòi canh bên trong ẩn nút chuẩn tiên đế đều đang sôi nổi nghị luận. Đối với Lê Dương thân phận cùng lai lịch, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ có loại đặc biệt hoang đường cảm giác, đó chính là người này thật có thể thành đế. Thành đế? Ai không muốn thành đế a, dù sao bọn hắn đều là chuẩn tiên đế cấp độ sinh linh. Tại không thành đế tình huống dưới, bọn hắn đã không đường có thể đi. Chỉ là bọn hắn thử qua rất nhiều biện pháp, đều không có cơ hội trở thành tiên đế. Dài răng giặc tuế nguyệt đến nay, đều là bồi hồi tại chuẩn tiên đế cấp độ. Dưới mắt, lại một vị sinh linh ở ngay trước mặt bọn họ, muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đặt chân cuối đường lĩnh vực, cái này khiến bọn hắn cảm thấy nội tâm phức tạp. Đế tôn nhìn xem Lê Dương, nhịn không được phát khẽ thở dài, chung quy là đi đến bước này. Tại dưới mắt loại này tình huống dưới, chỉ có xưng đế mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, đế tôn đang tự hỏi chính mình tình huống. Chính mình bây giờ xem như mới vào chuẩn tiên đế cấp độ, muốn xung kích tiên đế, vẫn là quá khó khăn. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, đừng nói là thành đế, liền xung kích tư cách đều không có. Hắn chuẩn tiên đế con đường cũng không có viên mãn, hắn còn cần tiếp tục tìm kiếm tự thân đế lộ. Ầm ầm. Ngay tại cái này thời điểm, một cỗ kinh khủng tuyệt luân ba động truyền đến. Đại đạo tại bên mình, chư thiên quy tắc tại gào thét, giới hải chi thủy đều bốc hơi hơn phân nửa. Ba động khủng bố quét sạch bốn phương, toàn bộ giới hải đều nhấc lên sóng to gió lớn. Tại cỗ ba động này phía dưới, tại giới hải bên trong tranh độ hắc ám tiên vương, căn bản là không có cách chống được cái này dư ba, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Cỗ ba động này quá mênh mông, cơ hồ có đế cấp uy năng. Tiên vương căn bản không có tiếp nhận khí thế tư cách. Giới hải bọt nước cuộn, nhấc lên sóng to gió lớn, trực kích thương khung. Chương 508, vạn cổ chờ đợi, có kết quả. Chương 508, vạn cổ chờ đợi, có kết quả. Lúc này, hai đại đạo lửa tại tụ lại, tại dung hợp, kinh khủng khí tức đang tràn ngập. Có cố thuộc về tiên đế đặc hữu khí tức đang tỏa ra. Chư thiên quy tắc đều phát ra gào thét, phản phất tại thần phục. Lúc này, hai đại đạo hỏa táng làm ngập trời chi diễm, tại giới hải phía trên tiêu đốt. Cái này hai đại đạo lửa triệt để hòa làm một thể, hóa thành một chùm hỏa diễm, rơi vào Lê Dương trên thân. Tại thời khắc này, thuộc về tiên đế khí tức triệt để nở rộ, chấn động chư thiên. Lê Dương tinh khí thần phát sinh chất biến, sừng sững tại cuối đường lĩnh vực, trở thành tiên bên trong đế giả. Vẹn vẹn là sừng sững tại giới hải phía trên, liền phảng phất muốn áp sập vạn cổ tuyết nguyệt, cái này mênh mông dòng sông thời gian, đều bởi vì hắn tồn tại mà chưa vững chắc. Lúc này Lê Dương chạy tới tiến hóa cuối đường, đứng ở nói chi trên vách đá, siêu thoát tại chư thiên bên ngoài. Đối với cái này cấp bậc sinh mệnh tới nói, vạn đạo thành không, tự thân thắng nói, hết thảy đều là hư vô, chỉ có tự thân vĩnh hằng. Lê Dương lúc này sừng sững tại giới hải phía trên, tiên đế vĩ lực làm cho cả giới hải đều đọc lại, vì đó bình tĩnh trở lại. Ánh mắt chỗ đến, có vô cùng vĩ lực xuất hiện, kia không rõ màu xám xương mù khí tiêu tán. Trong lúc này, Lê Dương một mình một người đi hướng kia lô thủ lớn, ánh mắt kiên định, muốn chặn lại xuống tới hai đại tiên đế. Không nghĩ tới vẫn là đến chậm một bước, để ngươi bước vào lĩnh vực này. Bất quá kia lại như thế nào? Ngươi chỉ bất quá mới vào cấp độ này, đứng trước hai người chúng ta hợp lực, ngươi cuối cùng vẫn là muốn vất lạc. Lúc này, hai đại quỷ dị tiên đế xuất hiện, cấp độ này sinh linh, đáng sợ vô cùng, vệ nghệ và thế. Ánh mắt những nơi đi qua, giống như tại khai thiên tích địa. Liền chư thiên giới bích đều bị hắn ánh mắt cắt đứt, hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, rót vào giới hải bên trong. Lê Dương không có lựa chọn nói nhảm ý tứ, trực tiếp một bàn tay đánh ra. Quả quyết mà lăng lệ, một khi xuất thủ, chính là sát chiêu. Một trường này quá kinh khủng, đánh xuyên qua hết thảy trở ngại. Đây là phát sinh ở chư thế bên ngoài đại đối quyết, có cuối đường sinh linh máu tại bắn tung tóe. Cho dù là mới vào tiên đế lĩnh vực, Lê Dương cũng không phải kẻ yếu, lấy sức một mình đối kháng hai đại tiên đế. Trận này tiên đế đại chiến, làm cho tất cả mọi người đều cảm xúc bành trướng. Tại nhìn thấy Dương Đế thành công sau khi đột phá, đế tôn bọn người nuối lòng một hơi. Dương Đế đột phá, vậy liền đại biểu cho đại tế không cách nào mở ra. Ngươi, vị này quỷ dị tiên đế nổi giận, cường thế như hắn, vô địch với thiên trên dưới mặt đất, tung hành ở vô tận vũ trụ. Làm sao lại nhận vũ nhục như vậy, bị một cái mới vào tiên đế sinh linh đánh tới đẫm máu? Phải biết bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại 2-1, làm sao còn ở vào hạ phong? Đây mới là để cho người ta cảm thấy không hiểu địa phương. Phải biết từ khi vị kia nhân hoàng quật khởi về sau, bọn hắn liền khắp nơi bị động. Đánh không lại nhân hoàng coi như xong, còn đánh không lại vị kia nguyên thủy tiên đế. Thật vất vả bắt lấy cơ hội, muốn đem chư thiên tế rơi. Không nghĩ tới có người lâm trận đột phá tiên đế. Tại mới vào tiên đế tình huống dưới, liền bọn hắn đều không phải là địch thủ. Cương đại khí tức đang kích động, chấn động cổ kim tương lai. Liền thời gian đều chưa vững chắc, không còn liên tục. Mảnh này cổ sử phảng phất muốn lật úp, hết thảy đều đem quy về hư vô. Lê Dương thân hình động, một bước phóng ra, phảng phất vượt qua vô tận thời gian đều đang lắc lư, đỉnh đầu hỗn độn tháp yếu chấn ép vị này quỷ dị tiên đế. Tại thành đế về sau, Lê Dương phát hiện cái này hai đại quỷ dị tiên đế chiến lược kém xa hắn. Dù cho đối mặt hai đại tiên đế, hắn cũng vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Bất quá Lê Dương chưa vừa lòng với đó, cường thế tới cực điểm, hắn muốn giết tiên đế. Ngươi dám? Cái này hai đại tiên đế đang chấn động, bọn hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Một vị mới vào tiên đế người, có thể địch nổi bọn hắn, thậm chí còn muốn giết bọn hắn. Chỉ một thoáng, ước vạn đại đạo phù văn chiếu rọi vào cổ, mênh mông đông đưa, vô cùng vô tận, đem song phương chiến trường bao phủ. Đây là một trận không cách nào tưởng tượng đại chiến. Cho tới bây giờ, vị này hai đại tiên đế mới phát giác được chính mình kinh thường. Hai người hoàn toàn chính xác không dám tin tưởng, mảnh này chư thiên thường thường không có gì lạ, làm sao lại lần nữa đản sinh cuối đường sinh linh? Bọn hắn không dám tin tưởng. Đầu tiên là vị kia nguyên thủy tiên đế, sau đó lại là hoang tiên đế, nhân hoàng, liêu thần. Hiện nay, tại cái này thời khắc nguy cơ, lại ra đời một vị dương đế. Hai người có loại hoang đường cảm giác, cái này tựa hồ cũng không phải là kia chư thiên cực hạn. Tại về sau tuyết nguyệt sẽ còn đản sinh ra để bọn hắn nhức đầu biến số. Một máy mắt, thời gian phảng phất tại đảo lưu. Cái này hai đại quỷ dị tiên đế phân ra một thân thể, trực tiếp đuổi theo ngược dòng kia tuế nguyệt trường hạ, muốn đi đánh giết nhỏ yếu thời kỳ dương đế. Đáng tiếc hai người thất bại, Lê Dương trên thân bạo phát kinh khủng đại đạo hỏa diễm, đem hai người này hóa thân đốt cháy. Hai người tại biết rõ không có kết quả về sau, cũng không còn lựa chọn nếm thử. Lê Dương xuất thủ cũng không có nhiều như vậy phức tạp thần thông kỳ ảo, mà là hóa phức tạp thành đơn giản, mọi loại bí lực hòa vào một trường. Hắn một ý chuyên chú vào chân ngã, tin tưởng duy ta chân thân như một, vĩnh hằng bất diệt. Đối với hắn mà nói, tự thân chính là mạnh nhất nói, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa vô cùng vô tận bí lực. Quyết đấu hai đại tiên đế. Mặc dù Lê Dương chiến lược rất mạnh, bất quá trung quy là mới vào tiên đế. Cấp độ này sinh linh cũng không tốt giết, bất quá hắn biết rõ cấp độ này sinh linh, cho dù là giết cũng vô dụng, sẽ lần nữa từ bọn hắn tổ địa đi ra. Đây là nhân hoàng ngày xưa nhắc tới bí ẩn. Lê Dương sở dĩ làm ra không phải giết bọn hắn không thể tư thái, chính là vì đem cái này hai đại tiên đế dẫn đi. Chư thiên có thể tiếp nhận không được lên tiên đế đại chiến. Nếu không, đều không cần đại tế tiến đến, chư thiên đều sẽ bị tiên đế đánh bỡ. Hiện nay, bọn hắn đã xâm nhập chư thế bên ngoài, Lê Dương cũng không cần lo lắng sẽ lan đến gần chư thiên. hắn biết mình muốn giết chết hai vị này tiên đế rất khó, cho nên bây giờ mục đích đúng là ngăn chặn bọn hắn. Cấp độ này sinh linh đại chiến, muốn phân ra thắng bại, cần dài đằng đằng thời gian. Đối với bình thường sinh linh tới nói, tiên đế đại chiến chỗ thời gian hao phí, đều tương đương với dài dằng dặc cổ sự. Giới hải chư thiên, tứ đại trước tròi canh. Người này mạnh như vậy sao? Mới vừa vào tiên đế lĩnh vực mà thôi, liền có thể quyết đấu hai đại chủ tế người. Có quỷ dị chuẩn tiên đế cảm thấy không thể tin. Theo bọn hắn nghĩ, Lê Dương bất quá là mới vào tiên đế mà thôi, làm sao lại mạnh như vậy? Phương này chư thiên người, quả thực là ngang ngược không nói đạo lý, đều là tuyệt đối yêu nghiệt. Có một vị chuẩn tiên đế tựa hồ liên tưởng đến cái gì, nhịn không được phát ra thở dài nói, năm đó vị kia hoang tiên đế, tại mới vào tiên đế lĩnh vực thời điểm, cũng là như thế, mà lại càng thêm hung mãnh, đem một vị chân chính tiên đế chém giết. Hiện tại hai đại chủ tế người bị cuốn lấy, cái này kỷ nguyên đại tế khó mà mở ra. Quên đi thôi, dưới mắt thế cục đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại trải qua đơn giản sau khi thương nghị, tứ đại trước tròi canh chuẩn tiên đế sinh linh làm ra quyết định. Kết quả này ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vốn cho là chư thiên sắp hủy diệt, không nghĩ tới vị này Dương đế vậy mà lâm trận đột phá, đạt đến tiên đế lĩnh vực. Lấy sức một mình, quyết đấu hai đại tiên đế. Biểu hiện như vậy thật sự là để cho người ta cảm thấy sợ hãi thán phục. Chư thiên một phương, tất cả mọi người nuối lòng một hơi. Ngay sau đó là lo lắng, bây giờ Dương đế hiện tại thế nhưng là đang quyết đấu hai đại tiên đế. Chương 509, tổ ba người ngược dòng tuế nguyệt chương 509, tổ ba người ngược dòng tuế nguyệt Dương đế đem địch nhân dẫn đi. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn về phía giới hải trên bầu trời, kia ngay tại khép lại lỗ thủng lớn. Cái này lỗ thủng thông hướng chư thiên bên ngoài, ẩn chứa không cách nào miêu tả nguy hiểm. Giới hải phía trên, có kinh khủng đại đạo hỏa diễm tại đốt cháy hắc ám. Quỷ dị không rõ khí tức tại tiêu tán, không khỏi làm người nuối lòng một hơi. Đại tế không có mở ra, mang ý nghĩa hắc ám đã tạm thời thối lui. Mỗi người đều cảm thấy áp lực, lần này là có Dương đế lâm trận đột phá, đem hai vị tiên đế chặn lại. Nếu là lần sau hắc ám lần nữa giáng lâm, kia lại nên như thế nào? Mỗi người đều dâng lên đối với lực lượng khát vọng. Liên Liên Diệp Phàm cũng là như thế, hắn muốn thành đế. Trải qua sự kiện lần này về sau, hắn biết rõ tự thân nhỏ yếu. Thiên Vương, tại chư thiên bên trong đã là cường giả, nhưng là tại tiên đế trước mặt, vẫn là sâu kiến. Đại tế rốt cục bên trong gây mất, vô cùng vô tận mẹ nhà hắn thiên tôn, vừa rồi chính là tiên đế chi vì sao? Đoạn Đức lau trên mặt mồ hôi lạnh, nhìn về phía giới hải, một mặt tim đập nhanh nói, cho dù là thời gian qua đi rất xa, vẫn như cũ để cho ta linh hồn có loại muốn nổ tung cảm giác, thật là đáng sợ. Ừm, nguyên lai like đây chính là hảo huynh đệ một mực đối mặt địch thủ sao? Hoang đều có thể cùng sinh linh như vậy quyết đấu, hắn hiện tại vẫn là ở vào tiên vương lĩnh vực. Đoạn Đức không khỏi cảm khái, dưới mắt thực lực của mình vẫn là quá yếu. Ừm. Diệp Phàm ánh mắt nhìn về phía giới hải nói, ta cũng muốn thăm dò tự thân chuẩn tiên đế con đường, là tiếp xuống phá vương thành đế làm chuẩn bị. Tại trải qua chuyện lần này về sau, Diệp Phàm biết mình thực lực vẫn là quá yếu. Trong lòng dâng lên một cỗ bức thiết cảm giác, muốn mau chóng tăng lên thực lực của mình. Tốt, mọi người cũng không nên như thế. Linh Bảo Thiên Tôn nhìn mọi người một cái, mở miệng nói, những cái kia tiên đế tu hành bao lâu, chúng ta lại tu hành bao lâu? Dưới mắt Dương Đế bước lên phong hiểm đột phá, vì chúng ta tranh thủ thời gian quý giá, chúng ta không thể cứ như vậy lãng phí. Ở sau đó trong thời gian, nhất định phải bắt lấy thời gian này, tận khả năng trưởng thành. Nghe được Linh Bảo Thiên Tôn về sau, Đạo Đức Thiên Tôn tán đồng gật đầu, đồng thời đứng dậy nói, thời gian kế tiếp, một bộ phận người lựa chọn trấn thủ đế quan, lưu thủ tại đê đập bên trên. Về phần một phần các người, thì là có thể lựa chọn tiến về giới hải lịch luyện. Đạo Đức Thiên Tôn trong lòng biết rõ, chỉ có giới hải hoàn cảnh mới có thể rèn luyện người. Hiện tại nhân gian vũ trụ đã không có ma luyện tiên vương điều kiện, chỉ có tiến về giới hải, tại loại này tàn khốc trong hoàn cảnh, trải qua máu cùng loạn, mới có thể có đến ma luyện, để tự thân đạo đi tăng trưởng. Để tiên vương tiến về giới hải lịch luyện mới là lựa chọn tốt nhất. Linh Bảo Thiên Tôn đứng trên đế quan, nhìn về phía mênh mông giới hải, đối Đạo Đức Thiên Tôn nói, nếu không, nếu là làm từng bước tu hành, còn không biết rõ cần bao lâu mới có thể trưởng thành. Linh Bảo Thiên Tôn rất rõ ràng, chư vương thực lực cũng không tới đạt cực hạn. Muốn nghiền ép tiềm lực, còn cần trải qua sinh tử huyết chiến ma luyện tự thân, để tiềm lực bộc phát, mới có thể đổi lấy đạo hạnh tăng trưởng. Đúng vậy a, thời gian không đợi người a. Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu nói, chẳng ai ngờ rằng, hắc ám nhanh như vậy liền giáng lâm. Nguyên lai ta coi là còn có đoạn thời gian mới đúng, lần này là hai tôn quỷ dị tiên đế xuất hiện, để cho người ta cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức liền xuất hiện hai tôn tiên đế, bởi vậy có thể thu hoạch được rất nhiều tin tức. Đó chính là nhân hoàng bọn hắn tình huống không ổn. Phải biết trước đó đều không có tiên đế xuất hiện. Dựa theo đế tôn tới nói, dưới mắt cũng không tới đại tế mở ra thời điểm. Cự ly đại tế mở ra, kỳ thật còn có một đoạn thời gian. Cho nên lần này đại tế là trước thời hạn. Nguyên nhân chính là chư thế bên ngoài chiến trường đã phát sinh biến cố, cho nên mới có hai đại tiên đế xuất hiện, phải lớn tế chư thiên. Nguyên thủy tiên đế vừa nói hắc ám sẽ tùy thời ngóc đầu trở lại, không nghĩ tới thật tới. Linh Bảo Thiên Tôn lắc đầu nói, hiện tại Dương đế không tại, chư thiên có khả năng dựa vào chỉ có chúng ta. Linh Bảo Thiên Tôn hai người đều là ngày xưa tâm hoài thiên hạ đại đế, cho dù là tình cảnh lại gian nan, hai người cũng không có ý định từ bỏ. Nhất là Linh Bảo Thiên Tôn ngày xưa thân ham hắc ám, biết do hắc ám kinh khủng, cho nên đối với hắc ám rất kiêng kỵ. Biết do dưới mắt xuất hiện hắc ám, bất quá là món ăn khai vị. Chân chính hắc ám giáng lâm, lấy dưới mắt chư thiên chiến lực, không cách nào ngăn cản. Bởi vì khó mà xuất hiện vị thứ hai Dương đế. Về phần hắn cùng Đạo Đức Thiên Tôn, dưới mắt mặc dù là chuẩn tiên đế, bất quá là mới vào lĩnh vực này, muốn đột phá tiên đế đều không có tư cách. Còn cần dài rằng giặc tuế nguyệt tiến hành lắng động mới được. Diệp Phàm cùng Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng một chỗ luận đạo. Diệp Phàm lựa chọn đem chính mình tôn nữ Diệp Khuynh Tiên đưa đến loạn cổ thời đại, giữ chức câu thông Hoàng Thiên Đế cầu đối. Đồng thời liền liền tự thân, đều nghĩ tự mình đi chứng kiến thời đại kia, liền liền Vô Thủy Đại Đế đối với thời đại kia cũng rất tò mò. Ba người liên thủ ngược dòng thời không, muốn chứng kiến thời đại kia, đồng thời tìm tới Nhân Hoàng. Ba người ngược dòng tuế nguyệt mà lên, tuế nguyệt trường hà bọt nước cuộn, lấy Tiên Vương đạo hạnh tự nhiên có thể ngược dòng tìm hiểu tuế nguyệt. Bất quá ba người đều không có nhúng tay chuyện cũ dự định. Trên đường đi chứng kiến hết thảy rất mơ hồ, nhất là Diệp Phàm đang tìm kiếm Đế Tôn bóng dáng. Nghĩ phải biết Đế Tôn, đến cùng là nội ứng vẫn là thật đầu hàng địch. Đáng tiếc liên quan tới chuẩn tiên đế tuế nguyệt, đều là một mảnh mông lung, khó mà tìm kiếm. Đang tìm không có kết quả tình huống dưới, Diệp Phàm chỉ có thể từ bỏ tìm. Tại tuế nguyệt trường hà phía trên, Diệp Phàm ba người đi tới thời đại này. Hậu thế thiên địa cách cục là tại lúc này đại hình thành. Vô Thủy Đại Đế nói một câu xúc động. Dưới mắt thái cổ thời đại vừa mới kết thúc, nhân gian vũ trụ thiên địa đã tiến hành khôi phục, Nhân Hoàng bước vào tiên tri cực đỉnh. Ba người muốn cùng Nhân Hoàng câu thông, phát hiện căn bản là làm không được, có cô vĩ lực phong tỏa mảnh này thời không, rất khó tiếp xúc. Tại biết rõ điểm ấy về sau, Diệp Phàm ba người chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, biến mất tại thời gian này tiết điểm. Lúc này, Trần Chiêu đang cùng Linh Bảo Thiên Tôn hai người thương thảo, tiếp xuống nhân gian vũ trụ tình huống. Đó chính là tái tạo càn khôn, mở hoàn toàn mới thiên địa. Để không có tư cách đạp vào Hồng Trần Tiên Đạo Đường Đại Đế, có cơ hội đạp vào truyền thống chân tiên lộ. Ngay tại cái này thời điểm, Trần Chiêu lòng có cảm giác được có ánh mắt giáng lâm sau. Ngẩng đầu hướng về hư không nhìn lại, chỉ là cái gì cũng không có nhìn thấy. Đến từ hậu thế ánh mắt sao? Trần Chiêu biết rõ tổ ba người sẽ đạp trên tuế nguyệt đi ngược dòng nước, cho nên vừa rồi ánh mắt có thể là đến từ hậu thế. Chỉ là hậu thế chuyện gì xảy ra? Trần Chiêu đang suy nghĩ không thông về sau, chỉ có thể đem chuyện này dằn xuống đáy lòng. Ngay tại cái này thời điểm, tại tuế nguyệt trường hà phía trên, Diệp Phàm ba người đã tách ra, đi đến thời gian không gian khác nhau. Nữ đế nhạy cảm phát hiện, phía trước tuế nguyệt trường hà ba động, có người tại thượng lưu tìm kiếm mà đến, đồng thời dự định xuất thủ. Nữ đế nhướng mày, trong lòng có suy tư, đạp trên tuế nguyệt trường hà mà lên, tiếp cận chỗ kia thời không. Chương 510, đi qua cùng tương lai quyết đấu. Chương 510, đi qua cùng tương lai quyết đấu. Lúc này, loạn cổ kỷ nguyên. Hoa ngay tại uống từ tiên cổ kỷ nguyên truyền thừa xuống rượu. Một chén rượu này ẩn chứa quá nhiều đồ vật, đã bao hàm trước kỷ nguyên rất nhiều pháp tắc cùng đại đạo. Rất nhiều đại đạo áp xúc tại một chén rượu bên trong, quả thực là nghe rợn cả người. Tại uống qua đi, một chén này nước rượu cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được, một chén này tươi nhượng bên trong, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu đại đạo truyền thừa. Tại uống xong chén rượu này về sau, Hoang biết rõ đây là một chén cực kỳ đặc biệt rượu, ẩn chứa quá nhiều hy vọng, hắn ý nghĩa nặng nề như núi. Người uống hạ chén rượu này, thì tương đương với uống xong tiên cổ kỷ nguyên. Tên này nữ tử thần bí nói. Chỉ là, nữ tử này gật đầu nói, ngươi rất bất phàm, có lẽ có thể nếm thử đem cái này chén bầu rượu dung chuyển. Hoang cũng không nói lời nào, mà là trừng trừng nhìn chằm chằm trên bàn đá bầu rượu, trầm mặc không nói. Nữ tử trước mắt này, lai lịch rất lớn, là ngày xưa tiên vẫn lạc về sau, hình thành vỡ vụn nguyên thần ấn ký. Đem cái này bầu rượu dung chuyển sẽ như thế nào? Nếu như ngươi có thể chấp trưởng này ấm, liền sẽ có chuyện lớn bằng trời phát sinh, ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Nữ tử này trịnh trọng mở miệng, ngữ khí trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, Hoang cầm lên cái này bầu rượu, thư không tại chỗ liền bị đánh xuyên, giống như là phát động cái gì cấm kỵ. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là nắm lên bầu rượu, đối miệng một trận uống ngực, đem những rượu này toàn bộ uống xong. Ngay tại cái này thời điểm, trong hư không xuất hiện một đạo tiếng cười kia rất lạnh, để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Chỉ là tiếng cười kia căn bản là tìm không thấy đầu nguồn, liền liền kia bên cạnh cái bàn đá nữ tử tìm khắp không đến hắn tung tích, không nhìn thấy bất kỳ bóng người. Rốt cuộc tìm được ngươi. Thanh âm này ẩn chứa kinh khủng đại đạo ba động, mang theo một cô ý lạnh cùng sắc cơ. Lời này để Hoang cảm thấy run rẩy, đây rốt cuộc là ai? Vì sao muốn tìm hắn? Ngươi chân thân còn tại đi qua. Nữ tử này mở miệng yếu ớt nói, tựa hồ đã nhận ra thân phận của người này. Thư không tại đại phá diện, vô tận thời gian tại tiêu tán, liên miên tuế nguyệt quang vũ xuất hiện. Có một thân ảnh mờ ảo sừng sững tại thiên địa cuối cùng. Người này chính bước qua tuế nguyệt trường hạ, từ xa đến gần, hướng về nơi đây tới gần. Đây chính là dị vực bất hủ chi vương Xích Vương. Hắn đã nhận ra biến số xuất hiện, cho nên muốn xuất thủ tiến hành bóp chết. Loại này ngược dòng tuế nguyệt bóp chết biến số hành vi, đối với hắn mà nói cũng không phải là lần đầu tiên. Các ngươi cần thiết hay không? Liên dạng này mầm non đều muốn đánh giết, cách bạn cổ thời không xuất thủ, không sợ trêu ra đại nhân quả sao? Nữ tử này ngữ khí rất đắng chát. Tại trong một sát na, nàng biết rõ thân phận của người này. Liên liên Hoang đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người này lại là từ vạn cổ tuế nguyệt trước sinh linh, lại muốn chu sát với hắn. Ta ngồi tại vạn cổ kiếp trước ra cảm ứng, đã nhận ra cái này biến số tồn tại, tự nhiên là muốn thuận tay mà làm, đem nó chu sát. Mặc dù dạng này người đã không chỉ xóa bỏ một cái, nhưng là cuối cùng không thể bỏ qua. Xích Vương ngữ khí lạnh lùng, toàn vẹn không có để ý, cách thời không xuất thủ, dẫn động nhân quả. Người tử cổ mà đến, muốn cương ép xóa bỏ hắn, tất nhiên sẽ dẫn động hôm nay nhân quả, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Nữ tử này mở miệng nói, nếu là tương lai tồn tại, cùng hắn có quan hệ người đến đây ngăn cản, ngươi không sợ sao? Xích Vương khinh thường nói, còn gì phải sợ? Cùng hắn có quan hệ người có mạnh như vậy sao? Nếu có, vậy cũng thuận thế chém dụng là đủ. Ngươi quá tự tin. Nữ tử nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, phải chăng có sinh linh như vậy xuất hiện? Thân là bất hủ chi vương Xích Vương, đối với thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin. Trực tiếp liền vượt qua thời không, khởi xướng công phạt, muốn đem Hoang bóp chết. Ầm ầm, Ngay tại cái này thời điểm, bạo phát một tiếng đại đạo tiếng oanh minh. Tại thiên địa cuối cùng hiện lên một thân ảnh, áp sập cổ kim tương lai, để Tuế Nguyệt Trường Hà cũng vì đó đánh gãy. Cái gì? Thật sự có người đến đây? Xích Vương trên mặt lạnh nhạt không còn tồn tại, ngữ khí ngưng trọng. Hắn đã nhận ra người đến trên người kia kinh khủng khí tức. Đây là một tôn cho dù là hắn đều muốn vì đó kiêng kỵ tiên vương. Cửu Thiên đã sớm mơ hụt, tương lai làm sao còn sẽ xuất hiện như thế cường giả? Cái này khiến Xích Vương cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ gặp một cái mơ hồ nữ tử xuất hiện, mang theo ánh sáng mưa, trên người quấn hỗn độn khí. Nữ tử này dáng vóc thon dài, trên người váy áo phất phới, mang trên mặt một trương mặt nạ quỷ, nhìn xuống vạn cổ trời cao. Người này đạp ở Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, tắm rửa lấy phi tiên quan vũ. Người này chính là đổi tới chỗ này thời không nữ đế. Chỉ là nàng nhìn thoáng qua, kia nhỏ yếu thời kỳ Hoang Thiên Đế về sau, lập tức liền minh bạch phát sinh, cái gì tình huống. Liên Liên Hoang cũng là cảm thấy giật mình, tại tương lai thật sự có dạng này người tồn tại. Cùng hắn có không tầm thường quan hệ. Nguyên bản hắn coi là dạng này người sẽ là Liêu Thần, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là. Nữ đế rất yên tĩnh, cũng không nói lời nào, chân đạp tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên. Toàn thân hỗn độn khí lở lở, trắng như tuyết váy áo tại đón gió mà múa. Lúc này, hắn trên mặt mặt nạ đồng xanh, hóa thành một đạo chiếc nhẫn, rất xưa cũ, sau đó lại hóa thành tiên kiếm. Mặc dù là như thế, cũng không cách nào thấy do nữ tử này dung mạo, toàn bộ thân ảnh đều rất mơ hồ. Nữ đế toàn vẹn không có đem Xích Vương để ở trong lòng, mà là đem ánh mắt đặt ở Hoang Thiên Đế trên thân, ánh mắt bên trong có từng điểm quang trạch phát ra. Lúc này, Xích Vương trong lòng có chút tức giận, người này quá tự tin, vậy mà hoàn toàn đem hắn không nhìn. Phải biết, hắn có thể dị vực cự đầu, có lực lượng đầy đủ đem càn khôn phá bỡ. Ngươi cái này nữ nhân thực lực không tệ, rất hy vọng có một ngày ngươi có thể thường bạn tại ta bên cạnh. Nữ đế như thế biểu hiện, để Xích Vương nhìn chúng. Nhưng vào lúc này, nữ đế khí tức hoàn toàn khác biệt, bệ nghệ nhân gian, uy áp vạn cổ thời không. Kinh khủng khí tức để Tuế Nguyệt Trường Hạ đều đang kích động, nhấc lên sóng to gió lớn. Anh, trong tay tiên kiếm xông lên tận trời, bạo phát ra sáng chói tiên quang. Một đạo lại một đạo hàn quang toát ra, kia là trật tự, kia là quy tắc, kia là đại đạo. Xích Vương sắc mặt đại biến, vung vậy tự thân cái đuôi, cùng trôi này tiên kiếm tiến hành đối công. Cứ việc cái đuôi bao trùm lấy áo giáp, xa so với tiên kim còn cứng rắn hơn, vẫn như cũng bị sinh sinh chặt đứt xuống tới. Giờ khắc này, Xích Vương nổi giận, khí cơ thay đổi hoàn toàn. Xa so với mới vừa rồi còn khủng bố hơn rất nhiều lần. Lúc này, nữ đế lần nữa xuất thủ, tại hắn xung quanh có vô biên vô tận tiên hoa đang tỏa ra. Mỗi một đóa đều bóng ánh sáng long lanh, mỗi cánh hoa phảng phất đều chiếu rọi ra thế giới khác nhau. Đồng thời xuất hiện nữ đế thân ảnh, phía trên càng là có cực kỳ mịt mờ đạo văn hiện hiện. Tại kia trong một chớp mắt, tại kia trong cánh hoa, có đủ loại tiên quang công kích mà ra. Phảng phất mỗi một cánh hoa phía trên đều có nữ đế hiển hóa. Tại huy động tố thủ, muốn lấy sức một mình đem Xích Vương đánh nổ. Tại đạo này công kích phía dưới, Xích Vương bị vô số tiên quang đánh trúng, cả người bay ngược mà lên, trên thân chiến giáp sụp ra, tuyên cổ bất diệt tiên vương thể đều vỡ ra, đánh tới hướng Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du. Lúc này Xích Vương không còn có trước kia tự phụ, vẹn vẹn hai chiêu liền thua trận. Cứ như vậy bại sao? Hoang hơi kinh ngạc. Không có, dưới mắt chỉ là hắn một cỗ pháp thân, dọc theo Tuế Nguyệt Trường Hà mà đến, hắn chân thân vẫn là xếp bằng ở vạn cổ trước. Bất quá, hắn chân thân cho dù là không vẫn lạc, cũng sẽ nhận trọng thương, sẽ nỗ lực giá cả to lớn. Nghe nói như thế về sau, Liên Hoang cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Muốn cải biến cổ kim tương lai, muốn trả ra đại giới, thật sự là quá lớn. Lúc này, tại tiên cổ kỷ nguyên những năm cuối, Xích Vương phát ra không cam lòng tiếng giống. Vương không thể đủ. Vạn cổ Tuế Nguyệt đến nay, hắn chưa từng có bị như thế vũ nhục qua. Hắn thực sự không cam tâm cứ như vậy là bại, dự định tự thân xuất thủ. Chương 511, Tuế Nguyệt Trường Hà hành trình chương 511, Tuế Nguyệt Trường Hà hành trình giết. Ngay tại cái này thời điểm, Tuế Nguyệt Trường Hà đang kích động, sôi trào mãnh liệt, loại ba động này như thế, khó mà tưởng tượng. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà hạ lưu, Xích Vương lần nữa đánh tới. Vương không thể đủ. Thân là cao cao tại thượng bất hủ chi vương, Xích Vương vẫn là dị vực cự đầu, tung hành chư thiên, chưa từng bị dạng này vũ nhục qua. Cho nên sau khi ăn xong như thế thiệt thòi lớn về sau, trực tiếp chân thân đánh tới. Xích Vương vốn chính là thời gian thú, xuyên toa Tuế Nguyệt Trường Hà đối với hắn mà nói cũng không khó. Xích Vương lần nữa đặt chân nơi đây, đôi mắt mở ra, đều là sát khí lạnh như băng. Ngay tại nữ đế dự định nói chuyện thời điểm, tựa hồ cảm giác được cái gì, cũng không nói chuyện. Ngay tại cái này thời điểm, Tuế Nguyệt Trường Hà tại kích động, một thân ảnh từ Tuế Nguyệt Trường Hà bước ra. Giết. Ngay tại thời khắc này, Tuế Nguyệt Trường Hà hạ lưu, có người gầm thét, mang theo vô biên sát lục chi khí. Đang. Trung lớn ung dung, chấn động vạn cổ Tuế Nguyệt. Cái này đầu người đỉnh trung lớn, cả người quấn hôn đột khí, hướng về nơi này đánh tới. Trung lớn hào hùng khí thế, mỗi lần chấn động, đều có Tuế Nguyệt gợn sóng hiện hiện. Một đạo vĩ nạn đến cực điểm thân ảnh từ dưới lưu mà đến, phát ra chấn động cổ kim tương lai vô địch khí khái. Tại trong nháy mắt, liền tránh thoát Tuế Nguyệt trói buộc, hiện ra. Người này từ Tuế Nguyệt Trường Hà hạ lưu xuống tới, mang theo sát ý vô biên mà đến, còn có một thân cái thế tiên vương tu vi, đây cũng là một tôn đến từ tương lai cường giả. Mà lại rất rõ ràng, vẫn là cùng nữ tử kia là cùng một bọn. Người là ai? Xích Vương cao mày. Vốn là định giữ giết biến số, ai có thể tưởng tượng đến, tới một cái chiến lược nghịch thiên nữ nhân, trực tiếp đem hắn pháp thể chu sát. Hiện nay, lại tới đỉnh đầu trung lớn nam tử. Chẳng lẽ nói tương lai cựu thiên lần nữa quật khởi sao? Nếu không, làm sao lại xuất hiện hai vị như thế nghịch thiên tiên vương? Xích Vương cảm thấy nghi hoặc không hiểu, chẳng biết tại sao sẽ như thế, cái này phá vỡ hắn nhận biết. Tuế Nguyệt Trường Hà hạ lưu xuất hiện dạng này thủ, chẳng phải là nói rõ bọn hắn bại? Nếu không, há có thể có nhiều như vậy nhân tài mới nổi qua thời? Chờ chút. Xích Vương nhìn về phía vị này đỉnh đầu trung lớn thân ảnh, trong lòng đại chấn, nhấc lên sóng to gió lớn, cho dù là hắn là tiên vương cường giả, đều cảm thấy rung động. Trong mắt có mặt khác một đạo đỉnh đầu trung lớn thân ảnh, cùng người này lẫn nhau trùng hợp. Vô Trung. Xích Vương trong mắt đều là vẻ kinh hãi, hắn từ cái này nhân thân trên cảm nhận được, kia cố quen thuộc tuế nguyệt đại đạo khí tức. Hắn căn bản không dám tin tưởng đây hết thảy, chẳng lẽ Vô Trung khởi tử hoàn sinh sao? Phải biết Vô Trung đã bị bọn hắn bóc chết, làm sao có thể còn ra hiện? Còn có kia mang tính tiêu chí Vô Trung trùng, cái này khiến Xích Vương không thể nào hiểu được. Một người chết còn có thể xuất hiện lần nữa? Không đúng, người đến từ tại tương lai, cũng không phải là Vô Trung, hắn đã sớm chết, vẫn lạc tại Chư Vương chi thủ, quả quyết không có khả năng phục sinh. Chẳng lẽ là trên thế gian thật sự có luân hồi không thành, ngươi là Vô Trung chuyển thế? Liên luân hồi tiên vương đều bị chúng ta đưa đi gặp luân hồi, làm sao có thể có luân hồi xuất hiện, ta không tin tưởng. Xích Vương cảm thấy rung động, một màn này để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một người chết, tại tương lai ra. Tương Tự Hoa vẫn là nói trên đời thật sự có luân hồi. Làm đồng tu thời gian đại đạo sinh linh, hắn từ cái này nhân thân trên cảm nhận được Vô Trung đại đạo khí tức. Trừ cái đó ra, còn tu luyện Vô Thủy đại đạo. Vô Trung Vô Thủy, người này tại thời gian đại đạo tạo nghệ rất sâu. Tại thời khắc này, Xích Vương cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Hắn muốn đi. Người này đạo hạnh rất khủng bố, một thân cái thế tu vi đã đến tiên vương tuyệt đỉnh. Dạng này tồn tại chư thiên vạn giới đều không có bao nhiêu tôn. Đây đã là có thể tiếp xúc phá vương thành đế sinh linh. Hắn muốn rời đi, cáo biết rõ chư vương kết quả này, muốn đem giới kia triệt để hủy diệt. Tại hắn chỗ tiên cổ kỷ nguyên, nguyên thủy cổ giới đã chiến bại, tạo thành cửu thiên thập địa. Chỉ là vì tìm tới cái kia đồ vật, bọn hắn không có lựa chọn đem giới kia hủy diệt. Bây giờ, Xích Vương biết rõ, giới này đoạn không thể lưu, nhất định phải hủy diệt mới được. Tên ta Vô Thủy. Vô Thủy đại đế quát, thân hình vĩ ngạn lượn lờ hỗn độn khí, đỉnh đầu Vô Thủy trùng, đại khí bằng bạc, chấn động bạn cổ tuyết nguyệt. Hắn cũng không biết rõ Xích Vương nhìn thấy hắn rung động. Tại dáng lâm phương này thời không thời điểm, hắn trực tiếp liền xuất thủ. Đang trung lớn đúng dung, trực tiếp động thủ, có tuyết nguyệt chi lực bộc phát, hướng về Xích Vương chấn áp tới. Vô Thủy, quả nhiên là ngươi Vô Trùng, Vô Thủy Vô Trùng, ngươi đây là muốn phá vương thành đế sao? Trong nháy mắt, Xích Vương liền minh bạch, người này thật khả năng chính là Vô Trung tiên vương chuyển thế. Tại Vô Thủy Vô Trung liên kết về sau, chính là hắn phá vương thành đế thời điểm. Có thể nói đây là một đầu phá vương thành đế con đường. Lúc này, tuyết nguyệt trường hà hạ lưu có cựu sắc tiên kim khí tức bộc phát, một ngụm đại đỉnh đánh ra, rủ xuống đầy trời vạn vật mẫu khí, hướng về Xích Vương chấn áp tới. Lúc này, một tên thân hình thẳng tắp, vai hùng vĩ ngạn nam tử từ tuyết nguyệt trường hà hạ lưu đi ra. Cho dù là nguy cơ trùng trùng tuyết nguyệt trường hà, đối với hắn mà nói, phản phất là tại nhàn nhã như bước. Rơi vào chiếc đỉnh lớn này phía trên, chắp tay đạp đỉnh mà đi. Hai mắt sắc bén, trên tay huy động đế quyền. Duy ngã độc tôn, bá đạo tuyệt luân. Có loại chấn áp thế gian hết thảy sinh linh vô địch khí khái. Người muốn giết ta, liền không sợ tuyết nguyệt phản vệ. Xích Vương ngữ khí kinh hãi, căn bản không dám kinh thường, xuất thủ tiến hành ngăn cản. Tương lai đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao xuất hiện nhiều như vậy lại địch? Chẳng lẽ nói dị vực thật hủy diệt sao? Ba người ngăn chặn Xích Vương đường lui. Xích Vương chưa từng chật vật như vậy, đều là bọn hắn vây công người khác, chưa từng bị người vây công. Cái này khiến Xích Vương khó mà tiếp nhận kết quả này. Hoang nhìn xem một màn này, cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Tương lai ra đời nhiều như vậy cường giả sao? Một vị lại một vị, mà lại đều như vậy cường thế. Xích Vương không do dự, thi triển chân thân, hắn tự thân vô cùng to lớn. Trên người quấn thuế nguyệt khí tức, trên chân đạp trên vô thượng đại đạo, càn khôn tại hắn trước mặt đều lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Ba người giết ra, đem Xích Vương vây sát. Chỉ là tại thời khắc này, tuế nguyệt trường hà chấn động, tuế nguyệt giống như là không kiểm soát, nhấc lên sóng to gió lớn. Hết thảy đều trở nên hỗn loạn vô cùng. Làm hết thảy đều biến mất về sau, Xích Vương đã biến mất không thấy. Tại thời khắc mấu chốt nhất, Xích Vương lựa chọn gãy đuôi chạy trốn, về tới tiên cổ kỷ nguyên. Hắn biết do những này trên thực tế giết không được chính mình. Ngược dòng tuế nguyệt giá quá lớn, cho dù là đối diện là tiên vương cũng khó có thể tiếp nhận. Vô Trung tiên vương. Nữ tử kia nhìn về phía Vô Thủy, tựa hồ là nhớ lại cái gì, ánh mắt phức tạp. Lúc này ba người đối hoang xuất thủ, có sang chói tiên quang bay tới, bao vây lấy hoang. Lập tức, sang chói tiên quang lại tiêu tán. Bọn hắn đối ngươi xuất thủ, để ngươi không tại những người kia thôi diễn bên trong. Trên bàn đá ngồi nữ tử mở miệng nói. Hoang hơi nghi hoặc một chút, cái này ba người đến cùng là ai? Chẳng lẽ là thật là tương lai kiệt xuất sinh linh sao? Kia tại sao lại đạp trên tuế nguyệt mà đến? Cái này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ nói tương lai là có biến cố gì sao? Chương 512, Chư Thiên Hiện Huống chương 512, Chư Thiên Hiện Huống sinh ở cái này kỷ nguyên, ngươi lại so với ai cũng muốn khổ, cần một người độc đoán và cổ. Vô Thủy đại đế ngữ khí có chút phức tạp. Tương lai thế cục mặc dù gian nan, cũng rất tuyệt vọng. Tùy thời muốn phòng bị hắc ám giáng lâm, nhưng là không có Hoang Thiên đế một người gian khổ, bởi vì bọn hắn có chiến hữu. Gặp lại. Ba người nhìn xem lúc này Hoang Đồng nói. Tại lưu lại câu nói này về sau, ba người thân ảnh càng phát ra mơ hồ mông lung, cuối cùng hóa thành điểm điểm quang vũ biến mất không thấy gì nữa. Ba người từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong bước ra, xuất hiện lần nữa tại nhân gian vũ trụ. Lần này ngược dòng Tuế Nguyệt chuyến đi, để bọn hắn thu hoạch rất nhiều. Ta muốn đi trước giới hải. Diệp Phàm than nhẹ. Chỉ có giới hải hoàn cảnh như vậy, mới thích hợp hắn trưởng thành. Giống như ngày xưa đế tôn đối với mình nói tới, chỉ có như là nuôi cổ, chém giết lẫn nhau, trải qua huyết chiến mới có thể ma luyện ra vô thượng vương giả. Ta cũng muốn chuẩn bị. Vô Thủy mở miệng nói, trở thành tiên vương như thế năm sau, nhất là tại tu luyện vô trùng chi đạo, hắn đạo hạnh tiến triển cấp tốc. Bây giờ đã đến tiên vương tuyệt đỉnh, muốn làm chính là hoàn thiện tự thân đại đạo, lớn mạnh nội tình, tìm kiếm phá vương thành đế tại ba người ở giữa. Vô Thủy đại đế trước hết nhất trở thành hồng trần tiên, tăng thêm có vô trùng chi đạo tại, đền bù tự thân đại đạo không đủ, bây giờ đã có thể nếm thử phá vương thành đế. Về phần nữ đế cũng dự định cổ tu, tìm kiếm phá vương thành đế. Ba người đều đi tại chính mình phá vương thành đế trên đường. Tại trước khi đi hướng giới hải trước, Diệp Phàm dự định du lịch một lần chư thiên. Diệp Phàm đi đến Đại La Thiên, gặp được ngày xưa bạn cũ. Những cái kia hoàng tử đệ tử, bây giờ đã có phần lớn người là chư thiên. Chỉ tiếc không người nào có thể đánh vỡ bậc cha chú đại đạo gông cùng xiển xích chứng đạo là đế. Tu luyện tới khác loại thành đạo, tại không cách nào thành đế tình huống dưới, toàn bộ lựa chọn phi thăng tới Đại La Thiên. Trải qua những năm này khổ tu, đại đa số người đều tu luyện đến chân tiên chi cảnh. Tại rất nhiều giới vực bên trong, chân tiên đã là một phương cường giả. Hiện nay các phương giới vực đều tại phục hưng. Chân tiên giống như măng mọc sau mưa xuất hiện. Tại trong chư thiên, ngoại trừ tiên vực cổ thác trở thành tiên vương, còn lại giới vực cũng không có tiên vương đản sinh. Tại vừa ra Đại La Thiên về sau, hành tẩu tại chư thiên, tại hỗn độn hư không bên trong, Diệp Phàm gặp được một cỗ quen thuộc ba động. Cỗ ba động này Diệp Phàm cũng không lạ lẫm. Đây là Thanh Đế đại đạo ba động, tại cảm giác được cái này ba động về sau, Diệp Phàm hướng về phía trước mà đi. Tại ở gần về sau, mới phát hiện đây là Thanh Đế tại khai thiên tích địa. Tiền bối, Diệp Phàm đối với Thanh Đế rất khách khí. Ngày xưa thời điểm, hắn nhận qua Thanh Đế không ít ân huệ. Thanh Đế cái này thời điểm đi đến đây nói, không cần khách khí như vậy, đều nói lẫn nhau xưng đạo hữu liền tốt. Tốt, đạo hữu ngươi đây là tại. Diệp Phàm hiếu kỳ nói. Khai thiên tích địa. Thanh Đế đáp lại nói, ta cảm giác đây là con đường của ta, ta muốn nếm thử một cái. Thanh Đế nhìn về phía hỗn độn hư không nói, không biết do vì sao, hắn vẫn luôn có loại muốn mở thiên địa ý nghĩ. Cái này có phải hay không chôn sâu trong lòng chấp niệm, liền hắn đều cảm giác đặc biệt mơ hồ. Cho nên bây giờ hắn cũng muốn mở thiên địa thử một chút. Đến hắn cấp độ này, muốn mở thế giới cũng không khó. Bởi vì tiên vương có thể mở thế giới, có thể tại trong hỗn độn lập xuống chính mình đạo trận, diễn dịch vũ trụ tinh không. Lúc này, Thanh Đế xuất thủ, có sáng chói dấu ấn đại đạo xuất hiện, tại khai thiên tích địa, ma diệt hỗn độn, phản phất muốn diễn dịch một phương sáng chói đại thế giới. Tại cái kia giữa ngón tay, đầy trời đường vân đang tỏa ra. Thanh Đế bàn tay xẹt qua một cái mắt, liền rạch ra hỗn độn, tan vỡ và pháp, trực tiếp liền chém ra một phương đại thế giới. Lúc này, Thanh Đế tựa như là nói chi đầu mượn, có vô số trật tự thần liên từ trên thân sen lẫn lan tràn ra. Để phương thế giới này đại đạo khôi phục, bắt đầu diễn dịch hết thảy. Nhất là phương thế giới này, đã ra đời trường sinh vật chất, giống như tiểu tiên vực. Thật chẳng lẽ có sâu xa thăm thẳm bên trong chấp niệm sao? Đang điều khiển ta khai thiên tích địa. Thanh Đế nhìn trước mắt cái này phương đông thiên địa, kia trong mắt như có điều suy nghĩ. Tại mở thiên địa thành công một khắc này, cảm giác trong lòng mình kia không hiểu chấp niệm tiêu trừ. Cái này đặc thù cảm giác, để Thanh Đế trăm mối vẫn không có cách giải. Từ hỗn độn đến hỗn độn đi. Thanh Đế tự lẩm bẩm. Sau một khắc, đem cái này tân sinh thế giới dung nhập Đại La Thiên bên trong. Con đường này Thanh Đế sừng sững tại hỗn độn hư không, lâm vào suy tư. Tại mở ra một phương đại thế giới về sau, đem phương này đại thế giới dung nhập Đại La Thiên, Thanh Đế chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm không ít. Đạo hữu không tầm thường a, bây giờ đã đạt tới tiên vương tuyệt đỉnh cảnh giới, đều đã đang tìm kiếm tự thân đường. Diệp Phàm cảm khái nói, ngươi cũng sắp đi đến một bước này, chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Đế lắc đầu cười khẽ, không suy nghĩ thêm nữa, mà là đáp lại nói, ta đạo hạnh sở di tăng trưởng nhanh như vậy, đó là bởi vì ta đã từng tam thế làm vua. Tại tam thế gia chỉ dưới, mới có thể đi đến một bước này. Đối với mình lai lịch, Thanh Đế rất rõ ràng, biết mình tại dĩ vãng là tiên vực một tôn tiên vương cự đầu. Đằng sau trải qua đại phá diện, một lần nữa hóa thành hỗn độn thanh liên, đạt được hoang thiên đế một giọt tinh huyết, chỉ tiếc không có lần nữa qua thời, mà là tại nhân gian trong vũ trụ, bị thiên ý chém một đao, từ trường sinh tiên dược biến thành bất tử dược. Đằng sau tại hỗn độn sơn thai nén nhiều năm, một hóa hình chính là tiên vương tu vi. Sau đó bị phụ thân chém dụng tu vi, một lần nữa tu hành, chứng đạo là đế. Trải qua cửu thế thành tiểu hồng chân tiên, lần nữa đặt chân ở tiên vương lĩnh vực. Cùng ta như vậy sinh linh, không đơn giản chỉ có ta, còn có bản hoàng sư minh, đã tìm về kiếp trước đạo quả, tại tiên vương lĩnh vực tiến thêm bước. Thanh Đế mở miệng nói, liên liên vô thủy cũng là cùng loại với dạng này tình huống. Sát thực vô thủy đạo hữu bây giờ đang tìm tự thân phá vương thành đế con đường. Diệp Phàm gật đầu nói, về phần bản hoàng đạo hữu lời nói, ta trước khi đến Đại La Thiên thời điểm, cũng tiến đến bái phỏng. Bàn Hoàng đạo Hưu đem chính mình tại Tiên vực cố thổ dung hợp Đại La Thiên, đồng thời đem chính mình hậu nhân tiếp dẫn mà tới. Mới đầu Diệp Phàm tiến vào Đại La Thiên thời điểm, cũng cảm giác được nghi hoặc, vì sao Đại La Thiên sẽ có Tiên vực khí tức? Đằng sau mới phát hiện, đó là bởi vì Bàn Hoàng nhớ tới tình cũ, đem chính mình tại Tiên vực cố thổ dung nhập Đại La Thiên bên trong. Bàn Hoàng kiếp trước là Tiên vực Tiên Vương Bàn Vương. Dùng thông tục lời nói tới nói, Bàn Hoàng trên thực tế chính là Tiên vực trước kia cổ đông. Hắn có thuộc về mình đại vũ trụ, chỉ là dung nhập Tiên vực. Tiên vực trên thực tế chính là đại vũ trụ, chỗ dung hợp mà thành khổng lồ thế giới. Đây cũng là tiên vực cổ thác tiên vương muốn mời bàn hoàng trở về tiên vực lý do. Ai có thể tưởng tượng đến, bàn hoàng trực tiếp đem thuộc về mình đại vũ trụ dọn đi, dung nhập Đại La Thiên. Tại hỗn độn hư không bên trong cùng Thanh Đế trò chuyện về sau, Diệp Phàm lựa chọn rời đi. Tại bất chi bất giác ở giữa, hắn đi tới dị vực. Lúc này dị vực đã bị bình định, sinh linh triệt để từ trong bóng tối đi ra ngoài. Nhất là tại Dương Đế thành đế về sau, đem chư thiên bên trong hắc ám triệt để tịnh hóa một lần. Tại dị vực hành tẩu thời điểm, Diệp Phàm gặp hai tòa đặc thù pho tượng. Đây chính là năm đó Hoang Thiên Đế chỗ trấn áp hai tôn tiên vương pho tượng sao? Nhìn xem hai tôn cúi đầu, gần như quỳ xuống tiên vương pho tượng, Diệp Phàm có cảm giác. Chương 513, đoạn đức tâm tư nhỏ chương 513, đoạn đức tâm tư nhỏ vĩnh viễn bị trấn áp ở đây, đối với An Lan tới nói, cũng là tốt nhất quy tụ. Diệp Phàm đứng tại cái này An Lan pho tượng đỉnh đầu, chân đạp bất hủ chi vương, quan sát dị vực. Tại gặp được cái này hai tòa pho tượng về sau, Diệp Phàm trong lòng không khỏi nhớ lại loạn cổ kỷ nguyên sự tích. Đáng tiếc vô duyên nhìn thấy cái này An Lan phong thái rồi. Đang trang bức chi đạo bên trên, cho dù là bây giờ các đại giới vực vẫn như cũ có An Lan truyền thuyết. Diệp Phàm tại dị vực đi một lượt, bây giờ dị vực liền chí tôn đều ít đến tương cảm, có thể nói là trải qua đại phá diệt. Bất quá lấy dị vực tình huống, phá trước rồi lập mới là lựa chọn tốt nhất. Tại rách nát bên trong cuộc khởi, tại thoát khỏi hắc ám ăn mòn về sau, tân sinh dị vực sẽ chỉ càng thêm cường đại. Kỳ thật lúc này dị vực cùng dĩ vãng dị vực đã không có bao lớn quan hệ. Chết để thoát khỏi hắc ám trói buộc, từ đó đi ra ngoài. Diệp Phàm hành tẩu tại dị vực đại địa, nơi này đại đạo pháp tắc cùng nhân gian vũ trụ toàn vẹn không đồng đạo. Đây là một loại khác đại đạo, liền liền tu hành hệ thống cũng khác nhau tại nhân gian, mà là một loại khác thể hệ, nhưng là dị vực hệ thống có thể đi đến tiên vương tuyệt đỉnh, đã chứng minh là có thể lấy chỗ. Diệp Phàm hải nạp bách xuyên, dự định đi lượt chư thiên, lô nuôi đại đạo, lấy chư thiên vạn giới đại đạo đến làm tự thân nói cùng pháp trưởng thành bụi bụi. Dĩ vãng là lô dưỡng bách kinh, hiện tại Diệp Phàm muốn đem chư thiên vạn giới đại đạo hóa thành tự thân đại đạo chất dinh dưỡng cùng bụi bụi, thay nén tự thân chuẩn tiên đế đạo cơ, tìm khắp chư thiên vạn giới đại đạo cùng pháp, mượn truy này luyện tự thân chi đạo. Đây không phải là bắt trước, mà là một loại cấp độ sâu nội đạo, lấy vạn đạo đến làm nền tự thân phá vương thành đế đường. Hải nạp bách xuyên, đem chư thiên vạn đạo hóa thành chính mình đại đạo chất dinh dưỡng, tiến hành thuế biến thăng hoa. Tại có mạch suy nghĩ về sau, Diệp Phàm lấy dị vực làm điểm xuất phát, bắt đầu du lịch xung quanh giới vực. Chư thiên rất lớn, mà lại thật rộng lớn. Chỉ là bởi vì trải qua trước kỷ nguyên đại kiếp, đưa đến đại phá diệt về sau, chư thiên đến nhất là suy yếu thời kỳ. Dưới mắt chư thiên tiến vào trạng thái khôi phục, các đại giới vực đều bày biện ra vạn vật cảnh phát, sinh cơ bừng bừng chẳng cảnh. Các đại giới vực nói cùng pháp đều không giống nhau, có chút dị vãng kỷ nguyên di tích bị khai quật ra, dẫn đến tiến hóa đường đều là trăm hoa đua nở, toàn bộ chư thiên đều là vui vẻ phồn vinh. Tại dạng này tình huống dưới, Diệp Phàm lấy thuần túy cước lực đi lượn xung quanh giới vực, cảm ngộ khác biệt thiên địa đại đạo, khác biệt đạo pháp, đem nó hóa thành tự thân phá vương thành đế con đường chất dinh dưỡng, rèn luyện tự thân đạo. Diệp Phàm nguyên bản chuẩn bị giới hải, nhưng là dị vực một nhóm, để hắn tạm thời từ bỏ quyết định này, mà là lựa chọn du lịch chư thiên, tiến hành nội tình tích lũy. Tại đem chư thiên du lịch một lần về sau, Diệp Phàm lựa chọn tiến về giới hải. Du lịch chư thiên, có thể cảm ngộ vạn đạo, dung luyện vạn pháp, lớn mạnh nội tình. Nhưng là giới hải có thể ma luyện tự thân. Diệp Phàm từ chư thiên đi ra, hướng về giới hải mà đi. Đạp đế quan vượt đê đập, xuyên qua kia mênh mông hỗn độn. Từ đó Diệp Phàm cảm nhận được sắc bén sát ý, đây là một vị tiên đế thủ đoạn, độc đoán bạc cổ, lưu lại hoàn mỹ thế giới. Để chư thiên sinh linh tại trải qua đại phá diệt về sau, có cơ hội thở dốc. Diệp Phàm cũng không có rời đi, mà là tại cái này kiếm quang hóa thành mênh mông trong hỗn độn ngồi xếp bằng bắt đầu. Tại chân quý cảm giác nơi đây đại đạo, cái này đối với Hắc Ám tới nói là độc dược, thật không thể đứng xa mà trông. Nhưng là đối với Diệp Phàm tới nói, hắn từ đó cảm nhận được đặc thù đạo vận. Loại này đạo vận rất đặc thù, Diệp Phàm xếp bằng ở nơi đây, trong óc không hiểu vang lên lần nữa ngày xưa từ Cựu Long kéo quan ở bên trong lấy được 100 chữ kinh văn. Cái này 100 chữ kinh văn, Diệp Phàm đã biết rõ có tác dụng gì. Nguyên bản hắn coi là đây là tu bổ tiên vực sử dụng, đằng sau biết rõ đây là cho kẻ đến sau tiến hành lựa chọn. Vô luận là phá hư mất nhân gian vũ trụ cách cục, đem tiêu cửu lòng kéo quan tiểu tiên vực dung nhập vào nhân gian vũ trụ, để nhân gian vũ trụ lần nữa khôi phục, biến thành tiên cổ thời đại hoàn cảnh, thậm chí tiến thêm một bước, cũng chưa hẳn không thể. Lựa chọn thứ hai, vô luận là dùng tới sửa bộ tiên vực, vẫn là tự hành mở càn khôn, tái tạo thiên địa đều có thể. Đem tiêu tiểu tiên vực dung nhập cái này mới thiên địa cũng là có thể. Nếu là tại không có nhân hoàng các loại, cũng không có đại la thiên tình huống dưới, Diệp Phàm có thể sẽ lựa chọn tu bổ tiên vực, chế tạo hoàn toàn mới tiên vực. Nhưng là dưới mắt nhân gian vũ trụ cường thịnh, tự nhiên không cần thiết tu bổ tiên vực. Tiên vực kết thúc, Diệp Phàm không muốn nhúng tay. Kết thúc liền kết thúc đi. Hắn muốn cũng không phải là tiên vực người, cho nên hắn đem Cửu Long kéo quan bên trong, kia tiểu tiên vực lấy ra, dung nhập Đại La Thiên bên trong, tăng lên Đại La Thiên nội tình. Hắn cũng không có ý định cải biến nhân gian vũ trụ cách cục. Lấy nhân gian vũ trụ như thế nuôi cổ tình huống dưới, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng đản sinh kẻ đến sau. Có thiên phú liền đi Hồng Trần Tiên Lộ, nếu là không có thiên phú, liền đi truyền thống chân tiên đạo đường. Về phần đi Hồng Trần Tiên Đạo đường, cho dù là không cách nào trở thành Hồng Trần Tiên, cũng có thể chuyển thành chân tiên lộ. Diệp Phàm trong lòng hiện hiện rất nhiều suy nghĩ, xếp bằng ở nơi đây. Cùng lúc đó, lúc này Đoạn Đức ngay tại một chỗ thần bí chi địa tiến hành nghiêm túc khảo cổ. Định tìm Thái Âm Vọng Ngọc, không đối là chính mình hảo huynh đệ Hoang Thiên Đế rơi xuống huynh đệ của ta, ngươi đến cùng ở nơi đó à, bây giờ chư thiên không thể bất ngươi. Đoạn Đức kêu lên một tiếng, mặc trên người rộng rãi đã bảo. Đây là lấy nhiều loại tiên kim bệnh mà thành, chính là vô thượng tiên vương bảo y đi tại trải qua thông thiên minh bảo phản bội về sau, Đoạn Đức lựa chọn luyện chế tiên y chiến giáp. Mà lại, đây là thuần túy tiên y chiến giáp, cũng không có bất kỳ linh tính. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ trải qua phản bội. Chết bản tử, ngươi đừng gào. Đại Hắc Cẩu nhìn thoáng qua Đoạn Đức, bất đắc dĩ nói, ngươi lại gào, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cái này chư thiên bên trong có nhiều như vậy cổ địa, ta nhất định phải đào lượn thiên hạ di tích, đào móc tất cả cổ đại đại mộ cũng phải tìm đến hoang tung tích. Đoạn Đức đình chỉ kêu rên, một mực tại lẩm bẩm. được rồi, bản tử, ta làm sao không biết rõ ngươi ý nghĩ? Hắc Hoàng lắc đầu nói, tìm Hoang Thiên Đế là giả, tìm kia Thái Âm Phỏ Ngọc mới là thật a. Ngươi chớ nói nhảm. Đoạn Đức tâm tư bị Hắc Hoàng tiết lộ, phản bác lúc ngữ khí đều nhỏ rất nhiều. Ngay tại cái này thời điểm, một trận gió thổi qua, có hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt. Tào Vũ Sinh. Ngay tại cái này thời điểm, loạn cổ kỳ nguyên. Hoang tại giống to, trước mặt có Tuế Nguyệt Trường Hà đang gầm thét. Lúc này, vô luận là Đoạn Đức hay là Hắc Hoàng ngừng bước chân, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía sau lưng. Ban tử, ngươi vừa rồi có nghe hay không đến, có người đang gọi ngươi? Hắc Hoàng dò hỏi. Ta cũng nghe đến, mà lại thanh âm này rất quen thuộc, phản phất tại nơi nào giống như đã từng quen biết. Đoạn Đức cũng cảm thấy nghi hoặc. Hắn đều đã là tiên vương, ánh mắt đảo qua khu cổ địa này, cũng không có tìm được thanh âm nơi phát ra. Chẳng lẽ là Diệp Phàm kia tiểu tử đang trêu cợt đạo gia? Đoạn Đức thầm nói. Làm sao có thể, Diệp Phàm kia tiểu tử đều không có ở, ta cảm giác thật sự có người bảo ngươi. Hắc Hoàng nói. Chỉ là lời nói rơi xuống về sau, thân hình của hai người liền biến mất, đi tới một chỗ đặc thủ chi địa. Bọn hắn lúc này trên người cuốn tiên khí, còn có thời gian sức mạnh của tháng 5 chương 514, Đế Tôn không quên khổ đoạn chương 514, Đế Tôn không quên khổ đoạn lúc này bọn hắn xuất hiện tại một đầu cổ hạ bờ bên kia. Tào Bản Tử. Nghe nói như thế về sau, Đoạn Đức toàn thân sáng lên, có tiên khí bành trướng, vô cùng kinh khủng, lấy tiên vương uy năng, quán xuyên đầu kia cổ hạ. Trong một chớp mắt, Đoạn Đức nhịn không được rung động, hắn thấy được hảo huynh đệ của mình. Liên liên Hắc Hoàng đều giống như bị sét đánh, lập tức ngây dại. Hoàng Thiên Đế. Dưới cơ duyên xảo hợp, gặp được Hoàng Thiên Đế. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ý nghĩ xuất hiện tại Hắc Hoàng trong đầu. Chẳng lẽ nói, tại dưới cơ duyên xảo hợp, quán xuyên Tuyết Nguyệt, nhìn thấy loạn cổ kỳ nguyên Hoàng Thiên Đế. Hắc Hoàng rất nhanh liền đem chuyện sự tình này, đoán 89/10. Hoàng, hảo huynh đệ của ta, ngươi thấy Thái Âm Phỏ Ngọc sao? Nàng phải trang bình yên vô sự. Hảo huynh đệ, ngươi đến cùng đi nơi nào, cố nhân ngày xưa đâu? Đoạn Đức lập tức liền dò hỏi. Bờ bên kia Hoàng nghe nói như thế về sau, vẻ mặt nghi hoặc, cái này Tào Bản Tử đang nói cái gì? Thái Âm Phỏ Ngọc, hắn tự nhiên biết rõ, còn sống hảo hảo. Làm sao cái này Tào Bản Tử đang hỏi phải trang bình yên vô sự? Lúc này, Hoang cảm thụ một cái Tào mập mạp tu vi, chỉ cảm thấy thâm bất khả chắc. Cái này Bản Tử, hiện tại là cảnh giới gì, vậy mà như thế kinh khủng. Thành tiên sao? Đứng tại Hoang bên cạnh nữ tăng sĩ, ngữ khí có chút phát run nói, hiện tại tựa hồ đã quán xuyên Tuế Nguyệt Trường Hà, để chúng ta gặp được tương lai nhân vật. Người này thật là ngươi bằng hữu sao? Hắn tán phát khí tức rất khủng bố, đã có thể sánh vai Tăng Vương, khả năng này là một vị tiên vương. Đồng thời nghe nói lời này về sau, liền Hoang đều có chút rung động, trong lúc nhất thời cảm xúc tương đương phức tạp. Bởi vì cái này thời điểm Tào Vũ Sinh đã không còn là đế quan trong cái kia tiểu mập mạp. Tại trải qua vô tận tuế nguyệt về sau, đã sớm đắc đạo chứng được tiên vương chi cảnh. Rất khó tưởng tượng hắn đến cùng trải qua cái gì. Nhất là hai người, thông qua đơn giản ngôn ngữ, Hoang đã biết rõ Tào Vũ Sinh bị chôn xuống 9 lần. Chỉ là để hắn cảm thấy nghi ngờ chính là, lúc này Tào Vũ Sinh, hắn vẫn là chính mình sao? Nghĩ đến cái này, Hoang nhịn không được thở dài, có chút phát khổ. Nghe được hảo huynh đệ nói như vậy về sau, cho dù là Đoạn Đức cũng nhịn không được kêu to tiến hành giải thích. Ta không phải đơn giản thì biến, ta tu ra luân hồi ân ký. Ta còn là chính mình. Đây là vô tận tuế nguyệt về sau, Đoạn Đức lần thứ nhất nhìn thấy ngày xưa bạn bè. Nghe được Hoang đang chất vấn thân phận của mình về sau, Đoạn Đức luống cuống lập tức liền giải thích. Tại gặp được niên khinh thời đại Hoang, Đoạn Đức có chút buồn vô cớ. Không khỏi nhớ lại ngày xưa tuế nguyệt, nhìn không được hơi xúc động. Hết thể cũng không còn tồn tại, ngày xưa bạn cũ đều không thấy, trừ hắn ra, chỉ còn lại Hắc Hoàng kia chó hoang. Tại hai người trò chuyện thời điểm, dù là không có dính đến tuế nguyệt bí mật, sẽ không ảnh hưởng đến tuế nguyệt. Nhưng là Đoạn Đức vẫn như cũ gặp thiên phạt, bị thiên uy bao trùm trên thân. Những này lôi đỉnh quá kinh khủng, toàn bộ đều rơi trên người Đoạn Đức. Cũng may Đoạn Đức đối với lôi điện nhẫn mại tính rất cao. Dù sao ngày xưa mỗi ngày bị đồ đệ của mình đế tôn bổ, mặc dù là như thế, hắn Đoạn Đức cũng không dễ chịu. Về phần Hắc Hoàng thì là lặng lặng nhìn xem một màn này, hắn cũng không có mở miệng dự định. Hắn bất quá là chân tiên, cái này thân thể nhỏ bé có thể gánh không được lôi đình đánh rớt. Hắn nhìn thấy Đoạn Đức không ngừng bị lôi đình đánh nát thân thể, hóa thành một đoàn huyết vụ, vừa trọng tổ thân thể. Một lần lại một lần, liền Hắc Hoàng đều cảm giác chết lặng, cảm thấy cái này chết bản tử lần này thật sự chính là làm thật. Xem ra cái này Thái Âm Thọ Ngọc tại bàn tử trong lòng địa vị không thấp a, nếu không hắn cũng sẽ không như thế. Nếu là dựa theo Diệp Phàm kia tiểu tử lời nói tới nói, vậy cái này Thái Âm Thọ Ngọc chính là mập mạp ánh trăng sáng. Trận này nói chuyện rất nhanh liền kết thúc. Hy vọng ngươi bảo vệ tốt Thái Âm Thọ Ngọc. Đoạn Đức mở miệng nói, cho dù là trở thành tiên vương, hắn vẫn như cũ không cách nào quên kia đoạn tràn ngập hy vọng, kia đoạn đáng giá hoài niệm thời gian. Nghe được bàn tử nói như vậy về sau, Hoang cổ quái nhìn xem hắn. Tao bàn tử khó quên thỏ nhỏ, ngươi không nên nghĩ nhiều, ta chỉ là thương cảm, không thể cùng các ngươi cùng một chỗ, rốt cuộc không trở về được đi qua. Nhìn thấy Hoang ánh mắt về sau, Đoạn Đức lập tức lắc đầu phủ nhận. Ngay tại cái này thời điểm, Đoạn Đức nụ cười trên mặt rời đi, cùng Hoang phất tay tạm biệt. Lần này biệt ly qua đi, muốn lần nữa nhìn thấy, cũng không biết rõ sẽ là cái gì thời điểm. "Tốt, bản tử, ngươi cũng đừng thương cảm." Hắc Hoàng thở dài nói, "Cùng ngươi ra lâu như vậy, bản hoàng cũng dự định trở về. Đi theo bản tử ra khảo cổ, thu hoạch tương đối khá. Vốn cho là cái này bản tử, muốn gặp được Hoang Thiên Đế là không thể nào, không nghĩ tới thật đúng là làm được. Chẳng qua là đi qua thời kỳ Hoang Thiên Đế. Lần này trải qua, cho dù là Hắc Hoàng cảm giác ly kỳ, vạn cố đô khó gặp. Đi thôi, ngươi cũng nhìn thấy Hoang." Hắc Hoàng lắc đầu nói. "Tốt a." Đoạn Đức gật đầu nói, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. dự định tăng lên thực lực của mình, lấy trước mắt hắn thực lực, cho dù là biết rõ hoang rơi xuống về sau, đó cũng là bất lực. Đương nhiên, hắn căn bản nhất mục đích chính là nghĩ biết rõ Thái Âm Thỏ Ngọc còn có hay không còn sống. Lần này gặp được hoàng, đồng thời để hắn bảo hộ Thái Âm Thỏ Ngọc về sau, điều này cũng làm cho Đoạn Đức dự định tạm thời buông xuống, tăng thực lực lên. Hắc Hoàng hơi kinh ngạc, do hỏi: "Ngươi định đi nơi đâu?" "Đi giới hải đi." Lời nói rơi xuống về sau, Đoạn Đức không do dự, hướng về giới hải vị trí mà đi. Ngay tại Đoạn Đức chạy tới giới hải thời điểm, ở xa hồn sông Đế Tôn mở hai mắt ra, nhìn về phía Đoạn Đức vị trí. Lúc này Đế Tôn thân ở đại điện, tại cảm giác được Đoạn Đức tiến vào giới hải về sau, nhịn không được phát ra thanh âm trầm thấp: "Sư Tôn, ta có thể các loại thật đáng a, ngươi rốt cuộc ra." Nói nói, Đế Tôn nở nụ cười. Hắn vẫn cho rằng đối với Sư Tôn ma luyện cũng không đủ, còn cần tiếp tục ma luyện mới được. Về phần Diệp Phàm, Đế Tôn đã bỏ mặc nó trưởng thành. Đến cái này tình trạng, Diệp Phàm đã không cần hắn tiến hành ma luyện, tự nhiên mà nhiên liền sẽ trưởng thành. Về phần Sư Tôn, kia khẳng định là không thể buông tha, bằng không lấy cái kia loại tính cách, khẳng định sẽ lần nữa thư giãn xuống tới. Vừa ra giới hải Đoạn Đức, cũng không biết mình đã bị để mắt tới. Chỉ cảm thấy không hiểu cảm thấy lanh ý, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Về phần Diệp Phàm cũng xuất phát, dự định tiến vào giới hải ma luyện. Vừa vặn liền gặp Đoạn Đức, cái này khiến Diệp Phàm hơi kinh ngạc. "Ban tử, tại sao là ngươi? Ngươi không phải khắp nơi chư thiên khảo cổ, tìm ngươi những cô nhân kia rơi xuống sao?" Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, dò hỏi đừng nói nữa. Đoạn Đức rất mau đem chính mình lúc trước trôi trải qua sự tình, hoàn chỉnh nói một lần. Diệp Phàm nghe nói về sau, hơi nghi hoặc một chút nói: "Ban tử, loại chuyện này đều để ngươi gặp." Hắn cảm giác được có chút không đúng, quá xảo hợp. "Đúng vậy a, ta cũng không biết rõ cái gì nguyên nhân." Đoạn Đức lắc đầu nói. Liên liên hắn đều tìm không ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Diệp Phàm cũng không có truy đến cùng, mà là hỏi thăm Đoạn Đức ý nghĩ. Khi biết Đoạn Đức cũng muốn đi giới hải ma luyện về sau, liền đưa ra hai người cùng một chỗ. Diệp Phàm căn bản cũng không biết rõ, cái này thời điểm Đoạn Đức đã bị Đế Tôn ghi nhớ, mà chính mình cũng phải bị liên lụy đến, cùng một chỗ chịu khổ. Hồn trong sông, Đế Tôn cũng nhìn được Diệp Phàm cùng Đoạn Đức xuất hiện, dứt khoát liền hai người cùng một chỗ đi. Chương 515, gặp địch. Chương 515, gặp địch giới hải. Sóng lớn ngập trời, giống như là muốn quét sạch chư thiên vạn giới, nơi này mỗi một đóa bọt nước đều là tàn phá đại giới. Nhiều vô số kể đại giới mai táng ở chỗ này, tạo thành mênh mông vô ngần giới hải. Đây chính là giới hải a. Đoạn Đức sừng sững tại giới hải phía trên, nhìn xem cái này ầm ầm sóng dậy giới hải, ngựa khí sợ hãi than nói: "Giới hải quá sôi trào mãnh liệt, đối với Đoạn Đức loại này không có ra biển qua tiên vương tới nói, đích thật là rất hùng vĩ, giới hải cũng xưng là táng biển, nơi này ngoại trừ mai táng rất nhiều đại giới, càng là bởi vì chết quá nhiều cường giả. Cổ kim vắng lai, từ chân tiên đến tiên vương, không biết rõ có bao nhiêu sinh linh chết ở trong biển, không người nào có thể nói rõ." Diệp Phàm nhìn xem phía trước rộng lớn vô ngần giới hải, ngữ khí cảm khái nói: "Tại chư thiên bên trong, liên quan tới giới hải nghe đồn, đó chính là giới hải có phá vương thành đế cơ duyên, mà lại cuối cùng quá thần bí. Giới hải tại chư thiên bên trong vẫn luôn có thần bí sát thái. Tương truyền tại giới hải chỗ sâu, có phá vỡ vương cảnh, nâng cao một bước bí mật. Liên liên tiên vương tại giới hải trung đô có sinh mệnh nguy hiểm, tùy thời đều có thể vỡ lạc. Bất quá Diệp Phàm không sợ, hắn đến đây giới hải mục đích chính là vì luyện luyện. Nghe đồn giới hải kinh khủng đến cực điểm, kia Diệp Phàm liền muốn thử một chút nơi này mạnh yếu." "Vâng." Ngay tại cái này thời gian qua đi, giới hải bọt nước quét sạch mà lên, Diệp Phàm hai người từ đó thấy được đỏ tươi hình tượng. Kia là một thời đại kết thúc, có vô tận sinh linh tàn lụi, liền liền đại giới đều đi hướng diệt vong, cuối cùng rơi xuống tiến giới hải, hóa thành bọt nước. Toàn bộ giới hải rất khủng bố, tại bộc phát đại chiến, các nơi đều là đại chiến. Bóng tối bao trùm giới hải, chiến hỏa tại giới hải bộc phát, tạo thành náo động lớn. "Ban tử, ngươi tiến vào giới hải cần phải có tâm lý chuẩn bị, nếu không, cũng không có cơ hội hối hận." Diệp Phàm nhìn xem Ban tử cái dạng này, nhắc nhở nói: "Đạo gia đương nhiên biết rõ." Đoạn Đức gật đầu nói: "Trước khi đến ta đã có tâm lý chuẩn bị. Liên quan tới giới hải nguy hiểm, Đoạn Đức tự nhiên giải, hắn trước khi đến giới hải liền đã làm xong chuẩn bị. Ngươi biết rõ liền tốt." Diệp Phàm gật đầu, hắn cũng biết rõ Bản tử mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là đối với bảo mệnh chi đạo rất có tâm đắc. Diệp Phàm hai người tại giới hải lướt sóng mà đi, trên đường đi có bao nhiêu sinh linh cảm biết đến hai người khí tức. Chỉ bất quá, những sinh linh này đều không dám tới gần, bởi vì Diệp Phàm tán phát khí tức quá mạnh, kia hùng hậu khí huyết, cho dù là không có tiết ra ngoài, vẫn như cũ cho người ta muốn đè ép chư thiên cảm giác. Giới hải chính là như thế, cường giả hàng cường, mạnh được yếu thua, mới là giới hải sinh tồn chi đạo. Kẻ yếu tại giới hải căn bản sống không được bao lâu. Chỉ là tại hai người xâm nhập liền giới hải, nơi này phương hướng cũng bắt đầu mê thất, muốn tìm được đường trở về đều rất khó. "Chờ đợi các ngươi đã lâu." Phía trước kia ầm ầm sóng dậy giới hải bên trong, có một tòa đảo hoang, tựa như nhất diệp cô chu, tiếp nhận bọt nước đánh ra. Lúc này, cái này đảo hoang phía trên có mấy đạo thân ảnh, rất là mơ hồ. Từ tán phát khí cơ đến xem, tất cả đều là tiên vương, không thể khinh thường. Diệp Phàm trong lòng hai người đều là cảnh giác lên. Trong đó một người cầm trong tay một ngụm sáng như tuyết trường đao. Phía trên phản chiếu ra một phương đại giới chi cảnh, tại trên thân đao có vô số sinh linh tại kêu rên. Đây là tế luyện một tòa đại giới chỗ rèn đúc trường đao, kinh khủng sát khí phô thiên cái địa, để giới hải đều nhấc lên sóng to gió lớn. Tại nhìn thấy Diệp Phàm hai người một khắc này, người này đã cầm đao giết ra. Xoát một tiếng, liền bổ ra một đạo đao quang, xung quanh hải vực toàn bộ bị đao quang chiếu rọi. Cái này đạo ánh đao đáng sợ vô cùng, đủ để đem đại vũ trụ chằm diệt, tràn ngập hủy diệt ba độc liền tiên vương đều muốn kiêng kỵ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị trọng thương. Vô thượng cử đầu. Diệp Phàm hơi kinh ngạc, đây là chuyên môn ngồi chờ sao? Mà lại cố ý điều động sinh linh như vậy ra, ai có như thế lớn năng lượng? Nhất là cái này nhân thân trên khí tức là hắc ám sinh linh, ngoại trừ đã đầu nhập vào hắc ám đế tôn, nếu không ai có thể điều động sinh linh như vậy đến đây? Đế tôn thật sự chính là tà tâm bất tử a. Trong ngay mắt, Diệp Phàm liền biết rõ đế tôn vì sao có thể biết rõ bọn hắn vị trí. Chết tiên chú, trên người hắn chết tiên chú sớm đã bị Diệp Phàm phá giải. Kỳ thật cũng không phải phá giải, tự nhiên mà nhiên với hắn mà nói đã không có hiệu quả, chỉ là chết tiên chú sao có thể vây khốn hắn. Về phần Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng trên người chết tiên chú, hai người đều không có mở ra, vẫn tại trải qua chết tiên chú ma luyện. Đế tôn rất có thể chính là mượn bản tử trên người chết tiên chú cảm giác được bọn hắn động tĩnh. Cái này hoàn toàn chính là trên người bản tử chứa định vị khí, tùy thời đều có thể tìm tới mập mạp vị trí. Trong ngay mắt, Diệp Phàm trong lòng hiện hiện rất nhiều ý nghĩ. Đang giới hải bên trong, vạn vật mâu khí đỉnh xuất hiện, xưa cũ mà thường tàng, rủ xuống vạn vật mâu khí. Diệp Phàm đạp đỉnh mà đi, sinh sinh đem cái này đao quang đánh văng ra, trực tiếp thẳng hướng tên này cầm đao nam tử. Tên này cầm đao nam tử, thân hình khôi ngô, đôi mắt bên trong có vẻ lo lắng chi sắc, đang đằng sát khí, cầm đao hướng về Diệp Phàm đánh tới. Hắn tiếp thụ lấy mệnh lệnh, đó chính là đối hai người giết chết bất luận tội. Một xuất thủ chính là tuyệt đối sát chiêu, đao quang chiếu rọi giới hải, phát ra lạnh lùng khí cơ. Một đao phía dưới, vùng biển này bộc phát tiếng vang minh, đem vùng biển này một phân thành hai, đem nó chia làm hai nửa, cũng bị đỏ ngăn nước. Bất quá cái này ngăn nước chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, rất nhanh liền bình phục. Diệp Phàm đạp đỉnh xông lên trời, cùng người này kịch liệt đối kháng. Cả hai đối kháng lẫn nhau, bộc phát vô cùng vô tận phù văn, đại đạo pháp tắc đang đan xen đối kháng. Các ngươi còn không mau mau xuất thủ. Tên này cầm đao nam tử lập tức đối đảo hoàng trên mặt khác ba người hô. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phàm khó đối phó như vậy. Mặt khác ba người cũng không có do dự, một người thẳng hướng Đoạn Đức, hai người thẳng hướng Diệp Phàm. Đoạn Đức cái này thời điểm một mặt cay đắng, chính mình hoàn toàn liền không chen tay được. Khi nhìn thấy có người hướng về chính mình đánh tới về sau, sắc mặt biến hóa. Vô cùng vô tận mẹ nhà hắn thiên tôn, đây là làm đạo gia dễ khi dễ sao? Đoạn Đức nổi giận nhiều người như vậy đi đối phó Diệp Phàm, liền một người đối phó chính mình, đây là cảm thấy chính mình dễ khi dễ sao? Làm Đoạn Đức dự định xuất thủ thời điểm, lập tức liền phát giác được người này tán phát khí cơ rất mạnh. Đoạn Đức trên mặt tức giận hóa thành đắng chát, không có nửa điểm do dự, xoay người rời đi. Ta đi cấp ngươi tìm cứu binh. Lời nói rơi xuống, Đoạn Đức hóa thành bất hủ tiên quang, lập tức liền biến mất tại vùng biển này mẹ nó. Người này vốn cho là Đoạn Đức như thế tư thái, là dự định cùng chính mình ngọc thạch câu phần liều mạng, không nghĩ tới trong nháy mắt chạy mất dạng. Không hổ là trong truyền thuyết minh tôn. Tên này thân hình thẳng tắp vai hùng nam tử, ngữ khí có chút dở khóc dở cười. Bất quá nghĩ đến nhiệm vụ về sau, hắn hướng về giới hải chỗ sâu mà đi. Diệp Phàm nhìn thấy bản tử đi xa về sau, không khỏi nuối lòng một hơi. Bản tử không đi, chính mình thật đúng là không yên tâm quyết đấu, còn muốn phân thần bận tâm hắn. Cái này ba người tu vi không yếu, đều không phải là phổ thông tiên vương, nhất là kia cầm đao nam tử, càng là vô thượng cự đầu. Về phần hai người khác thì là yếu nhiều, chỉ là có thể so với bình thường tiên vương cự đầu. Chương 516, giải hoặc chương 516, giải hoặc giết. Sóng lớn ngập trời, hồn hà khuấy động. Nhiều như vậy tiên vương giao thủ, quả thực là muốn gì thế, chấn nhiếp cổ kim. Diệp Phàm đạp đỉnh quyết đấu ba người, phát ra vĩnh hằng vô địch khí thế, có chấn áp tới, hiện tại, tương lai đại khí phách. Ta vì thiên đế, làm chấn áp hết thể địch. Vâng. Vạn vật mâu khí đỉnh phá diệt và pháp, cường thế phá vỡ hết thể trở ngại, hướng về phía trước gáp chế mà đi, muốn oanh sát địch nhân. Chí cường lực lượng tại vận chuyển, một kích phía dưới liền phá vỡ ba người liên hợp thế công, vô cùng kinh khủng. Ba người đều không nghĩ tới Diệp Phàm chiến lực như thế người tiên. Trong lòng có lập tức có ý nghĩ, biết rõ muốn đem người này giải quyết, nhất định phải hợp lực chu sát. Bất quá, Diệp Phàm cũng phát giác được trong đó một người tâm tư. Đột nhiên lăng không mà lên, hướng về phía trước lao xuống mà đi. Thiên đế quyền oanh sát mà ra, duy ta vô địch, trấn áp bản cổ. Quán xuyên giới hải, kinh khủng đại đạo phù văn, đem bên trong một vị tiên vương thân thể xuyên qua. Cái này tiên vương cho dù là đã mất đi nhục thân, vẫn không có vấn lạc. Tiên vương nguyên thần vạn kiếp bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Đối với tiên vương tới nói, trọng yếu nhất chính là nguyên thần. Cho dù là bị Diệp Phàm oanh thành huyết vụ, vị này tiên vương vẫn như cũ tùy tiện liền khôi phục. Diệp Phàm giao thủ bắt đầu, cường thế bá đạo, thiên đế quyền đánh tới. Nở rộ sáng chói đại đạo phù văn, quét sạch phía trước. Giới hải chập trùng, sau đó xông phá thương khung, sóng to gió lớn đánh ra. Cái này ba người bị giết tới toàn bộ mái tóc đang bay múa. Diệp Phàm ngẩng đầu mà đứng, tóc đen rối tung, trong mắt đều là bệ nghệ chi sắc. Vâng. Một vị tiên vương bất hủ thân thể nổ tung, liền liền bất diệt nguyên thần, đều bị Diệp Phàm đánh vào vạn vật mâu khí đỉnh bên trong tiến hành luyện hóa. Giờ khắc này, vạn vật mâu khí đỉnh kịch chấn động, vô số đại đạo phù văn lấp lóe, tại luyện hóa vị này tiên vương. Vị này tiên vương nguyên thần bị phù văn chém mất, bị chấn áp thô bạo. Hắn không có ý định từ bỏ, vẫn đang giãy giụa. Đáng tiếc đều là vô dụng, chỉ có thể trơ mắt thấy chính mình nguyên thần bị ma diệt. Về phần kia cầm đao nam tử, muốn động thủ can thiệp. Bất quá, Diệp Phàm chủ động đánh ra, vung nắm đấm ấn. Một quyền lại một quyền. Đây trời quyền ấn xuất hiện, mênh mông đung đưa, quán triệt cổ kim tương lai, phản phất ước vạn thời không đều có vô địch thiên đế tại huy quyền. Quyền quang sáng chói, xuyên qua giới hải. Vị này cầm đao nam tử cảm thấy nguy cơ chí mạng đánh tới, nguyên thần đều đang chấn động, đang nhắc nhở hắn rời đi. Bất quá tên này cầm đao nam tử biết mình không kịp tránh né, hắn cảm giác dấu quyền này đem chính mình quá chặt, đi qua, tương lai, hiện tại, tất cả đều có cái này vô địch quyền ấn đánh tới. trên trời dưới đất đều không có tranh né cơ hội. Quyền ấn đem nó thân thể xuyên qua, làm hắn trọng thương đến không còn hình dáng, thân thể càng phát tàn phá. Chỉ gặp tên này tiên vương nhục thân bắt đầu tự hành tan rã, hóa thành đại đạo phù văn, tại giới hải phía trên lan tràn, tạo thành một mảnh đáng sợ trật tự vông dương. Hắn nhục thân bị Diệp Phàm đánh nát, có Diệp Phàm đại đạo quy tắc tại hắn máu thịt bên trong lan tràn, ngăn cản hắn khôi phục. Tại loại này tình huống dưới, vị này tiên vương trực tiếp liền nảy sinh ác độc, thiêu đốt tự thân tinh khí thần cùng đại đạo quy tắc, lấy hóa đạo tư thái hướng về Diệp Phàm đánh tới. Hắn đã không có lựa chọn đi lên tuyệt cảnh, gặp được Diệp Phàm đáng sợ như vậy sinh linh, hắn chỉ có ngọc thạch câu phần. Ầm ầm, chỉ gặp có mênh mông đung đưa vô thượng đại đạo quy tắc trật tự bao phủ mà đến, muốn đem Diệp Phàm bao phủ, tự tìm đường chết thôi. Diệp Phàm lạnh ngữ, cơ thể người lục đại bí cảnh tại sáng lên, ngàn vạn đại đạo vô tận thần thông hiện hiện, biến hóa ra một tòa bất diệt lô đỉnh. Cái này miệng lô đỉnh ẩn chứa chư thiên huyền bí. Cái này miệng lô đỉnh cũng không lớn, phát ra vô cùng vô tận quang huy đang điên cuồng hấp thu những cái kia vọt tới đại đạo phù văn. Diệp Phàm muốn đem vị này hóa đạo tiên vương quy tắc, trật tự, đại đạo đều hóa thành chính mình đại đạo chất dinh dưỡng. Người này không nghĩ tới Diệp Phàm khủng bố như thế, liên loại này tuyệt thế thủ đoạn đều đối hắn vô dụng. Diệp Phàm đem người này chân linh nguyên thần đánh phía vạn vật mẫu khí đỉnh. Mẫu khí đỉnh đại đạo anh minh đang tiến hành luyện hóa. Tại giải quyết rơi vị này tiên vương về sau, Diệp Phàm ánh mắt để mắt tới vị cuối cùng tiên vương. Người này thực lực còn không bằng Cầm Đao nam tử. Nhìn thấy Diệp Phàm ánh mắt, chỉ cảm thấy toàn thân rung động. Hắn đã nhận ra tử vong khí tức đánh tới. Cái này nhân thân khoác thanh kim chiến giáp, liền bộ mặt đều bị che lại, chỉ có một đôi con mắt màu xanh nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lúc này song phương đang ngó chừng, trong mắt đối phương đều có vô tận sát cơ hiện hiện. Giống. Nhưng vào lúc này, người này hóa thành một đầu to lớn hung thú, lân giáp như kim, vô cùng to lớn. Ngay tại cái này thời điểm, đại đạo phù văn xen lẫn, quán xuyên cổ kim tương lai. Một đạo tuế nguyệt trường hà hiện hiện, xung quanh phát sinh đặc thù biến hóa. Lúc này giới hải phía trên hiện lên tuế nguyệt trường hà tràng cảnh. Tại một chỗ rộng lớn vô ngần đại mạc bên trên, có một đầu lão nhu lôi kéo một cỗ mang theo các loại dấu vết chiến xa chậm rãi lái về phía một tòa cổ lao thanh quan. Đế quan? Không đúng, kia là loạn cổ kỷ nguyên đế quan. Người kia khí tức rất quen thuộc, là An Lan sao? Diệp Phàm nhìn trước mắt hình tượng, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Bất quá trong nháy mắt, liền làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lúc trước hắn cũng còn cảm thấy mập mạp trải qua có chút trùng hợp, quán xuyên cổ kim, gặp được loạn cổ kỷ nguyên hoàng thiên đế. Xem ra chính mình bây giờ cũng là gặp giống nhau tình huống, lần này đại chiến ngoại ý muốn quán xuyên cổ kim. Ngay tại cái này thời điểm, Tuế Nguyệt Trường Hà lần nữa lao nhanh, thời gian chi cảnh hiện hiện. Hiện ra mặt khác một hình ảnh. Kia là một tên anh tư vĩ ngạn nam tử, một tay nhấc cờ, một tay nhấc kiếm, cường thế vô cùng. Nhất là hắn trên tay dẫn theo cờ, tử biến thành màu đen, đem một vị tiên vương sinh sinh ăn. Đây là nhân hoàng thiên. Cho nên người này là nhân hoàng sao? Diệp Phàm trên mặt có vẻ kinh ngạc, nhịn không được suy đoán. Tại cẩn thận cảm giác về sau, phát hiện người này thật sự chính là nhân hoàng. Không nghĩ tới lần này đại chiến, vậy mà xuyên suốt ba khu chiến trường. Cho nên để cổ kim đều lẫn nhau tạm thời nối liền cùng một chỗ. Lần này có thể gặp đến nhân hoàng rồi. Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Lúc này chu vi có mảnh vỡ thời gian đang bay múa, rất nhanh hắn cùng tên này Hắc Ám Tiên Vương đều càng phát ra mông lung, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ở xa Hồn Hà Đế Tôn vẫn luôn đang nhìn chăm chú hết thảy, trong mắt có kinh ngạc ánh mắt. Nhân hoàng. Đế Tôn phát hiện vừa rồi hiện hiện thời gian chi cảnh, bên trong xuất hiện nhân hoàng, là ở vào Tiên Vương lĩnh vực nhân hoàng. Điều này không khỏi làm Đế Tôn có chút hoảng hốt, hồi tưởng lại năm đó Tuyết Nguyệt. Năm đó hắn cùng nhân hoàng bọn người, thành tựu Tiên Vương, quá vô địch, dần dần cảm giác chư thiên rất nhàm chán. Cho nên liền muốn đi giới hải một nhóm, chỉ tiếp tại giới hải phía trên, nhân hoàng cùng một vị tiên vương giao chiến, phá vỡ thời không không biết tung tích. Liên liên hắn đều bởi vì truy kích Hắc Ám Tiên Vương thời điểm, ngoài ý muốn tiến vào trước tròi canh, từ đây mở ra chính mình nội ứng con đường. Cho nên năm đó nhân hoàng là đi đến loạn cổ kỷ nguyên, mà là còn gặp Diệp Phàm cái này đồng dạng trải qua người. Có chút ý tứ. Tại minh bạch đây hết thể về sau, Đế Tôn cũng không có đi chú ý hắn biết rõ Diệp Phàm không việc gì, chỉ là tại dưới sự trùng hợp, đi đến loạn cổ kỷ nguyên mà thôi. Loại chuyện này đúng là vạn cổ khó gặp. Chương 517 là cố nhân chương 517, là cố nhân Đoạn Đức bị đuổi giết đến trên trời dưới đất không chỗ có thể trốn. Một đường phi nước đại đồng thời, trên thân không ngừng giọt máu. Ở sau lưng hắn người kia, phảng phất là tại mèo đuổi chuột, không nhanh không chậm. Đoạn Đức khóc không ra nước mắt, người này một mực khóa chặt hắn khí cơ, căn bản là không có cách thoát khỏi. Nhất là người này thực lực rất mạnh, đối với hắn tạo thành nghiền ép. Ngươi tội gì khổ như thế chứ, một mực đuổi theo đạo gia không thả. Đoạn Đức ai mà nói, không có cách, Thiên Ma đại nhân hạ lệnh, nhất định phải đưa người tru sát. Tên này vai hùng nam tử ngữ khí bất đắc dĩ nói, hắn cũng không muốn đến à? Thế nhưng là vì bỏ đi Đế Tôn hoài nghi đối với mình không thể không đến. Đế Tôn thật đúng là quyết tâm muốn đầu nhập vào Hắc Ám. Căn bản cũng không chú ý cùng mình Tôn ngày xưa sư đồ tình cảm, muốn đem hắn triệt để đánh giết. Nguyên lai là Đế Tôn tên nghịch đồ kia, vô lượng tiên tôn, đạo gia đều cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, vì sao muốn nhìn chằm chằm đạo gia không thả. Đoạn Đức tại biết rõ phía sau màn hắc thủ là chính mình người Tôn sư kia nặng nói đồ đệ về sau, trên mặt đều là đắng chắc thân sắc. Đều đến cái này trình độ, vì sao còn muốn đuổi giết hắn? Ngày xưa sư đồ hai người đều mỗi người đi một ngả, vì sao không niệm tại ngày xưa tình nghĩa trên mặt mũi, riêng phần mình mạnh khỏe. Đoạn Đức khóc không ra nước mắt, đằng sau cái người kia quá hung. Chẳng biết tại sao, Đoạn Đức phát hiện đằng sau người kia, ngoài miệng đang nói muốn giết hắn, lại là một mực tại mèo đùa chuột, phảng phất tại trêu đùa hắn đồng dạng. Khí kịch mà không giết, để Đoạn Đức cảm thấy sống không bằng chết. "Tốt, Minh Tôn để ngươi sống lâu như vậy, ngươi cũng có thể thỏa mãn." Tên này vai hùng nam tử, nhìn về phía Đoạn Đức, trong mắt đều là sắc cơ. Bàn tay lớn đè ép mà đến, trực tiếp đem Đoạn Đức đập xuống tiến giới hải. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, Đoạn Đức căn bản là không có cách kiên trì, trực tiếp liền nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ. Một đời Minh Tôn tại hôm nay vẫn lạc. Nhanh như vậy liền đến, vẫn là trở về đi, ta muốn bắt đầu mới ngủ say. Vai hùng nam tử nhìn về phía trước, cảm nhận được có khí tức tại ở gần, âm thầm cô rất nhanh người này liền biến mất tại giới hải. Giới hải phía trên, nhấc lên sóng to gió lớn, có đại đạo phù văn xé rách hư không, có vẫn không có tán xong huyết vụ đang quyết tán. Giới hải, có ba đạo tiên quang vượt qua mà đến, rơi vào giới hải phía trên. Người đến chính là Bàn Hoàng, Thái Âm Thánh Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng. Ba người ngay tại giới hải lịch luyện, tại biết rõ Đoạn Đức gặp được nguy hiểm về sau, liền trực tiếp chạy đến. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là tới chậm một bước. Chạy tới thời điểm, chỉ thấy được địch nhân rời đi một góc bóng lưng. Tới chậm, Minh Tôn chết liền cặn đều không thừa. Bàn Hoàng lắc đầu nói, đáng tiếc Minh Tôn thật vất vả thành tiên, vẫn phải chết. Thái Âm Thánh Hoàng thở dài nói, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh kết quả như vậy. Minh Tôn lần thứ nhất tiến vào giới hải cứ như vậy hôi phi yên diệt. Ai, đại khái chính là vận mệnh như thế đi. Thái Dương Thánh Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu nói, vừa rồi kia động thủ đánh giết Minh Tôn người nhìn rất quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Bàn Hoàng cái này thời điểm nghĩ đến kia nhìn thoáng qua thân ảnh, hiển nhiên trong suy tư. Vân đạo còn chưa có chết đây. Một đạo hưu khí vô lực thanh âm vang lên. Cái này khiến Bàn Hoàng nhìn về phía sau lưng, phát hiện Đoạn Đức xuất hiện lần nữa. Vô lượng tiên tôn, kém chút thật tắm. Đoạn Đức phát ra thở dài nói, may mắn đạo gia tại bảo mệnh phương diện còn có chút tâm đắc, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá cũng nhiều thua thiệt các vị đạo hữu, nếu không, ta đều không biết rõ có thể hay không tránh thoát người kia dò xét. Đoạn Đức hồi tưởng lại vừa rồi trải qua, đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi. Đây tuyệt đối là hắn xuất đạo đến nay nguy hiểm nhất một lần, thật là cảm giác cách tử vong gần như vậy. Đúng rồi, làm sao cảm giác vừa rồi người kia nhận biết ta? Đoạn Đức hơi nghi hoặc một chút nói, tại vừa rồi thời điểm, hắn nhưng là nghe được người này gọi mình là Minh Tôn. Ngoại trừ nhân gian vũ trụ người, ai biết mình dị vãng tôn hiệu. Vị kia đại thành thánh thể cổ vô song sao? Thái Âm Thánh Hoàng đang suy tư sau nói, ban đầu ở Bình Định dị vực thời điểm, cổ vô song đã không biết tung tích, như thế dài dằng dặc 5 tháng trôi qua, hắn khả năng thành tiểu tiên vương. Nghe được điểm ấy về sau, Thái Dương Thánh Hoàng mở miệng nói, năm đó cổ vô song, ta cũng là ký thác kỳ vọng, cho rằng hắn có thể đánh vỡ thánh thể gông cùng xiển xích chứng đạo là đế. Không nghĩ tới phía sau hắn sẽ phản bội nhân gian. Nói đến chỗ này về sau, để cho người ta cảm thấy thở dài. Hiện tại xem ra hắn có thể là đi theo đế tôn đến đây giới hải. Bàn Hoàng mở miệng nói, cổ vô song ở lương phản nhân gian tiến vào dị vực về sau, bị đế tôn tự mình dạy bảo. Tại đế tôn rời đi thời điểm, hiển nhiên không có đem hắn coi như là con rơi, mà là đem nó tiếp dẫn đi. Không đúng, cái người kia cũng không phải thánh thể. Đoạn Đức lắc đầu nói, ta cùng Diệp Phàm đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ, đối với thánh thể khí tức, đã sớm quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Đuổi giết hắn người, không có nửa điểm sinh thánh thể khí tức. Đoạn Đức có thể kết luận, cái người kia không thể nào là thánh thể. Ta tựa hồ biết rõ người kia là ai. Bàn Hoàng ngữ khí ngưng trọng nói, tại trải qua suy tư về sau, nhận ra kia nhìn thoáng qua thân ảnh thân phận. Đối với tiên vương tới nói, căn bản không có khả năng quên tại trong trí nhớ xuất hiện sinh linh. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút nghi hoặc, đằng sau liền biết rõ, khả năng thật là người kia là ai. Đoạn Đức ba người cùng kêu lên hỏi, đối với thân phận của người kia rất là hiếu kỳ. Thần Hoàng. Bàn Hoàng ngữ khí ngưng trọng nói, liền hắn đều cảm thấy không thể tin, không nghĩ tới là người này. Là hắn. Đoạn Đức cau mày, hắn làm sao đầu nhập vào đế tôn? Đối với Thần Hoàng hắn cũng không lạ lắm, tại nhân gian trong vũ trụ đều là lừng lẫy nổi danh thái cổ hoàng. Tại vị thời gian dài đằng đẵng, nhất là hắn thuế biến phương thức rất đặc thủ, đó chính là ngủ say. Tại tỉnh lại thời điểm, tự nhiên mà nhiên liền thành. Người này phương thức cùng chính mình có chút tương tự. Dù sao đều là ngủ, bất quá một cái là ngủ ở trong quan tài, một cái là ngủ ở trong đất, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ rời giường. Trong truyền thuyết Thần Hoàng ngủ ở quan tài bên trong, một mực tại Thiên Đế Sơn bên trong ngủ say, đằng sau đi thông hồng trần tiết lộ. Đây là để thái cổ chư hoàng cảm thấy hâm mộ thuế biến phương thức. Đúng a? Bàn Hoàng xác định nói, ta sẽ không nhận lầm, cái người kia khẳng định là Thần Hoàng. Năm đó Thần Hoàng không hiểu rơi xuống thế giới khe hở biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới gặp lại lần nữa, hắn đã dấn thân vào hắc ám, còn tại đế tôn dưới trướng. Bàn Hoàng nói đến chỗ này thời điểm hơi xúc động, ai có thể nghĩ tới, nhân gian vũ trụ kinh tài diễm diễm đế tôn cùng Thần Hoàng đều lựa chọn dấn thân vào hắc ám. Hắn có phải hay không là nội ứng tại hắc ám bên trong? Thái Âm Thánh Hoàng nói ra chính mình suy đoán. Vừa rồi người kia khí tức hắn cũng cảm giác được, vậy nhưng mạnh hơn Minh Tôn nhiều. Nếu quả như thật muốn giết Minh Tôn, sợ là cũng sẽ không phí công phu gì. Thấy thế nào đều là đang tận lực nhường. Bất quá đây đều là Thái Âm Thánh Hoàng suy đoán, về phần chân tướng là thế nào, hết thệ cũng có nói. Nội ứng. Thật đúng là có khả năng, năm đó cô tổ chính là như thế. Bàn Hoàng tiếp nhận chính mình trước kỷ nguyên ký ức. Cho nên đối với cô tổ sự tích hiểu rất rõ. Chương 518, Đế Tôn thăm dò chương 518, Đế Tôn thăm dò bất quá cái này rất khó nói. Bàn Hoàng lắc đầu nói. Không cách nào xác định Thần Hoàng đến cùng có phải hay không nội ứng thân phận. Không qua lại sau nhất định còn sẽ cùng Thần Hoàng gặp nhau, đến thời điểm có phải hay không nội ứng thăm dò liền biết rõ. Thái Âm Thánh Hoàng nói. Diệp Phàm đâu? Bàn Hoàng dò hỏi. Đúng nga, kém chút đem hắn quên đi, hắn còn đang chờ ta tìm cứu binh. Đoạn Đức vỗ đầu một cái nói, các ngươi theo ta đi. Nhóm người kia thực lực quá mạnh, Đoạn Đức cũng không biết rõ Diệp Phàm có thể hay không giải quyết. đột nhiên không biết, nhóm người kia căn bản là không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Một đoàn người hướng về vừa rồi tòa kia đảo hoang mà đi. Khi đi tới kia đảo hoang về sau, mới phát hiện nơi này trống không một người, chỉ có đại chiến sau để lại đại đạo vết tích. Diệp Phàm đi nơi nào? Đoạn Đức hơi nghi hoặc một chút. Đại chiến không có khả năng sớm như vậy kết thúc mới đúng. Chẳng lẽ nói song phương chiến trường đã rời đi? Không có ở. Bàn Hoàng lông mày nhíu chặt nói, Diệp Phàm đã vô sự, chỉ là không biết rõ tiến về nơi nào. Đối với Diệp Phàm thực lực hắn rất tự tin, nhất là tại trải qua đơn giản thôi diễn về sau, mặc dù không biết rõ Diệp Phàm rơi xuống, lại là biết rõ hắn mơ hồ tình huống, còn sống trên đời. Bình an vô sự liền tốt. Đoạn Đức có chút hổ thẹn. Nếu như không phải mình để Diệp Phàm bồi chính cùng đi ra biển, cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Đế Tôn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đoạn Đức nhìn về phía giới hải chỗ sâu, ánh mắt thâm thúy, tự lẩm bẩm tại một chỗ thần bí chi địa. Nơi này trải rộng mê vụ, tại mê vụ bên trong có một con sông, như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng. Tại bên bờ đều là vô tận hắc ác, có điểm xấu chi lực đang tràn ngập. Hồn Hà. Tại Hồn Hà chỗ sâu, tòa kia xưa cũ trong cung điện. Đế Tôn ngồi một mình tại bảo tọa bên trên, tại hắn dưới thân đứng đấy một tên oai hùng nam tử. Cái người kia đã giải quyết. Thần Hoàng mở miệng nói. Không, không có, hắn không chết. Đế Tôn lắc đầu nói. Cũng không nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm vào Thần Hoàng. Thần Hoàng cảm nhận được áp lực lớn lao, dù sao đây là một vị chuẩn tiên đế ánh mắt. Tại cái này ánh mắt phía dưới, phảng phất toàn thân bị nhìn xuyên, không có nửa điểm bí mật có thể nói. Bất quá Thần Hoàng biết rõ đây đều là ảo giác của mình, đều là Đế Tôn đối với mình thăm dò. Về phần Minh Tôn không chết, cái này cũng tại Thần Hoàng trong dự liệu. Dù sao hắn liền không muốn giết Minh Tôn, tại xuất thủ thời điểm vẫn là lưu thủ. Bất quá Thần Hoàng sợ Đế Tôn phát giác được dị thường của mình. Hắn thấy Đế Tôn đã phát rồ, quyết tâm muốn cho quỷ dị tộc quần hiệu lực. Đối mặt áo giả Đế Tôn, Thần Hoàng mỗi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng. Xem ra trời không tuyệt hắn. Đế Tôn cười, nhìn thoáng qua Thần Hoàng nói, ngươi là tại may mắn sao? Không có. Thần Hoàng lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh. Làm sao ngươi nhìn rất khẩn trương? Đế Tôn nhìn chằm chằm Thần Hoàng, đột nhiên đi vào hắn trước người, mở miệng nói, ngươi sẽ không còn tại quyến luyến chư thiên, cố ý lưu thủ a? Không có. Thần Hoàng ngữ khí bình tĩnh, trên thực tế nội tâm rất khẩn trương. Sợ Đế Tôn thật liền xuất thủ, tại Đế Tôn bên người thật sự chính là như dẫm trên băng mỏng. Mỗi một bước đều muốn cẩn thận nghiêm túc. Đế Tôn thế nhưng là đáng tin phản đồ. Nghe nói liền quỷ dị tộc quần tiên đế đều tán thành Đế Tôn thân phận, cho rằng hắn thân phận không có vấn đề. Tại dạng này tình huống dưới, cùng Đế Tôn vị này lão hồ ly liên hệ, Thần Hoàng không dám kinh thường. Tốt. Đế Tôn hai mắt nhắm lại, phất tay ra hiệu Thần Hoàng tối lui. Thần Hoàng lớn lỏng một hơi, bất quá mặt ngoài không có biến hóa, thối lui ra khỏi tòa đại điện này. Tại trước khi rời đi, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Vậy nếu không có ngủ đến chuẩn tiên đế, liền không tỉnh lại. Đế Tôn tựa ở trên bảo tọa, nhìn về phía Thần Hoàng bóng lưng, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Trong lòng âm thầm suy tư nói, xem ra thật là nội ứng a. Để Thần Hoàng đi, chỉ là Đế Tôn thăm dò. Hiện tại xem ra Thần Hoàng thân phận tồn tại nghi, còn quá trẻ, thủ đoạn không đủ cay độc. Đế Tôn vẫn là nhìn ra sơ hở. Mặc dù một kích cuối cùng thời điểm, Thần Hoàng nhìn như không chút do dự xuất thủ, đồng thời đem sư tôn đánh thành huyết vụ, sau đó bởi vì bản hoàng đám người xuất hiện không thể không lựa chọn rời đi. Hết thể nhìn như không có vấn đề, lại là không có dấu giếm được Đế Tôn. Đại nhân, tại đại điện này chỗ tối, đi ra một vị thân hình thẳng tắp nam tử. Vô Song a, cảm giác gần đây như thế nào? Đế Tôn dò hỏi. Cổ Vô Song gật đầu nói, rất không tệ. Từ khi năm đó dị vực phá diệt về sau, hắn liền bị Đế Tôn tiếp đón được hồn hạ. Bắt đầu mới nội ứng tiếp sống, Cổ Vô Song đối với Đế Tôn thân phận, sinh ra mới nghi hoặc. Đó chính là Đế Tôn có thể là người trong đồng đạo, cũng không phải là thật đầu nhập vào hắc ám. Tiếp xuống, ta có kiện sự tình muốn ngươi đi làm. Đế Tôn trầm mặc chốc lát nói, ta muốn ngươi trở về nhân gian vũ trụ tiến hành nội ứng. Hồn hạ quá nguy hiểm, Đế Tôn không muốn Cổ Vô Song lưu tại nơi này, để hắn trở về nhân gian vũ trụ mới là chính xác lựa chọn. Vâng. Cổ Vô Song gật đầu. Đối mặt Đế Tôn mệnh lệnh, hắn không có phản bác tư cách. Loạn cổ kỷ nguyên, Diệp Phàm xuyên qua thời không, đi tới nơi đây, phát hiện chính mình đi tới tên chẳng diện, lúc này An Lan ngay tại sông Tiên Nguyên, hơn nữa còn gặp Nhân Hoàng. Diệp Phàm tại giải quyết vị này Hắc Ám Tiên Vương, đạp đỉnh sừng sững tại trên bầu trời. Ánh mắt cùng Nhân Hoàng liếc nhau, phản phất đều minh bạch, nhìn hướng An Lan trong ánh mắt đều là hài hước. Các ngươi nên rời đi, các ngươi ánh mắt để cho ta rất không thích. An Lan thanh âm bên trong ẩn chứa lửa giận. Hai cái này sinh linh mạnh mẽ, đến cùng đến từ nơi nào? Nhất là dạng này ánh mắt, là cổ quái như vậy. Vương không thể đủ. An Lan không thể nào tiếp thu được. Dù là hai người này cùng là vương cảnh sinh linh. Lúc này An Lan một tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành, một tay cầm Hoàng Kim Chiến Mâu. Các ngươi thật muốn giao chiến sao? Nếu là tại lại càn rỡ lời nói, vậy sẽ gây nên biến hóa nghiêng trời lệ đất. Thật muốn giết ngươi lại trở về. Diệp Phàm đạp đỉnh mà đi, thở dài nói. Trong giọng nói có chút tiếc nuối, cùng một chút bất đắc dĩ. Sau đó, nhìn thấy Nhân Hoàng trang bước về sau, Diệp Phàm nhịn không được cảm khái. Nhân Hoàng đang trang bước chi đạo đi cực xa, chính mình còn kém xa. Các ngươi chi bằng đi thử một chút, dù là ta gánh vác Thiên Uyên, cần một cái tay kéo lấy Nguyên Thủy Đế Thành. Ta An Lan đồng dạng vô địch thế gian. An Lan ngữ khí lạnh nhạt, cực kỳ tự phụ. Hắn cho rằng hai người căn bản không sẽ ra tay. Khoác lác miệng pháo mà thôi, ai không biết đây. Hắn nhưng là đạo này cao thủ. Diệp Phàm đạp đỉnh mà đi, nghe được câu này về sau, ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút, cũng có kinh ngạc. Câu nói này giống như đã từng quen biết ta, phản phất tại nơi nào từng nghe nói. Đột nhiên, Diệp Phàm nhìn về phía Nhân Hoàng. nghĩ đến câu kia tại nhân gian vũ trụ lưu truyền rộng rãi trang bức lời nói, nghe nói đây là tại thái cổ thần chiến thời điểm nhân hoàng để lại. Nhân hoàng câu nói này làm sao cùng An Lan câu nói này như thế tương tự, giữa hai bên có liên quan gì không được sao? Cái này thời điểm cho dù là Diệp Phàm đều cảm thấy nghi hoặc, luôn cảm thấy hai người ở giữa có người có vấn đề, chẳng lẽ sẽ là nhân hoàng sao? Diệp Phàm không khỏi suy tư. Cái này kỳ nguyên nhân hoàng là thần bí nhất cùng cường đại, lấy sức một mình để nhân gian vũ trụ khôi phục. Chương 519, chứng kiến lịch sử. Chương 519, chứng kiến lịch sử. Đế quan phía trên, Diệp Quỳnh Tiên tại rơi lệ, nhìn xem trên bầu trời, tên kia đạp đỉnh nam tử, đã là kích động lại là bi thương, mang trên mặt thần sắc lo lắng. Diệp Phàm nhìn xem Hoang hơi kinh ngạc, chú ý tới Hoang trên người kia giọt máu. Đây không phải là ta lần thứ nhất vượt qua tuyến nguyện, chỉ là dị vãng cùng lần này, không phải ta muốn đạt tới niên đại, thế nhưng là ta phát hiện có giọt máu lại là lưu truyền đến thế này. Diệp Phàm cũng phát hiện chính mình tôn nữ, ngay sau đó lại nhìn Hoang. Lúc này Hoang trạng thái rất đặc biệt, hắn nhìn chằm chằm chiến trường, ánh mắt trống rỗng, giống như là thất thần. Kia giọt máu. Diệp Phàm đứng tại trên đỉnh nhìn xuống thiên hạ, dáng người thẳng tắp, phát ra cái thế vô địch khí cơ. Hai vị này đột nhiên xuất hiện sinh linh, để dị vực như lâm đại địch. Đối với bọn hắn tới nói, hai cái này sinh linh chính là tuyệt đối biến số. Đột nhiên cứ như vậy hoành không mà đến, để bọn hắn vì đó kiêng kỵ. Lúc này, Diệp Phàm nhìn chằm chằm Hoang thể nội máu. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy kia dị máu. Tại dĩ vãng thời điểm, hắn chỉ thấy qua kia giọt máu. Từ kia máu bên trong, cảm nhận được tương cận khí tức, thường theo theo hắn mà đi. Không nghĩ tới lại trở về một thế này. Cái này giọt máu rất đặc thù. Chẳng biết tại sao, Diệp Phàm từ đó cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí cơ, như có như không tiên đế khí cơ. Cỗ này khí cơ rất yếu ớt, lại là để nàng cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này giọt máu là tiên đế máu sao? Vẫn là nói, cái này giọt máu đã từng chủ nhân ngắn ngủi đặt chân qua lĩnh vực này. Để cái này giọt máu phía trên lây dính, như có như không tiên đế khí cơ. Bất quá Diệp Phàm có thể khẳng định, cái này giọt máu khả năng chính là Hoàng Thiên Đế chi huyết. Bất quá máu này rất cổ quái, liền Diệp Phàm đều không thể nhìn thấu. Duy nhất có thể để xác định, đó chính là cái này giọt máu viễn siêu vương cảnh, về phần có phải hay không đế huyết, liền Diệp Phàm đều không thể nói rõ. Giết hay là không giết, thật là khó khăn. Diệp Phàm nhìn chằm chằm An Lan, đang suy nghĩ một màn này, làm cho tất cả mọi người thấy được, để cho người ta cảm thấy rung động. Muốn giết An Lan sao? Người này đến cùng là cuồng vọng, vẫn là đối với mình thực lực lấy tuyệt đối tự tin. Ngươi trở về đi, ngươi giết không được ta, ngươi không thuộc về cái thời không này, nghịch loạn thời không đại giới, ngươi tiếp nhận không được ở. An Lan ngữ khí bình thản, cũng không có đem Diệp Phàm hai người để ở trong mắt, đối với hắn mà nói, hai cái này lại cường đại, cũng không cách nào nghịch loạn thời không, chung quy là khách qua đường thôi. Lúc này Diệp Khuynh Tiên đình chỉ thúc thiết, muốn há mồm hô lên cái gì, thế nhưng là vẫn là nhắm lại, không có nói ra tới. Diệp Phàm nhìn thấy An Lan kiêu ngạo như vậy bộ dáng, đại đỉnh chấn động, hành không mà đi. Đại đỉnh có vạn vật mâu khí tràn ngập, tại nắp đỉnh phía trên, còn có chưa khô cạn tiên vương chi huyết. Diệp Phàm đạp đỉnh ép về phía An Lan, trực tiếp liền bay đi, kém chút liền muốn đụng trên người An Lan, đem nó sợi tóc đều dựng lên. Ha ha, Diệp Phàm phát ra cười to, cũng không có lần nữa động thủ. Dưới mắt tình huống, đúng là không làm gì được An Lan. Bất quá An Lan kết cục đã sớm định, trở thành pho tượng bị gối dị vực, mới là hắn kết cục hai người phát sinh va chạm cùng giao thủ, để trên chiến trường sinh linh thân ảnh đều trở nên càng thêm ảm đạm bắt đầu, phảng phất muốn liền biến mất đồng dạng. Hai cái không thuộc về một cái thời không sinh linh giao chiến, mặc dù không có chân chính giao chiến, ảnh hưởng đến cái này phương Đông tiên địa. Tại trải qua thăm dò về sau, Diệp Phàm đạp đỉnh ta mà đi, bay về phía thương cung, liền đứng ở Tuế Nguyệt Trường Hà trước khe hở, lặng lặng nhìn xem An Lan, đã không còn động tác. Ngay sau đó, Diệp Phàm đã nhìn thấy Nhân Hoàng quyết đấu An Lan. Chỉ là để Diệp Phàm cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Nhân Hoàng cũng không e ngại phản vệ, mà lại đem An Lan sợi tóc chém xuống, để hắn trên bờ bay, tách ra huyết hoa, chiếu xuống tiên nguyên. Nhân Hoàng vì sao có thể không sợ tại cái này Tuế Nguyệt mang tới đại nhân quả? Diệp Phàm cảm thấy không hiểu, tại sao lại như thế? Chẳng lẽ nói đây chính là Nhân Hoàng chỗ thần bí sao? Ngoại trừ Trần Chiêu bên ngoài, không người biết rõ, tại Tuế Nguyệt Trường Hà trên không, một tôn thi hải nô ra bàn tay lớn, nở rộ vô cùng vô tận hắc ám chi lực, muốn chấn áp nhỏ yếu thời kỳ hoàng, từ nguồn cội tiến hành bóc chết. Bất quá tôn này thi hải tại thời khắc mấu chốt, vẫn là kiêng kỵ làm việc như thế mang tới đại nhân quả, cũng không có trực tiếp xuất thủ. Lựa chọn khu động An Lan xuất chiến. Tuế Nguyệt Trường Hà làm bàn cờ, Thiên Vương là quân cờ. Hai người đang tiến hành đánh cờ. Về phần Diệp Phàm thì là nhiều hứng thú nhìn xem Nhân Hoàng quyết đấu An Lan. Hai đại tao nói vương quyết đấu. Đây là người bình thường đều khó mà nhìn thấy chẳng diện. Nhân Hoàng lúc này thực lực rất mạnh, một cái giao phong liền đem An Lan cổ mâu đều đánh gãy. Liên liên An Lan đều bị một kiếm giết chém thành huyết vụ. Bất quá Diệp Phàm biết rõ Nhân Hoàng vẫn là lưu thủ. Nếu như không phải cách cái này vạn cổ thời không tiến hành quyết đấu, An Lan căn bản không phải là đối thủ của Nhân Hoàng, liền mấy chiêu cũng đỡ không nổi. Kia giọt máu quả nhiên có vấn đề. Diệp Phàm phát hiện kia giọt máu xảy ra vấn đề. Đây là mượn kia giọt máu vô cùng vô tận vĩ lực sao? Diệp Phàm nghi hoặc, đang suy tư. Cái này giọt máu quá đặc thù, lúc này Hoang, tại Diệp Phàm ánh mắt dưới, phản phất là đổi một người. Phản phất là một tôn vô thượng tiên đế, vượt qua vạn cổ thời không, lần nữa quân lâm thiên hạ. Ai tại xương vô địch, cái nào dám nói bất bại, đế lạc thời đại cũng không thấy. Hoang lời nói lăng lệ, bộc phát không có gì sánh kịp lực lượng, đang quyết đấu An Lan. Tha hóa tự tại đại pháp, có thể hóa người khác đạo quả, mượn người khác đạo quả, tha hóa tự tại. Tại Diệp Phàm ánh mắt dưới, cái này Hoang Thiên Đế đem chính mình cũng phục khắc ra. liên liên nhân hoàng cũng bị phục khắc ra. Còn có một vị là tương lai hoàng thiên đế sao? Diệp Phàm nhìn xem tay kia cầm kiếm thai thân ảnh đang thì thào tự nói, người này tán phát khí cơ chính là hoàng thiên đế. Vị cuối cùng đỉnh đầu 9 tầng tháp nam tử xuất hiện, Dương đế. Diệp Phàm nhìn xem cuối cùng này một người, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cuối cùng liền Dương đế đều xuất hiện. Đế lạc thời đại trước Dương đế sao? Diệp Phàm phát hiện vị này Dương đế có chút đặc thù. Hắn phát hiện cái này hiện hóa ra ngoài Dương đế, rất có thể chính là đế lạc thời đại trước Dương đế. Liên quan tới Dương đế thân phận, Diệp Phàm đã biết rõ, là đế lạc thời đại trước vị kia chuẩn tiên đế. Một mình một người ra hải bình định động loạn, cuối cùng vẫn lạc tại giới hải bờ bên kia. Liên liên phía sau thời đại đều là bởi vì một vị chuẩn tiên đế vẫn lạc, cho nên mới xưng là đế lạc thời đại. Diệp Phàm cứ như vậy nhìn xem An Lan quyết đấu hoang thiên đế. Thẳng đến An Lan bị giết tới tuyệt cảnh, tại sắp vẫn lạc thời điểm, hô lên câu kia du đã cứu ta. Quả nhiên hai người là hoạn nạn hảo huynh đệ. Diệp Phàm nhịn không được cảm khái nói, dị vực bất hủ chi vương ở giữa đoàn kết là rõ như ban ngày. Diệp Phàm biết rõ du đã kết cục chính là An Lan cùng một chỗ quỷ. Dù sao hắn đoạn thời gian trước mới đi nhìn An Lan hai người pho tượng, hai người có nạn cùng chịu, phần tình nghĩa này quả thật làm cho người cảm khái. Lúc này Diệp Phàm cũng cảm thấy hoang trên thân kia giọt máu lực lượng tại biến mất. Cái này thời điểm Diệp Phàm cũng cảm giác chính mình đang bị mảnh này thời không chỗ bài xích. Đó chính là thời gian của mình đến, không thể tại chỗ này thời không ở lâu. Đáng tiếc đã đến giờ. Diệp Phàm hơi xúc động. Hắn dự định rời đi, hắn cuối cùng không phải cái thời không này người, không cách nào ở chỗ này lưu lại lâu dài. Chương 520, vạn cổ cấm kỵ chương 520, vạn cổ cấm kỵ. Diệp Phàm nhìn về phía hoang, lắc đầu nói, đáng tiếc không phải thời đại kia hoang thiên đế. Tại trước khi đi thời điểm, Diệp Phàm nhìn về phía nhân hoàng, há mồm muốn nói điều gì. Chỉ là thời không chi lực đang can thiệp, chỉ tiếc nói ra được đều là im ắng ngữ điệu. Kỳ thật Diệp Phàm muốn theo nhân hoàng đối thoại, hỏi thăm đế tôn sự tình. Hắn cảm giác nhân hoàng biết rõ đế tôn ẩn tình. Đáng tiếc hai cái thời không người, không thể đối thoại, độ khó quá lớn. Tại thử qua về sau, Diệp Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, lựa chọn ly khai. Lúc này, Diệp Phàm dưới chân đại đỉnh chấn động, bạo phát không có gì sánh kịp lực lượng. Đạp đỉnh mà đi. Xông phá cái khe kia, thời gian lưu chuyển, Diệp Phàm tiến vào mặt khác thiên địa. Mơ hồ có thể thấy được, phía kia tiên quang lưu chuyển đại thế giới. Loại kia vạn vật cảnh phát, sinh cơ bừng bừng cảnh giới, phản phất đang ở trước mắt. Trần Chiêu nhìn xem cái này thoáng qua liền mất thế giới, theo thời gian khe hở khép lại, thế giới này cũng biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều kết thúc. Kia là Đại La Thiên sao? Trần Chiêu ánh mắt thấy được kia vừa rồi kia tuế nguyệt trong cái khe nhìn thoáng qua hùng vĩ thế giới, mà lại hắn còn chứng kiến chiến hỏa bay tán loạn giới hải, há dám lần nữa của tới. Không phải thuần túy Đại La Thiên bị người thay đổi sao? Là ai? Trần Chiêu hơi nghi hoặc một chút, thân là Đại La Thiên khai tịch giả, hắn cảm thấy chỗ kia hùng vĩ thế giới rất như là Đại La Thiên, chỉ bất quá phát sinh chất cải biến, hơn nữa còn phát ra tiên vực khí tức, tựa hồ dung hợp tiên vực. Đây mới là Trần Chiêu chỗ nghi ngờ địa phương. Từ vừa rồi tình huống đến xem, hiển nhiên là có người đem tiên vực dung nhập trong đó. Muốn biết rõ làm sơ, hắn chính là không có ý định để ý tới tiên vực, cho nên mới tự mình mở ra Đại La Thiên. Lúc này Trần Chiêu căn bản cũng không biết rõ, chính mình đại đệ tử bản hoàng đem thuộc về mình tiên vực đại vũ trụ dung nhập vào Đại La Thiên. Hiểu rõ hậu thế nhân gian vũ trụ, xuất hiện nhiều rất nhiều tiên vương, đều mở ra đại vũ trụ làm chính mình đạo trận, đồng thời dung nhập vào Đại La Thiên bên trong, tăng cường Đại La Thiên nội tình. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên Trần Chiêu mới có thể từ đó cảm giác được tiên vực khí tức. Càng là phát hiện Đại La Thiên phát sinh biến hóa về chất, tương lai sương mù nồng nặc, liên liên hắc ám đều lần nữa của tới. Trần Chiêu chỉ cảm thấy hết thảy đều là khó bề phân biệt, liền hắn không biết rõ tương lai sẽ như thế nào, chỉ có thể không còn suy tư, đem chuyện sự tình này đặt ở trong lòng. Tại Diệp Phàm sau khi rời đi, Trần Chiêu cũng cảm thấy mảnh này thời không đối với hắn bài xích, loại cảm giác này càng ngày càng nặng nặng. Xem ra là tiên đế ở giữa đánh cờ kết thúc. Hai vị tiên đế giao phong, khổ chỉ là An Lan. Tại không biết thời không, nơi này khó mà tìm kiếm, khó mà ngược dòng tìm hiểu, cho dù là tế đạo đều không lực lượng như vậy. Dạng này thời không, không người biết rõ cái thời không này, trên thực tế bị tế qua vô số lần, sau đó lại bắt đầu lặp lại. Trần Chiêu xếp bằng ở đây, mở hai mắt ra, trong mắt đều là tinh quang. Tại vừa rồi thời điểm, hắn cảm giác được chư thiên hiện trạng. Mặc dù hết thảy đều rất mơ hồ, bởi vì cả hai thời không cách quá xa, ở giữa có quá nhiều trở ngại, cho nên mới có thể cảm thấy mơ hồ. Lê Dương trở thành tiên đế rồi. Trần Chiêu không có kinh ngạc, bởi vì Lê Dương trở thành tiên đế xác suất rất lớn. Dù sao tại Thánh Cư quyết chiến thời điểm, Đô Tể cùng Táng Chủ hai người đô thành tiên đế. Hai người tại loạn cổ kỷ nguyên thời điểm đều không thể thành chuẩn tiên đế, cái kia thời điểm thế nhưng là hoang tự mình cho ăn cơm ăn. Đằng sau cũng không biết rõ hoang đối hai người làm cái gì, để cho hai người trở thành chuẩn tiên đế. Trần Chiêu xếp bằng ở mảnh này không biết thời không. Những năm này hắn phát hiện chính mình không cách nào tiếp xúc thời đại này người, cho nên giống như U Linh đang ngồi xem thời không biến thiên, biết được rất nhiều bí ẩn. Tại mảnh này thời không, Trần Chiêu cũng phát hiện lần này thời không có cùng loại với tiên đế sinh linh. Chỉ bất quá những người này đều không có cuối đường thăng hoa, một mực ở vào tiên đế. Xem ra tế chi đạo còn không có bị khai sáng ra tới. Tế đạo con đường là cho cốt đế cuối đường thăng hoa chi pháp. Tại trở thành tiên đế, không đường có thể đi tình huống, cuối đường sinh hoa, chỗ đi ra đường. Cho cốt đế, chẳng lẽ còn không có quật khởi sao? Trần Chiêu hơi nghi hoặc một chút. Vốn cho là chính mình đi vào thời đại này, có thể gặp chứng cho cốt đế quật khởi. Hắn những năm này đều tại tu hành, đều tại lắng đọng, đạo hạnh đã đến tiên đế lĩnh vực cuối cùng. đến một bước này, trừ phi là cuối đường thăng hoa, bằng không mà nói, kia đã là không đường có thể đi. Tế đạo cũng không phải là Trần Chiêu đường. Hắn biết mình có thể nhóm lửa tế đạo chi hỏa, nhưng là tế đạo phía trên vẫn là quá khó khăn. Hắn không thỏa mãn được điều kiện kia, nhất là muốn đột phá, liền không thể biết rõ đột phá điều kiện. Hắn đã biết rõ, muốn đột phá không có cách nào. Chính mình đi tế đạo đường thời điểm, khả năng liền giống như thủy tổ, ở vào không trên không dưới cục diện khó xử. Vĩnh viễn kẹt tại cảnh giới này, tại cái kia lĩnh vực bồi hồi, không thể đi lên. Mà lại đây là cho cốt đế con đường, cũng không thích hợp hắn. Những năm này, Trần Chiêu một mực tại suy tư, muốn làm sao đánh vỡ gông cùng xiềng xích, vẫn không có đầu mối. Bất quá thân ở cái này thời không, Trần Chiêu đều tại thăm dò chính mình cuối đường thăng hoa con đường, đồng thời đang tìm cho cốt đế rơi xuống. Cho cốt đế, kia là cường đại đến cực hạn. Sau đó cho rằng thế gian hết thảy đều là giả. Dù sao đối với dạng này sinh linh tới nói, có thể tùy tiện tái tạo vạn cổ thời không. Nhất là cho cốt đế vẫn là người cô đơn, toàn bộ người đều chết hết, đằng sau càng là nửa điên, đằng sau cho dù là tái tạo thời không, vẫn như cũ cho rằng những cái kia là giả. Chính mình không muốn sống. Kỳ thật chính là tạm thời lọ gặp, chỉ cần muốn, tùy thời đều có thể thượng tuyến. Ngay tại cái này thời điểm, Trần Chiêu một mực chú ý đến Tuế Nguyệt Biến Thiên. Nhìn vô số đại vũ trụ phát triển, cuối cùng đi một mình vào Trần Chiêu ánh mắt. Người này cùng Hoang cùng Lá, có rất tương tự khuôn mặt. Tại nhìn thấy người này thời điểm, Trần Chiêu liền biết rõ, hắn là chính mình chỗ chờ đợi người. Nhất là tên của người này, để Trần Chiêu lập tức liền liên tưởng đến cái gì. Thật chẳng lẽ chính là ngươi Hồng Mao? Trần Chiêu tự lẩm bẩm, ngữ khí kinh ngạc. Bất quá đây cũng là trong dự liệu. Trần Đông, cái này thường thường không có gì lạ danh tự, lại là để lộ ra một cô không rõ. Trần Chiêu ngẩng đầu, phản phất cảm nhận đến có toàn thân mọc lông đỏ không rõ sinh vật đang nhìn trộm chính mình. Cho nên người này sẽ là cho cốt đế sao? Là Trần Đông, vẫn là Thần Đông? Trần Chiêu không khỏi nghĩ đến kiếp trước cái này tên. Cả hai thật chẳng lẽ tồn tại liên quan sao? Trần Chiêu phát hiện chính mình cái này thời điểm, trên người có không rõ bao phủ. Sẽ không cần mọc lông a? Trần Chiêu lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa. Cái này thời điểm trên người chẳng lành chi khí, rốt cục lui đi. Điều này không khỏi làm Trần Chiêu nuối lòng một hơi. Vừa rồi phảng phất chạm tới vạn cổ cấm kỵ, đưa tới không rõ. Người này cùng Hoang cùng Diệp Phàm thật đúng là giống a. Trần Chiêu cơ hồ có thể phán đoán, người này khả năng chính là cho cốt đế. Dù sao ba người khuôn mặt đều cùng cho cốt như thế tương tự, nhất là người này còn có một người muội muội tại. Điều này không khỏi làm Trần Chiêu nghĩ đến người kia, ngoại trừ Hoang Diệp Sở bên ngoài, cũng có mặt như vậy. Chương 521, lúc ban đầu người chương 521, lúc ban đầu người Trần Chiêu hai mắt nhắm lại, lần nữa nhìn về phía chỗ kia nguyên thủy vũ trụ. Kia nguyên thủy vũ trụ rất là mênh mông, trên thực tế cũng là một phương chư thiên, rất nhiều thế giới lẫn nhau hội tụ. Đủ loại tiến hóa đường văn minh hướng khởi. Trong đó một phương đại giới gặp thai kiếp vỡ vụn, tại trải qua dung hợp về sau, tạo thành một phương đại vũ trụ. Này làm sao nhìn xem như thế giống nhân gian vũ trụ. Trần Chiêu nhìn xem cái này quen thuộc vũ trụ cấu tạo, có chút ngây ngẩn cả người. Nhất là Trần Đông sở sinh sống tinh cầu, kia là một viên màu thủy lam tinh cầu. Chẳng lẽ nói, nhân gian vũ trụ có lẽ nói giới hải chư thiên, trên thực tế chính là đặc thù nào đó chiếu rọi. Trần Chiêu không khỏi suy tư, nhất là địa cầu, đi ra ba vị thiên đế. Ba thiên đế, đằng sau đều trở thành tế đạo phía trên. Toàn bộ giới hải chư thiên, từ khai thiên tích địa đệ nhất đế nguyên thủy tiên đế cũng bắt đầu tính lên, chỗ đản sinh tiên đế rất nhiều. Phải biết cùng loại với giới hải chư thiên dạng này thiên địa, trên thực tế cũng không xuất sắc. Phóng nhãn vô tận trong vũ trụ, trên thực tế chính là địa phương nhỏ. Nhưng là từ giới hải chư thiên đi ra tiên đế, sắc thực rất nhiều. Liên liên tế đạo phía trên đều là từ đó đi ra. Hoặc là trên thực tế liền liền tiên địa đều đang tiến hành đặc thù nào đó luân hồi. Trần Chiêu đang suy tư. Ba thiên đế đều là tương tự mặt. Trong nguyên tắc giải thích, ba người là bởi vì bị tam thế đồng quan cùng cho cốt bình ảnh hưởng, cho nên mới sẽ có tương tự khuôn mặt. Đồng quan cùng lọ đá đều là gánh chịu cái người kia thi thể, có quy tắc của hàn khí tức tại. Bởi vì ba thiên đế thời gian dài nắm giữ cái này mấy món đồ vật mang theo trên người, tại thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, đối với bọn hắn dung mạo tạo thành ảnh hưởng. Lý do này, tại Trần Chiêu quá gượng ép. Nữ đế Minh Trường, tại Trần Chiêu trong trí nhớ, giống như liền không có tiếp xúc qua tam thế đồng quan. Sớm liền bị vũ hóa thần triều người, xem như thể chất hao tài dùng để tế đỉnh. Tại khai thiên tích địa thời kỳ, Trần Chiêu nhìn cùng Nguyên Thủy Tiên Đế cùng một chỗ, tam thế đồng quan cái này đồ vật, Nguyên Thủy Tiên Đế liền mỗi ngày tiếp xúc. Thậm chí còn đem vách quan tài cho đối, đào khối tiếp theo phế liệu dùng để đúc kiếm. Dạng này cũng không gặp Nguyên Thủy Tiên Đế phát sinh cái gì cải biến, ngược lại là đưa tới không rõ. Hết thảy khởi nguyên đều cùng cho cốt đế có quan hệ. Tam bộ khúc thế giới này, nhìn như không cần quan hệ, trên thực tế quan hệ dây dưa rất sâu. Càng là đến đằng sau, không có quan hệ lời nói, vậy nếu không có vị trí, tựa như là tế đạo phía trên, chỉ có ba thiên đế, còn có nữ đế cái này chú định tế đạo phía trên người. Nhìn nhìn lại Trần Đông gương mặt này, Trần Chiêu không khỏi trầm mặc. Chương này tương tự mặt, rất quyền uy a Trần Chiêu trầm mặc, không tiếp tục suy nghĩ quan hệ giữa bọn họ. Sau đó, Trần Chiêu đang chăm chú Trần Đông của khởi. Phát hiện người này từ nhỏ đều thích uống thú sữa, mà lại bắt đầu phụ mẫu tế thiên, pháp lực vô biên. Chỉ có hắn cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, hai người đồ chơi cũng là kia cũ nát làm bằng đồng xanh chiếc nhẫn cùng mặt nạ. Hắn chỗ tinh cầu, rất như là địa cầu, khoa học kỹ thuật cùng tiến hóa đường song hành. Trần Chiêu từng bước một chứng kiến hắn quật khởi, nói thế nào, hắn chỗ đi đường rất thảm. Tại hắn sinh mệnh quỹ tích bên trong, hắn trải qua rất nhiều kiếp nạn, nhân sinh trên đường bị máu cùng loạn bao phủ, tộc diệt, giới diệt, hết thảy đều chết hết. Hắn tóc hai bù xù, đục xuyên đối địch trận doanh, bình định hết thảy. thân nhân, bằng hữu, bạn cũ, tình cảm chân thành, tất cả đều chết rồi. Dùng một chữ để hình dung, đó chính là khổ. Đại khổ, đặc biệt khổ. Nhân sinh chính là khổ hải, máu cùng loạn nương theo mà đi. Trải qua hết thể về sau, địch nhân của hắn đều chết hết. Hắn đứng ở tiến hóa cuối đường, sừng sững tại đại đạo tuyệt đỉnh, đây là thế gian đỉnh điểm, trở thành cuối đường sinh linh, đã không đường có thể đi. Lúc này hắn đã trở thành cuối đường sinh linh, đứng ở vô tận vũ trụ đỉnh điểm. Về phần còn lại cuối đường sinh linh, đều là kẻ thù của hắn, tất cả đều bị hắn diệt lấy hết. Đối với hắn mà nói, cái gì cũng không còn tồn tại. Thân bằng hảo hữu, liên liên địch nhân đều không có, trên đời đều im lặng. Sừng sững tại đạo chi cuối cùng, Trần Đông lần nữa quay đầu, có máu có nước mắt, hết thảy đều quá khổ. Hắn chẳng có mục đích hành tẩu tại vô tận vũ trụ ở giữa, đang tìm kiếm tự thân đường. Trần Đông tin tưởng vững chắc thế gian cũng không phải là tuyệt lộ, vẫn có đường đi. Hắn tu luân hồi đại đạo, tự thân lại là không tin tưởng luân hồi. Có một ngày, hai người gặp nhau. Ngươi có thể trông thấy ta? Trần Chiêu hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, ngươi rất đặc thù. Trần Đông cười nói, không bằng tới ta đạo tràng một lần. Có thể. Trần Chiêu gật đầu nói. Hắn có thể nói là một đường gặp chứng hắn quật khởi, đúng là quá khổ. Chắc không được hậu thế được xưng là khổ hải. Đầu nguồn từ đầu đến cuối đều tại khổ, huống chi là hắn quãng đời còn lại linh. Giới hải chư thiên. Một đầu mênh mông tuế nguyệt trường hạ như ẩn như hiện, nặng nề tuế nguyệt khí tức cuốn tới. Toàn bộ tuế nguyệt trường hạ, nhìn qua hư ảo lại mông lung. Diệp Phàm muốn trở về sao? Đoạn Đức hơi nghi hoặc một chút nói. Thấy được hiện ra tuế nguyệt trường hạ, có một đạo thời không khe hở xuất hiện tại giới hải phía trên. Xuyên thấu qua cái này thời không khe hở, Bàn Hoàng, Thái Âm Thánh Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng đều thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, để bọn hắn khó mà quên. Nhân Hoàng. Chỉ gặp người kia cầm kiếm sách cờ, phát ra bệ nghệ trên trời dưới đất khí cơ. Đây không phải là loạn cổ đế quan sao? Hai người kia là An Lan cùng Du Đà, như thế nào là hai cái này người chết? Đoạn Đức hơi nghi hoặc một chút. Làm loạn cổ kỷ nguyên sinh linh, Đoạn Đức đối với đế quan tự nhiên không xa lạ gì. Chỉ có An Lan cùng Du Đà càng là nổi danh. Nổi danh nhất vương cảnh sinh linh chính là An Lan. Sư tôn tiền hướng loạn cổ kỷ nguyên rồi. Chẳng lẽ Diệp Phàm cũng tiến về loạn cổ kỷ nguyên, sau đó hai người còn gặp nhau? Bàn Hoàng hơi nghi hoặc một chút. Không đúng, cái kia quá khứ sư tôn cũng không phải là hiện tại sư tôn. Bàn Hoàng lắc đầu, cái người kia hoàng chỉ là tiên vương. Phải biết lúc này sư tôn thế nhưng là tiên đế. Xem ra là Diệp Phàm thật nhìn thấy nhân hoàng, hoặc là nói hai người tại loạn cổ thời không gặp nhau. Thái Âm Thánh Hoàng nói, ai, thật là đáng tiếc, vì sao không phải đạo gia tiến về loạn cổ, đến thời điểm ta liền có thể nhìn thấy thỏ nhỏ. Đoạn Đức than nhẹ một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, hắn là thật nghĩ trở lại quá khứ, kia đối với hắn mà nói là một đoạn thời gian khó mà quên được đi qua. Bất quá Bàn Hoàng mấy người đều không có phản ứng Đoạn Đức. Ở chung lâu như vậy, đều biết rõ Minh Tôn là cái gì tính tình, cùng Vô Thủy Đại Đế nuôi con chó kia, cùng Diệp Phàm nuôi ngựa có thể ngồi một bàn người. Nhân gian tam đại tai họa. Ngay tại cái này thời điểm, phía trước thời không khe hở xuất hiện tuế nguyệt gợn sóng, có mảnh vỡ thời gian đang bay múa. Diệp Phàm xếp bằng ở trên chiếc đỉnh lớn, từ cái này thời không trong cái khe phi độn mà ra. Đều đang đợi ta à? Diệp Phàm không nghĩ tới Đoạn Đức bọn người ở phía sau, hơi kinh ngạc. Đúng vậy à, ngươi tiểu tử, có phải hay không tiến về loạn cổ thời đại, ngươi nhìn thấy ta thỏ nhỏ sao? Đoạn Đức dò hỏi. Đây là Đoạn Đức một mực nhớ mãi không quên người, cho nên rất chú ý Diệp Phàm không có phản ứng Đoạn Đức ý tứ. Lần này ngoài ý muốn phá vỡ thời không hàng rào, tại loạn cổ kỷ nguyên cùng nhân hoàng gặp nhau. Diệp Phàm hồi tưởng lại lần này trải qua, cũng cảm thấy không thể tin. Không nghĩ tới lần này không hiểu liền gặp được nhân hoàng. Chương 522, thánh thể trở về chương 522, thánh thể trở về người kia thật là sư tôn. Bàn Hoàng mở miệng nói, đối với sư tôn khí tức, hắn không cách nào quên. Sư tôn có cùng ngươi bàn giao cái gì sao? Bàn Hoàng hiếu kỳ dò hỏi. Không có. Diệp Phàm lắc đầu. Vượt thời không giao lưu vẫn là quá khó khăn. Bất quá cùng thời kỳ đó nhân hoàng, trên thực tế cũng không có gì có thể lấy giao lưu. Bất quá nhân hoàng chiến lược tăng lên rất nhanh, dựa theo Diệp Phàm hiểu biết tin tức, nhân hoàng rất đặc thù. Tại các lớn thời không đều có nhân hoàng tung tích. Bàn tử, lần này phía sau màn hấp thụ là đế tôn, điểm ấy chắc hẳn ngươi cũng biết rõ đi. Diệp Phàm nhìn về phía Đoạn Đức. Ừ, ta biết rõ. Đoạn Đức lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Có người tôn sư này nặng nói đồ đệ tại, cảm giác liền đặc biệt khó chịu. Thế nhưng là không có cách nào, hắn là chuẩn tiên đế, ta đánh cũng đánh không lại, tránh cũng không trốn thoát, trừ phi là cả một đời bốn tại chư thiên không ra. Gặp được đế tôn dạng này, Đoạn Đức cũng không có biện pháp. Thế giới này nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn. Đế tôn. Đoạn Đức cầm đế tôn không có cách nào, đáng tiếc hảo huynh đệ không có ở, không phải hắn liền có Kháo Sơn. Kháo Sơn a, nếu như có thể ôm lấy Hoang Tiên đế đuổi, đế tôn cũng không dám khi dễ hắn. Hảo huynh đệ ngươi cái gì thời điểm trở về, để cho ta ôm đuổi. Đoạn Đức thầm nói cái gì? Diệp Phàm nghe được hắn nói thầm, hơi kinh ngạc. Nguyên lai đây chính là Đoạn Đức tâm tư nhỏ sao? Vẫn muốn để Hoang Tiên đế trở về, chính là vì cho hắn ôm đuổi. Không có. Đoạn Đức lắc đầu, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Tâm tư nhỏ kém chút liền bị nhìn xuyên. Đúng rồi, vừa rồi truy sát ta sinh linh kia là Thần Hoàng. Đoạn Đức nói. Thần Hoàng? Thần Tam Linh cái người kia sao? Diệp Phàm hiếu kỳ nói. Ngữ khí cũng có chút kinh ngạc, Thần Hoàng không chết, còn chạy đến tứ đại trước chọi canh. Liên quan tới Thần Hoàng, tại nhân gian vũ trụ có rất nhiều Thần Hoàng truyền thuyết. Nam Liên thành tiên. Cái này để cho người ta hâm mộ thành tiên phương thức. Bất quá, Thần Hoàng là Thần Hoàng, còn lại Thần Tam cũng không đại biểu Thần Hoàng. Ngoại trừ Thần Hoàng bên ngoài, còn lại thần tạm đừng nói là sánh vai, liền cùng nhìn theo bóng lưng tư cách đều không có. Nhất là dựa theo đoạn đức nói, vị này thần hoàng đạo hạnh tu vi rất mạnh, tại tiên vương lĩnh vực đi đến cuối cùng, đến cái này trình độ cường giả, bước kế tiếp theo đuổi chính là phá vương thành đế. Ngay tại cái này thời điểm, giới hải liền ra động tĩnh, có kinh khủng đại đạo ba động phát sinh, lập tức liền hấp dẫn Diệp Phàm đám người lực chú ý chỉ gặp phía trước quang trạch điểm điểm, ở trên mặt nước hiện hiện kim quang, như là ánh bình minh dâng lên, mang theo sáng chói chi sắc, dị thường sáng lạ. Cái này địa phương rất là quái dị, cái này địa phương là giới hải, làm sao lại xuất hiện dạng này kỳ quái cảnh tượng, không khỏi làm người cảm thấy kinh ngạc. Chỉ gặp phía trước hào quang chợt chợt, rất là sáng chói. Kia là tinh khí, là linh thúy, có tiên vương ấn ký tồn tại mà lại nương theo lấy gió tanh mưa máu, có đại đạo ba động xuất hiện, có tiên vương vẫn lạc. So với Diệp Phàm bọn hắn, bàn hoàng có trước kỷ nguyên ký ức, biết rõ những này chẳng cảnh đại biểu cái gì. Tiên vương vẫn lạc. Ngay tại cái này thời điểm, một tên thân hình thẳng tắp nam tử xuất hiện. Hắn ngay tại đoạt mệnh phi nước đại, tốc độ rất nhanh, vượt qua mênh mông giới hải, chớp mắt liền giết tới Diệp Phàm bọn người trước mặt. Lúc này, nhìn thấy người này về sau, mọi người ở đây trên mặt đều là kinh ngạc. Cổ Vô Song, đám người tề hô nói, đã nhận ra thân phận của người này, chính là năm đó phản bội nhân gian, tiến về dị vực đại thành thánh thể Cổ Vô Song. Tại nhìn thấy Cổ Vô Song về sau, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ ở giới hải nhìn thấy hắn. Phải biết, bọn hắn lúc trước còn thảo luận Cổ Vô Song tới, hiện tại liền gặp được. Chỉ bất quá Cổ Vô Song dạng này tư thế, đây là bị truy sát sao? Trong lòng mọi người đều là suy nghĩ ngàn vạn, bắt đầu suy tư. Sau lưng Cổ Vô Song, có hai vị Hắc Ám Tiên Vương đang đuổi giết hắn. Nhìn điệu bộ này là thật đánh ra chân hỏa. Vừa rồi động tĩnh, rất rõ ràng chính là Cổ Vô Song làm ra. Diệp Phàm cái này thời điểm xuất thủ, đem cái này hai tôn Hắc Ám Tiên Vương đánh giết. Sở dĩ tại cái này thời điểm xuất thủ, đó chính là Linh Bảo Thiên Tôn đưa tin, muốn cứu Cổ Vô Song. Nghe được Linh Bảo Thiên Tôn nói như vậy về sau, Diệp Phàm trong lòng có đáp án. Lựa chọn xuất thủ. Hai vị Hắc Ám Tiên Vương thực lực tuy mạnh, nhưng là căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phàm, tùy tiện liền bị bóp chết. Cổ Vô Song cái này thời điểm rốt cục nuối lòng một hơi. Không khỏi nghĩ tới nhiệm vụ lần này, chỉ cảm thấy đau đầu. Đế Tôn để hắn trở về nhân gian vũ trụ tiến hành nội ứng. Hắn vốn chính là nhân gian vũ trụ người, sau đó tiến về dị vực nội ứng. Hiện tại lại muốn trở về nhân gian vũ trụ giữ chức Đế Tôn nhãn tuyến. Cổ Vô Song chỉ cảm thấy vô cùng phức tạp, không biết rõ ứng đối ra sao Đế Tôn, mà lại Đế Tôn cho hắn chuẩn bị khổ nhục kế, để ba vị Hắc Ám Tiên Vương đối với hắn một đường truy sát, mà lại đều là làm thật cái chủng loại kia. Cổ Vô Song phản sát một vị Tiên Vương về sau, sau đó liền gặp được Diệp Phàm. Thánh thể gặp thánh thể. Cổ Vô Song đối với Diệp Phàm biểu hiện rất vui mừng. Dù sao đây là thánh thể một mạch, kiệt xuất nhất nhân kiệt. Ngươi, Diệp Phàm ngữ khí có chút phức tạp. Phản bội nhân gian, tiến vào dị vực nhiều năm như vậy, một mực gánh vác tiếng xấu thiên cổ, ta nội tâm chi dày vỏ, có ai có thể hiểu? Cổ Vô Song phát ra khẽ thở dài, hôm nay rốt cục có thể giải thoát. Năm đó một trận chiến, hắn đúng là hiểu rõ đến cô tổ sự tích, cho nên dự định học tập cô tổ, ở nút tại dị vực chờ đợi thời cơ thích hợp. Chỉ là hắn biết rõ, đáng tiếc dị vực quá mức phức tạp, chẳng những có rất nhiều tiên vương, còn có Đế Tôn cái này lão hồ ly, hắn mỗi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng. Tại cường giả xuất hiện lớp lớp dị vực, hắn thường xuyên cảm thấy bất lực nghịch thiên, cũng may nhân gian vũ trụ bình định dị vực, ở trong quá trình này, để hắn xuất thủ một lần. Sau đó lại đi đến giới hải, đi theo Đế Tôn ẩn nút phía trước chẳng gác. Đoạn đường này đi tới, thật sự là không dễ dàng. Bây giờ rốt cục có thể trở về nhân gian vũ trụ, ta liền biết rõ. Thái Âm Thánh Hoàng cảm khái, ngữ khí rất phức tạp. Trước đây hắn liền đối Cổ Vô Song rất xem trọng, cho rằng đây là thánh thể một mạch hậu bối kiệt xuất. Chỉ là đằng sau Cổ Vô Song phản nhập dị vực, để hắn cảm thấy rất thất vọng. Hiện tại biết được Cổ Vô Song thân phận, lập tức liền để Thái Âm Thánh Hoàng biết rõ, chính mình không có nhìn lầm người. Tiền bối vất vả. Diệp Phàm ngữ khí phức tạp. Thánh thể một mạch chưa từng có xuất hiện qua phản đồ. Không có việc gì, so với cô tổ tình huống, ta đã rất không tệ. Cổ Vô Song thở dài nói. Năm đó cô tổ thượng tiến, Vô Trung Tiên Vương cùng Luân Hồi Tiên Vương, tất cả đều không tồn tại nữa. Không người nào có thể chứng minh hắn nội ứng thân phận. Tại dạng này tình huống dưới, cô tổ lựa chọn nhất là bi tráng lấy cái chết minh trí. Bất quá Cổ Vô Song không cần dạng này, trước đây nội ứng thế nhưng là cùng Linh Bảo Thiên Tôn tiến hành báo cáo chuẩn bị, hơn nữa còn đạt được cho phép. Hiện tại Linh Bảo Thiên Tôn thế nhưng là còn sống trên đời. Cái này thời điểm Cổ Vô Song trầm mặc, không biết do muốn hay không nói ra, Đế Tôn bàn giao cho mình nhiệm vụ. Nếu như không có nói, trong lòng liền rất ngột ngạt. Nói lời, liền sẽ triệt để mất đi Đế Tôn tín nhiệm. Về sau muốn lấy được Đế Tôn tín nhiệm, liền không có đơn giản như vậy. Chương 523, từ nội ứng đến nội ứng. Chương 523, từ nội ứng đến nội ứng. Cổ Vô Song lựa chọn trở về giới hải, về phần bàn hoàng mấy người cũng lựa chọn rời đi. Đoạn Đức thì là bị cân nhắc đến Đế Tôn, không thể không muốn về trước Chư Thiên tránh đầu gió. Sợ Đế Tôn lần nữa đối với hắn xuất thủ. Phải biết hiện tại Đế Tôn đối với hắn là nhìn chằm chằm. Lần này trải qua đã để hắn rất khó chịu. Nếu là tới nữa, căn bản là chịu không được. Bàn tử, ngươi tính thế nào trở về? Không phải muốn tại giới hải lịch luyện sao? Diệp Phàm trêu chọc nói. Đối với Đoạn Đức tính cách, hắn đã sớm hiểu rõ. Quên đi thôi, đạo gia vẫn là chậm rãi tiềm tu góp nhặt đạo hạnh, về phần cái này chém chém giết giết cũng không thích hợp ta. Đoạn Đức khoát tay nói, giới hải quá tàn khốc, mà lại cái kia tôn sư trọng đạo hảo đồ đệ Đế Tôn, thế nhưng là tại phía sau màn nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị đối với hắn xuất thủ. Đoạn Đức cảm thấy mình cũng không thích hợp giới hải hoàn cảnh, dứt khoát vẫn là lựa chọn ly khai đi. Đi. Diệp Phàm cũng không có miễn cưỡng, nhận biết Đoạn Đức lâu như vậy, lần này hắn lựa chọn rời đi, cũng nằm trong dự liệu của hắn.
Ngươi không đi sao?
Đoạn Đức có chút lo lắng nói, Đế Tôn khả năng sẽ còn đối ngươi xuất thủ.
Không được, Đế Tôn cũng không thể tự mình hạ chàng đối ta ra tay đi.
Diệp Phàm cười nói, chỉ cần Đế Tôn cũng không phải là tự mình kết quả lời nói, vậy ta đều không sợ. Mặc dù dưới mắt hắn còn tại Tiên Vương lĩnh vực, nhưng là ở trong lĩnh vực này, hắn không cho rằng còn có sinh linh có thể đối với mình tạo thành nguy hiểm. Cho dù là Tiên Vương tuyệt đỉnh sinh linh cũng không được. Về phần trong truyền thuyết Đế Quang Tiên Vương, Diệp Phàm cũng chưa từng gặp qua, không biết rõ thực lực cụ thể như thế nào.
Kia chúng ta đi.
Lưu lại câu nói này về sau, Đoạn Đức bọn người lựa chọn rời đi. Diệp Phàm nhìn xem Đoạn Đức bóng lưng rời đi, lần nữa lựa chọn xâm nhập giới hải. Dự định tại giới hải tiến hành ma luyện, lấy giới hải hoàn cảnh tán khốc ma luyện tự thân. Diệp Phàm một đường xâm nhập, trực tiếp liền xâm nhập giới hải. Làm hắn xông đến giới hải chỗ sâu về sau, đứng tại giới hải phía trên, lần nữa quay đầu nhìn lại, phát hiện xung quanh bốn phương tám hướng đều là một mảnh hỗn độn, vô cùng hoang vu, căn bản cũng không biết rõ con đường phía trước ở nơi nào. Làm Diệp Phàm nếm thử đi trở về thời điểm, phát hiện phía trước một trận trời đất quay cuồng. Toàn bộ thời không đều phản phất bị người điên đảo, giới hải tựa như là hóa thành lồng giam, tự thân mất phương hướng. Nguyên lai đây chính là mê thất chi hòa sao? Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Trong lòng không khỏi nghĩ bắt đầu, tại chư thiên bên trong, liên quan tới giới hải nghe đồn. Nghe đồn giới hải mênh mông vô biên, không biết rõ có bao nhiêu tiên vương mê thất tại giới hải, tìm không thấy trở về phương hướng. Cho nên mới có cái gọi là giới diệt hương đản sinh. Có thể chỉ dẫn tiên vương phương hướng, để bọn hắn có thể tìm được trở về chư thiên đường. Bất quá Diệp Phàm cũng không cần giới diệt hương loại này đồ vật. Hắn có thể tại một mảnh trong sương mù, cảm giác được một cái neo điểm. Cái này neo điểm chính là nhân gian vũ trụ trước đây trở thành tiên vương thời điểm, Diệp Phàm đối với nhân gian vũ trụ tiến hành trả lại qua. Cho nên có thể đem nhân gian vũ trụ coi như neo điểm. Cho dù là thân ở giới hải, đều có thể tìm tới trở về phương hướng. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm đều tại giới hải lịch luyện. Tại giới hải tìm kiếm Đoạ Lạc Tiên Vương, Tuế Nguyệt Tung Dung, Diệp Phàm tại giới hải huyết chiến, tu vi đạo hạnh đều chiếm được tăng lên. Liên liên tự thân nội tình đều lớn mạnh rất nhiều. Giới hải đối với Diệp Phàm tới nói, có thể nói khắp nơi đều có cơ duyên. Từ khai thiên tích địa lên, giới hải không biết rõ vẫn lạc bao nhiêu cái thế cường giả. Có thể trở thành tiên vương, đều là sừng sững tại một phương đại giới cường giả. Những người này cơ hồ là một cái tiến hóa văn minh tinh hoa. Cho nên Diệp Phàm từ giới hải bên trong, tìm tới rất nhiều tiên vương cơ duyên. Có loại khí vận đại bạo phát kinh khủng. Những này tiên vương cơ duyên, đối với lúc này Diệp Phàm tới nói, có đại dụng tồn tại. Hắn lúc này ngay tại thai nghén tự thân đạo, những truyền thừa khác đều là ngày xưa chư thiên, những cái kia tiến hóa văn minh tinh hoa bộ phận. Bây giờ toàn đều trở thành Diệp Phàm thai nghén tự thân đại đạo chất dinh dưỡng. Lúc này, Đoạn Đức một đoàn người về tới chư thiên, đi tới đê đập thế giới, khi nhìn đến tòa kia cổ lão thương tang đế quan một khắc này, Cổ Vô Song liền gặp được đế quan, có chút ngây người nói, cái này đế quan xem ra còn không có mất đi tác dụng. Trước đây hắn liền trấn thủ tại đế quan, người ở chỗ này, phần lớn đều là chiến hữu của hắn. Cổ Vô Song trở về nhân gian. Đế quan trên chư vương đô hơi kinh ngạc, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nội ứng. Đây là nhân gian vũ trụ truyền thống cũ. Dù sao lấy quá khứ cô tổ chính là nội ứng, cuối cùng còn phát huy lại tác dụng. Cổ Vô Song là nội ứng, mặc dù để bọn hắn hơi kinh ngạc, nhưng là dĩ vãng thời điểm, liền suy đoán qua, chỉ là cho tới nay đều không có chứng cứ. Hiện tại Cổ Vô Song là nội ứng sự tình, quét sạch đế quan. Rất nhanh đạo này tin tức liền truyền bá đến nhân gian vũ trụ, không khỏi làm người cảm khái. Vì nhân gian vũ trụ, Cổ Vô Song chịu đục, tiềm phục tại nguy cơ trùng trùng dị vực. Đế quan phía trên, chư vị đại thành thánh thể vẫn ở nơi này trấn thủ. Dù sao bọn hắn hơn nửa đời người đều tại đế quan trấn thủ, để bọn hắn ly khai đế quan, bọn hắn thật sự là không nỡ. Dứt khoát liền tiếp tục trở lại đế quan trấn thủ. Trên thực tế đế quan hoàn cảnh rất ưu việt, có rất nhiều tiên vương tại, tùy thời đều có thể thu hoạch được chỉ điểm. Thật xin lỗi chư vị đạo hữu. Cổ Vô Song đối chư vị đại thành thánh thể biểu thị ấy nấy. Những này đại thành thánh thể đã thành tiên, tại chân tiên lĩnh vực đều là cường giả, đã có người nhanh tiếp xúc đến chuẩn tiên vương lĩnh vực. Nhất là bây giờ thánh thể một mạch, tại nhân gian vũ trụ cực kỳ cường thịnh. Liên hiện tại liền được ca tụng là nhất có hy vọng phá vương thành đế Vô Thủy đại đế cùng tiên đế Diệp Phàm, đều là thánh thể một mạch. Mặc dù Vô Thủy đại đế là tiên tiên thánh thể đạo thai, nhưng là ai nói đây không phải là thánh thể. Vô Song những năm này khổ ngươi. Có đại thành thánh thể thở dài nói, nội ứng dị vực, nào có người bình thường suy nghĩ dễ dàng như vậy. Nhất là dị vực trước đây chính là bị cửu thiên nội ứng làm tâm tính, như là chim sợ cảnh cong. Tục ngữ nói, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Cho nên Cổ Vô Song có thể tại dị vực gần núp lâu như vậy, tất nhiên là tao ngộ người bình thường không cách nào tưởng tượng khó khăn. Nội tâm dày vò có thể tưởng tượng được đế quan thiết yến là Cổ Vô Song bày tiệc mời khách. Lúc này đế quan bên trên, đám người náo nhiệt đến cực điểm. Tại yến hội kết thúc về sau, Cổ Vô Song đi đến Linh Bảo Thiên Tôn tại đế quan đạo tràng, hắn vẫn luôn nghĩ đến đế tôn nhiệm vụ. Không biết do ứng đối ra sao, dứt khoát vẫn là đem chuyện sự tình này bàn giao cho Linh Bảo Thiên Tôn. Để Linh Bảo Thiên Tôn giải quyết, dù sao Linh Bảo Thiên Tôn là chuẩn tiên đế, là cùng đế tôn một cái cấp bậc sinh linh. Để hắn đến cùng đế tôn quyết đấu là không thể thích hợp hơn. Cổ Vô Song đã cách nhiều năm, lần nữa gặp được Linh Bảo Thiên Tôn. Gặp qua Thiên Tôn, Cổ Vô Song ngữ khí cung kính nói, "Không cần đa lễ." Linh Bảo Thiên Tôn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên ngồi xuống, mở to mắt, nhìn về phía Cổ Vô Song nói, "Những năm này vất vả ngươi." Cổ Vô Song lắc đầu, lập tức liền nghĩ đến chính mình mục đích của chuyến này, nói ngay vào điểm chính, "Thiên Tôn, ta lần này trở về trên thực tế là lấy nội ứng thân phận, bị đế tôn điều động về nhân gian vũ trụ.
đang đàm luận đến chuyện này thời điểm, liên liên Cổ Vô Song đều cảm giác có chút phức tạp. Chính mình là lấy nội ứng thân phận ẩn nút đến Hắc Ám, hiện tại lại lấy nội ứng thân phận trở về. Chương 524, giới hải bạo động, Hắc Ám thủy triều. Chương 524, giới hải bạo động, Hắc Ám thủy triều. Từ nội ứng đến nội ứng, cái này khiến Cổ Vô Song cảm thấy mình phảng phất thân ở tại vô gian địa ngục. Cái này ngươi không cần phải lo lắng. Linh Bảo Thiên nhịn không được cười lên. Đây coi như là cái gì nội ứng, rõ ràng chính là để Cổ Vô Song trở về nhân gian. Nhất định phải cho hắn an bài nhiệm vụ gì, lấy Hắc Ám nội ứng thân phận trở về nhân gian. Bất quá Đế Tôn làm như thế, trên thực tế cũng là vì thân phận của mình không xuất hiện chỗ sơ suất, chính là khổ Cổ Vô Song. Việc này liền giao cho ta giải quyết đi. Linh Bảo Thiên Tôn cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng xuất hiện chỗ sơ suất. Thế nhưng là ta có thể hay không mất đi Đế Tôn tín nhiệm? Cổ Vô Song có chút do dự, sợ cùng Đế Tôn thật bạch mặt, đến thời điểm hắn muốn lấy đến Đế Tôn tín nhiệm, liền không có đơn giản như vậy. Ngươi còn muốn tiếp tục nội ứng? Linh Bảo Thiên Tôn có chút dở khóc dở cười. Ừm. Cổ Vô Song gật đầu nói, hiện tại Đế Tôn bên người xuất hiện vị kia thần hoàng, ta sợ dần giả mình bị thay vào đó. Thần hoàng? Linh Bảo Thiên Tôn cau mày, nói thầm bắt đầu. Trước đây thần hoàng vừa mới trở thành Hồng Trần Tiên, liền biến mất không thấy, sau đó lật khắp chư thiên đều không có tìm được thần hoàng tung tích. Không nghĩ tới bây giờ lại phải biết thần hoàng tung tích, mà lại thần hoàng còn chạy đến hồn hà đi. Cho nên thần hoàng sẽ là nội ứng sao? Bất quá Linh Bảo Thiên Tôn cũng không lo lắng, Đế Tôn người này làm việc, hắn rất là yên tâm, chắc hẳn Đế Tôn có thể thăm dò ra thần hoàng ý nghĩ. Cổ Vô Song từ Linh Bảo Thiên Tôn đạo tràng ly khai, xé rách hư không, vượt qua mênh mông hỗn độn, ly khai đế quan, hướng về nhân gian vũ trụ phương hướng mà đi. Khi đi tới nhân gian vũ trụ về sau, Cổ Vô Song mới phát hiện cố thổ đã sớm liền phát sinh rất lớn cải biến, không phải dĩ vãng có thể so sánh. Đây hết thảy đều ở chỗ từng vị tiên vương trả lại, mới tạo thành bây giờ nhân gian vũ trụ thiên địa hoàn cảnh. Tại Cổ Vô Song quân lâm nhân gian một khắc này, thiên địa pháp tắc cùng nhau chấn động, các loại đạo văn đang đan xen, hóa thành một đầu kim quang đại đạo, nằm ngang ở vũ trụ. Chân long bay lên không, tiên hoàng xoay quanh, bạch hổ gào thét, huyền vũ thác lộ. Tương đầu thủy thải, một đạo đạo thần uy, trải thành một đầu kim quang đại đạo, Cổ Vô Song tại phía trên cất bước. Thiên địa đều xuất hiện kỳ cảnh, đây là thượng thương tại thừa nhận hắn vô thượng đạo quả. Cổ Vô Song một đường tiến lên, nhìn khắp cả nhân gian nhật nguyệt sơn xuyên, trong mắt đều là vô tận thương tang chi sắc. Đây là vũ trụ chúng sinh đều cảm thấy kinh ngạc, người kia là ai, làm sao phát ra khủng bố như vậy uy thế? Một đầu sáng chói thân ảnh lập thân kim quang, có nhật nguyệt luân chuyển, tinh thần vần quanh, tứ linh hộ vệ. Đây là Cổ Vô Song, nội ứng dị vực đại thành thánh thể. Có đường nhân tu sĩ nhận ra thân phận của người này, ngữ khí hoảng sợ nói, chẳng lẽ đây chính là trước đây mưu phản nhân gian đại thành thánh thể Cổ Vô Song? Hắn cường đại đến cái này trình độ sao? Chẳng lẽ đã tới tiên vương sao? Nghe nói Cổ Vô Song tu vi tại dị vực chính là lúc sau đã là tiên vương, hiện tại sợ là nâng cao một bước. Cổ Vô Song sau khi xuất hiện, để vũ trụ chúng sinh nghị luận ầm ĩ. Cổ Vô Song nhìn xem lúc này nhân gian vũ trụ cảm khái ngàn vạn, đi tới chính mình cố thổ hình hoặc cổ tinh. Đi vào hình hoặc cổ tinh về sau, phát hiện hình hoặc cổ tinh lại lần nữa khôi phục. Trước đây trải qua nhiều vị tiên vương trả lại về sau, những cái kia khô kiệt sinh mệnh tinh thần, tất cả đều tiến hành khôi phục sinh cơ. Bây giờ tại trong vũ trụ cũng là hơi có danh khí tu luyện cổ tinh. Tại hình hoặc cổ tinh dừng lại sau một thời gian ngắn, Cổ Vô Song lần nữa đi đến đế quan. Giới hải. Lúc này, Diệp Phàm xếp bằng ở một tòa trên đảo hoang. Những năm này hắn không biết rõ giết bao nhiêu hắc ám tiên vương. Hắn cảm nhận được giới hải chỗ sâu độc tĩnh. Bình tĩnh nhiều năm như vậy, rốt cục sắp không nhịn được nữa sao? Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Ngữ khí có chút lạnh, để xung quanh hải vực đều lâm vào gian nan bất vả bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn về phía giới hải chỗ sâu. Một đạo một thân ảnh xuất hiện, giống như ma sơn hiện hiện, mang theo chèn ép khí tức, những sinh linh này đều là hắc ám tiên vương, giới hải chỗ sâu không ngừng có cường giả sinh linh xuất hiện. Những sinh linh này tại công kích Diệp Phàm, chỉ bất quá lấy Diệp Phàm thực lực bây giờ, căn bản là không có cách tạo thành ý hiếp đối với hắn. Lúc này Diệp Phàm cũng không có chọn tại giới hải ở lâu. Cái này thời điểm giới hải quá nguy hiểm, mặc dù không sợ tại những này tiên vương, nhưng là những này hắc ám sinh linh càng tụ càng nhiều, trong đó có không ít hắc ám tiên vương, tạo thành hắc ám thủy triều. Nhiều như vậy hắc ám tiên vương, Diệp Phàm ngữ khí kinh ngạc, không do dự hướng về chư thiên phương hướng mà đi. Hắc ám tiên vương số lượng nhiều lắm. Cái này thời điểm Diệp Phàm mới minh bạch, cái gì gọi là tiên vương đều là tiểu binh. Tại dạng này tình huống dưới, cho dù là tiên vương đều là sâu kiến. Vâng. Lúc này Diệp Phàm căn cứ neo điểm chỉ dẫn, xông lên đê đập thế giới, đi tới đế quan trên chiến trường. Tứ đại trước tròi canh có động tác, số lớn hắc ám tiên vương tiến đến. Diệp Phàm thanh âm vang vọng đế quan, làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng cảnh giác. Tứ đại trước tròi canh xuất thủ. Cái này khiến trái tim tất cả mọi người chìm vào đáy cốc. Phải biết liên quan tới giới hải bên trong có tứ đại trước tròi canh ẩn nút tin tức, bọn hắn cũng là rõ ràng. Chấn thủ đế quan tiên vương đều đi giới hải lịch luyện qua, mỗi người trên tay đều dính qua tiên vương tiên huyết. Đối với giới hải tình huống lòng dạ biết rõ. Hiện tại tứ đại trước tròi canh có chỗ dị động, tất nhiên là hướng về phía chư thiên tới. Linh Bảo Thiên Tôn cái này thời điểm đứng dậy nói, mọi người không cần kinh hoàng, chỉ cần không phải chuẩn tiên đế đến đây, đều không thể đánh vỡ phòng tuyến của chúng ta. Đế quan đã trải qua hắn cải tạo, chỉ dựa vào lấy tiên vương là khó mà đánh vỡ phòng tuyến của hắn, mà lại căn cứ hắn giải, hôm nay tới đây cũng không phải là tất cả đều là tiên vương, nhất là hắc ám tiên vương tại đồng cấp thời điểm, thực lực nhỏ yếu tại bình thường tiên vương. Tiếp xuống, ta sẽ chú ý phải chăng có chuẩn tiên đế xuất thủ, nếu như có, ta sẽ tiến hành chặn đường. Linh Bảo Thiên Tôn cả người xếp bằng ở đế quan phía trên. Trước đó Tiên Vương hắn cũng không để ở trong mắt, duy nhất chỗ lo lắng chính là tứ đại trước chọi canh chuẩn tiên đế xuất thủ. Nếu là Dương Đế ở đây, căn bản không sợ tứ đại trước chọi canh người xuất thủ, hiện tại Dương Đế đã rời đi, chư thiên chuẩn tiên đế chỉ còn lại hắn cùng Đạo Đức Thiên Tôn hai người. Nghe được Linh Bảo Thiên Tôn về sau, làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Có thể tuân thủ tại đế quan Tiên Vương, đều là từ núi thây biển máu bên trong giết ra tới. Hiện tại tất cả mọi người tỉnh táo lại, bắt đầu ngay ngắn trật tự an bài tiếp xuống phòng ngự hạng mục công việc. Chỉ gặp có vô cùng cường đại Hắc Ám Tiên Vương, xuyên qua mênh mông kiếm quang, thẳng hướng đế quan. Nhìn thấy có Hắc Ám Tiên Vương xuất hiện, đế quan trên trấn thủ trừ vương cũng không do dự nữa, mà là chủ động giết ra. Linh Bảo Thiên Tôn cũng xuất thủ, Chu Thiên kiếm trận tại tùy ý thu hoạch những này tiên vương sinh mệnh. Ngay tại cái này thời điểm, trong chư thiên, thái cực đồ chấn động, đánh phía đế quan. Vẹn vẹn là dựa vào lấy khí thế, liền oanh sát không ít Hắc Ám sinh linh. Ngay sau đó một tên tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ vượt qua hỗn độn mà đến, trực tiếp liền gia nhập chiến cuộc. Đạo Đức Tiên Tôn tham chiến, hai vị chuẩn tiên đế xuất thủ, thế cục tạm thời ổn định lại. Chương 525, Chư Thiên Nguy Cơ. Chương 525, Chư Thiên Nguy Cơ. Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Tiên Tôn hai người đứng trên hư không, nhìn xuống giới hải, lạnh lùng xuất thủ. Hai người xuất thủ mỗi lần đều có đại lượng Hắc Ám sinh linh vẫn lạc. Chuẩn tiên đế quá kinh khủng, chưa tới cấp độ này, căn bản không có chống cự tư cách. Thân ở giới hải bên trong chư hoàng đô tới trước, dưới mắt ở vào chư thiên thời khắc nguy cơ, không người lưu thủ. Lúc này, Diệp Phàm cũng tại giết chóc, địch thủ của hắn là một đầu to lớn cổ thú, trên thân tản ra hắc ám vật chất. Đầu này cổ thú 10 phần to lớn, giống như một phương tinh sông, vũ trụ mênh mông vô cùng. Vị này Hắc Ám Tiên Vương phát hiện không cách nào thế, nhưng Diệp Phàm về sau, phát ra gào thét, phản phất muốn dung sụp cả khôn. Tại Diệp Phàm lạnh lùng ánh mắt bên trong, chỉ gặp hắn huy quyền đánh tới. Đầu này Hắc Ám Tiên Vương hóa thành cổ thú trong nháy mắt mở rộng, tại chỗ hóa thành đầy trời huyết vụ. Trong đó có Tiên Vương Nguyên Thần muốn bỏ chạy mà ra. Dưới chân bạn vật mẫu khí đỉnh chấn động, đem cái này Tiên Vương Nguyên Thần trấn áp trong đó. Thấy cảnh này người đều cảm thấy chấn kinh, đây chính là Diệp Phàm thực lực sao? Quá cường đại, đây chính là một vị tiên vương a, cứ như vậy là bị hắn một quyền, kết quả tính mạng. Hắc Ám là cuối cùng kết cục, cho dù là chuẩn tiên đế cũng không ngoại lệ. Có Hắc Ám Tiên Vương lúc này tóc thai bù xù, đỉnh tiên lập địa đang gầm thét, hắn cho thấy chính mình phát thể, cực lớn đến cực hạn, đang trùng kích lấy đế quan. Cái này Hắc Ám Tiên Vương thực lực cực kỳ cường đại, đã đạt tới tiên vương tuyệt đỉnh tình trạng. Lúc này hắn phát ra gầm thét, tại quát tháo, muốn xung kích đế quan. Chỉ tiếc, tại Linh Bảo Thiên Tôn một tiếng gầm thét phía dưới, trong miệng thoát ra một đạo phù văn, hóa thành sáng chói kiếm quang. Kiếm quang ép xuống xuống tới, phản phất một kiếm bổ ra vạn cổ căn khôn. Rơi vào vị này Hắc Ám Tiên Vương trên thân, làm hắn tại chỗ liền một phân thành hai, hình thần câu diện. Chuẩn Tiên Đế uy năng, thật sự là quá kinh khủng, một kiếm này phía dưới, cực kỳ chói lọi, thương khung màu đỏ một mảnh, thiên địa đều bạo phát ánh minh. Có thể nói, Chuẩn Tiên Đế cường đại vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Bây giờ Linh Bảo Thiên Tôn hai người, sừng sững tại đại đạo tuyệt đỉnh, bao quát chúng sinh. Lúc này chỉ cần Chuẩn Tiên Đế không ra, đều không người nào có thể làm hai người địch thủ. Ngay tại cái này thời điểm, thư không vỡ ra, có khí thế khủng bố tại bộc phát. Có sinh linh muốn từ giới hải đến đây, hắc ám vật chất hóa thành đầy trời hắc vụ, quét sạch mà ra. Linh Bảo Tiên Tôn sắc mặt không thay đổi, lấy thân ngăn chặn cái này khe hở. Giết! Linh Bảo Tiên Tôn đỉnh đầu, Chu Tiên kiếm trận vận chuyển, phát ra cực hạn giết chóc khí tức. Tại thời khắc này, đem cái này hư không khe hở chu vi bố trí xong kiếm trận. Ống cây lợi thỏ. Vô luận là sinh linh gì, muốn tới, muốn trải qua cửa thứ nhất, chính là Chu Tiên kiếm trận. Giống. Ngay tại cái này thời điểm, vang lên một tiếng to lớn gào thét, toàn bộ chư thiên đều tại chấn động. Có sinh linh đến đây, hơn nữa còn là chuẩn tiên đế cấp độ sinh linh. Cái này khiến Linh Bảo Thiên Tôn sắc mặt hai người lại biến. Chuẩn tiên đế có thể đánh vỡ kiếm quang trói buộc. Cái này tới quá đột nhiên, chắc không được tứ đại trước chọi canh sẽ dị động, bộc phát hắc ám thủy triều. Nguyên lai là tứ đại trước chọi canh sinh linh đã nhận ra kiếm quang bình thường biến hóa. Lần này là tiến công, cũng là một lần dò xét, muốn thăm dò ra chư thiên thực lực, hoặc là nói nội tình. Dù sao lần trước chư thiên thật sự là quá chấn động lòng người. Tại đại tế sắp đến, quỷ dị tiên đế sắp quân lâm chư thiên thời điểm, lại có người lâm trận đột phá tiên đế. Hơn nữa còn lấy sức một mình đối kháng hai vị tiên đế. Tứ đại trước chọi canh sinh linh, liền sợ xuất hiện dạng này tình huống. Cho nên, lần này là bọn hắn một lần dò xét, muốn nhìn một chút, tại nguy cơ tình huống dưới, chư thiên có thể hay không đản sinh tiên đế. Một cái che khuất bầu trời bàn tay từ cái này hư không khe hở bên trong nô ra. Cái này bàn tay lượn lờ hắc vụ, tràn ngập dữ tợn lần tiến, có cố kinh khủng uy áp truyền đến. Chuẩn tiên đế bị áp. Những này đều tại cho thấy đây là một tôn chuẩn tiên đế sinh linh. Tại nhìn thấy có chuẩn tiên đế sau khi xuất hiện, người ở chỗ này đều biết rõ, đây là chư thiên nên đón một lần đại biến cục. Nếu như không cách nào vượt qua, vậy sẽ là một lần đại tai nạn. Dù sao liền chuẩn tiên đế đều xuất thủ, rõ ràng cũng không phải là chỉ có một tôn chuẩn tiên đế, kế tiếp còn sẽ có. Lúc này tôn này chuẩn tiên đế xuất hiện, cái này sinh linh pháp thể tựa như là một tòa đại vũ trụ mênh mông mênh mông. Bất quá Linh Bảo Thiên Tôn Chu Tiên kiếm trận đã sớm bên trong chuẩn bị đã lâu. Vị này chuẩn tiên đế bất quá là vừa mới tới, liền bị vây ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, không cách nào đào thoát. Ngay tại cái này thời điểm, giới hải lần nữa có động tĩnh. Có chuẩn tiên đế sinh linh vượt biển mà đến, nhấc lên sóng to gió lớn. Toàn bộ giới hải sóng lớn đều quét sạch hướng thương khung, loại kia cảnh tượng kinh người vô cùng. Chuẩn tiên đế sinh linh xuất hiện lần nữa, hắn quá mức mạnh mẽ, ngoại trừ cùng cấp bậc sinh linh bên ngoài, không người có thể ngăn được hắn. Lúc này, hai tôn chuẩn tiên đế sinh linh xuất hiện.
Cái này hai tôn sinh linh bộc phát khí thế dọa người tâm hồn, liền tiên vương đều khó mà tiếp nhận. Đạo đức thiên tôn xuất thủ, hắn chặn cỗ này như thế, đồng thời đem phản chấn đến giới hải bên trong. Muốn dẫn động cái này hai tôn chuẩn tiên đế, dự định đem cái này hai tôn chuẩn tiên đế sinh linh dẫn tới giới hải cực chiến. Nếu như trận chiến đấu này là bộc phát tại đế quan, như vậy vẹn vẹn là dư ba, đều không phải là tiên vương có thể tiếp nhận. Hai người cùng đạo đức thiên tôn cực chiến. Lần này chuẩn tiên đế đại chiến vô cùng kinh khủng, chấn động bạc cổ. Toàn bộ chư thiên đều đang run sợ, tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Cỗ này uy thế quá kinh khủng, đây là nguy cơ trước đó chưa từng có cục diện. Linh Bảo Thiên Tôn tại ngăn chặn kia hư không khe hở, tại vừa rồi thời điểm, lại là một tôn chuẩn tiên đế tới trước. Cho nên hắn tại chống cự hai tôn chuẩn tiên đế, không cho bọn hắn vượt qua đế quan. Giết. Đế chiến tại cái này thời điểm bạo phát. Linh Bảo Thiên Tôn hai người đang đối kháng với bốn vị chuẩn tiên đế. Hai người đem cái này tứ đại chuẩn tiên đế dẫn hướng giới hải phương hướng. Trong lúc nhất thời chiến đấu kịch liệt vô cùng, có đế huyết văng khắp nơi, toàn bộ giới hải đều tại chấn động. Ngay tại cái này thời điểm, lần nữa có chuẩn tiên đế xuất hiện, vượt qua giới hải, giết tới đế quan phía trước. Vì thế kinh khủng áp bách chư thiên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Tại dưới mắt loại này tình huống dưới, còn có ai có thể ngăn cản chuẩn tiên đế xuất thủ? Vô luận là Linh Bảo Thiên Tôn, vẫn là Đạo Đức Thiên Tôn, đều bị chuẩn tiên đế cuốn lấy, căn bản là không xuất thủ tới. Đáng tiếc, thật đáng buồn, đáng tiếc, nhận chức này phương chư thiên ra đời, nhiều như vậy để cho người ta kinh tài diễm diễm thiên điều, chung quy là chạy không khỏi băng diệt hạ tràng. Tôn này chuẩn tiên đế ở trên cao nhìn xuống quan sát chư thiên, ngựa khí vô cùng băng lãnh. Đối với hắn mà nói, nếu là có thể đem phương này chư thiên hủy diệt, tất nhiên có thể đạt được tộc quần ban thưởng, cũng có thể ban thưởng nguyên sơ vật chất, như vậy hắn trở thành cuối đường sinh linh cũng không phải là việc khó. Ngay tại cái này thời điểm, Hỗn Độn Sơn có một cây màu tím lớn cờ sừng sững ở chỗ này, mặt cờ tại chập chờn, từ biến thành màu đen, để lộ ra đặc thủ khí cơ. Đây là ngày xưa nhân hoàng tại chuẩn tiên đế thời kỳ, luyện chế nhân hoàng tiên, vẫn là lấy tự thân chuẩn tiên đế cũ thân thể luyện chế. Tại dưới mắt chư thiên xuất hiện tình thế hỗn loạn thời điểm, cái này nhân hoàng tiên chấn động, phá vỡ hư không, hóa thành bất hủ tiên quang rời đi. Chương 526, đại bạo phát chương 526, đại bạo phát vị này quỷ dị chuẩn tiên đế đã nhận ra nguy cơ tiến đến, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ là hắn không cách nào tìm tới nguy cơ đầu nguồn. Ngay tại cái này thời điểm, vị này chuẩn tiên đế phát hiện có một đạo tiên quang xuất hiện, thẳng đến hắn tới. Ầm ầm. Hủy diệt tính khí tức từ xa mà tới, toàn bộ thiên vũ đều tràn ngập cỗ này bàng bạc khí tức. Mênh mông giới hải tại thời khắc này đều sôi trào lên. Vị này chuẩn tiên đế cái này cũng phát hiện cái này đạo tiên quang, lại là một cây màu tím lớn cỡ. Đây là một kiện chuẩn tiên đế đế khí. Chẳng biết tại sao, hắn có loại trực diện một tôn vô thượng chuẩn tiên đế cảm giác. Phản phất cái này cỡ là sống đồng dạng. Chỉ là chuẩn tiên đế khí mà thôi, kém chút bị ngươi dọa sợ, giở trò dối trá hạ người. Cái này chuẩn tiên đế trên mặt kinh hoàng tán đi, trở nên lạnh nhạt bắt đầu, ngữ khí khinh thường nói. Hắn thấy, bất quá là một kiện chuẩn tiên đế khí mà thôi, mặc dù có chút đặc thù, nhưng là có thể bắt hắn thế nào. Dù sao chuẩn tiên đế khí, chung quy là bọn hắn cấp số này sinh linh chỗ bồi dưỡng, muốn đối phó hắn kém xa. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, đều nhận ra cái này cờ lai lịch. Kia là ngày xưa nhân hoàng lấy chính mình cũ thân thể đúc thành nhân hoàng phiên. Khi nhìn đến cái này cảm giác nhân hoàng phiên lần đầu tiên, liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Chỉ gặp cái này nhân hoàng phiên tại đón gió pháp phối, đầy trời đại đạo phù văn hiện hiện, trong chốc lát, hư không đều đang đổ nát. Tại vừa mới tiếp xúc nhân hoàng phiên một khắc này, chỉ gặp nhân hoàng phiên dương ra, vị kia chuẩn tiên đế sinh linh thân thể lập tức bị cuốn ở bất hủ đế khu đều băng liệt, cuối cùng liền nguyên thần đều không thể đào thoát, bị rào đến vỡ nát, dung nhập cái này cờ bên trong. Một màn này để cho người ta cảm thấy rung động, lại đáng sợ đến cực điểm. Tại thời khắc này, thanh đế xuất thủ, tiếp nhận cái này nhân hoàng phiên. Mặt cờ dương ra, thanh đế nhanh chân tiến lên. Phía trước ngăn trở đường đi hắc ám sinh linh, tất cả đều hình thần câu diện. Đây tuyệt đối là một kiện kinh khủng hung khí. Liên nhân hoàng tiện tay luyện chế nhân hoàng phiên giống như này kinh khủng. Kia trong truyền thuyết chân chính nhân hoàng phiên, đến cùng đáng sợ bao nhiêu đâu? Lúc này, ở đây sinh linh trong lòng không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Thanh đế phát hiện cái này nhân hoàng phiên lực lượng cũng không phải là không có tận cùng. Nếu là lại đến một vị chuẩn tiên đế thời điểm, tất nhiên sẽ không theo lúc trước đồng dạng dứt khoát. Thanh đế tay nắm lấy nhân hoàng phiên, mặt cờ đang lay động, đánh sập vũ trụ hùng hoàng. Nhân hoàng phiên có mênh mông quần quận tử khí quét sạch mà ra, những nơi đi qua, hắc ám sinh linh tất cả đều bị thôn vệ. Thanh đế trên người có nhân hoàng máu đang chảy, tại khu động cái này nhân hoàng phiên thời điểm, mười phần thông thuận, cũng không có gặp được trở ngại. Ngay tại cái này thời điểm, lại có mấy tôn chuẩn tiên đế tới trước. Cái này khiến tất cả mọi người mày nhăn lại, chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh kết quả như vậy. Nhiều như vậy chuẩn tiên đế đến đây, lần này tứ đại trước tròi canh là đem hết toàn lực xuất thủ. Ầm ầm, có kinh khủng đại đạo tiếng oanh minh vang lên, thanh âm này bắt nguồn từ chư thiên. Tại trong chư thiên, ra đời một cỗ sóng chấn động cực kỳ đáng sợ, đã siêu việt vương cảnh, phá vỡ gông cùng xiềng xích, đạt tới mặt khác lĩnh vực. Chuẩn tiên đế, có người phá vương thành đế. Tin tức này để cho người ta kích động, đến cùng là ai? Khi bọn hắn cảm giác được kia cỗ quen thuộc khí tức về sau, lập tức liền minh bạch, đó là ai tại phá vương thành đế. Vô Thủy Đại Đế, lại là hắn tại phá vương thành đế. Bất quá đám người cũng cảm thấy đương nhiên. Lấy Vô Thủy Đại Đế thực lực, đã sớm đạt tới Tiên Vương tuyệt đỉnh nhiều năm, hiện nay rốt cục đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Vô Thủy Đại Đế đột phá Tiên Vương giới hạn, bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Đã cách nhiều năm, chư thiên rốt cục lần nữa ra đời chuẩn tiên đế cường giả.
lúc này đại đạo sinh ra cảm ứng, chư thiên quy tắc đều đang chấn động. Trong lúc nhất thời, chư thiên đều đang run sợ, toàn bộ chư thiên đều tách ra tường thụy chi quang, có tử khí lan tràn ra. Các đại thế giới vòm trời bên trong sinh ra kim liên, mặt đất tuôn ra cam tuyển. Những dị tượng này đều đại biểu chư thiên đại đạo tại trúc vô thủy phá vương thành đế, uy thế kinh khủng bạo phát. Giết! Chư thiên bên trong, vô thủy đại đế đang gào thét, mang theo vô biên tức giận, còn có sát phạt chi khí, quân lâm đế quan. Ầm ầm, chỉ gặp đỉnh đầu phía trên chuông lớn phát ra ung dung thanh âm, có vạn pháp bất xâm uy thế, trực tiếp thẳng hướng đến đây tam đại chuẩn tiên đế. Chuông lớn phát ra bàng bạc chi thế, có hỗn độn khí lan tràn ra, mỗi một lần chấn động đều có thời gian đại đạo gợn sóng tại lan tràn, chấn động cổ kim tương lai. Ngươi là ai? Cái này tam đại chuẩn tiên đế đều cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Cái gì thời điểm chư thiên lại ra đời một vị chuẩn tiên đế, cái này hoàn toàn ra khỏi bọn hắn sở liệu. Mà lại, cái này còn không phải bình thường chuẩn tiên đế, mà là một vị đạo tổ sinh linh. Đạo tổ là chuẩn tiên đế, nhưng là chuẩn tiên đế cũng không phải là đạo tổ, giữa hai bên thực lực cũng là cách biệt một trời. Vô thủy. Vô thủy đại đế trực tiếp xuất thủ, chúng lớn oanh kích, hỗn độn nổ tung, thời gian chi lực mênh mông cuộn, hướng về phía trước tứ ngược. Đây là hắn lấy sức một mình đối kháng vị này chuẩn tiên đế. Về phần thanh đế cầm trong tay nhân hoàng phiên, đem hai đại chuẩn tiên đế kéo lại. Nhân hoàng phiên quá đặc thù, uy thế kinh khủng đến cực điểm. Đơn độc chuẩn tiên đế, liền cùng hắn chống lại tư cách đều không có. Thế cục ổn định lại. Ngay tại cái này thời điểm, tại tiên vương trong chiến trường, nữ đế khí tức càng phát ra lạnh lẽo bắt đầu. Tại huyết quang bên trong, nữ đế không ngừng xuất thủ, giết tới tiên vương chi huyết đang bắn tung. Trung quanh hắc ám tiên vương cũng vì đó sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ muốn. Tại huyết chiến bên trong, nữ đế khí tức càng phát kinh khủng. Áo trắng tuyệt thế, chấn động vạn cổ. Ầm ầm, chỉ gặp trên đời cộng minh, chư thiên đều đang run sợ. Tại huyết chiến bên trong, nữ đế phá vương thành đế, bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực. Nữ đế vừa mới phá vương thành đế, không có chút nào do dự, gia nhập chuẩn tiên đế chiến trường. Lại có người phá vương thành đế. Quỷ dị chuẩn tiên đế sắc mặt cực kỳ khó coi. Vâng, vị này quỷ dị chuẩn tiên đế xuất thủ, nô ra một cái đại thủ hướng về nữ đế bổ tới. Kết quả nữ đế đối cứng một kích này, trực tiếp đem bàn tay này đánh nổ. Hai người liên tiếp phá vương thành đế, ngoài không ít người dự kiến. Bất quá đây là đáng giá tất cả mọi người kích động sự tình. Hai người phá vương thành đế, vậy liền mang ý nghĩa có nghịch chuyển đại cục thực lực. Nhìn thấy vô thủy đại đế cùng nữ đế hai người phá vương thành đế, ở xa giới hải linh bảo thiên tôn hai người đều nuối lòng một hơi. Dù sao chỉ dựa vào lấy bọn hắn hai người muốn ngăn trở nhiều như vậy chuẩn tiên đế, cũng không phải dễ dàng sự tình. Có vô thủy hai người trợ giúp, bọn hắn cũng có thể giảm bớt áp lực. Diệp Phàm cái này thời điểm xếp bằng ở đế quan phía trên người khí tức càng phát ra kinh khủng, hắn tại phá vương thành đế. Chỉ gặp có ít không kể xiết đại đạo phù văn đem nó quấn quanh. Mỗi một loại đại đạo phù văn đều đại biểu cho một đầu đại đạo. Nhìn kỹ, cái này tổng cộng có 3000 đại đạo phù văn, phát ra huyền diệu khí tức. Những này đại đạo phù văn hóa thành cái lớn, đem Diệp Phàm bao trùm, đang tiến hành lột xác cuối cùng. Có người đều chú ý tới một màn này, trong lòng đang kinh ngạc đồng thời cũng đang chờ mong Diệp Phàm có thể thành công. Dù sao Diệp Phàm tu vi cũng đến tiên vương tuyệt đỉnh, chỉ cần đánh vỡ gông cùm xiềng xích, liền có thể bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực. Chương 527, sư đồ tương tàn. Chương 527, sư đồ tương tàn hồn hạ. Tại kia chỗ sâu trong cung điện, đế tôn lúc này ở vào một trạng thái đặc biệt, ý thức ngơ ngơ ngác ngác, đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Đế tôn đang tiến hành chuẩn tiên đế thuế biến. Dựa theo Dương Đế nói, chỉ có đạo tổ mới có tư cách xung kích tiên đế. Về phần những cái kia làm từng bước dọc theo người khác nói đạp vào chuẩn tiên đế cấp độ sinh linh, vào thời khắc ấy đã mất đi thành đế tư cách. Chỉ là đạo tổ muốn đột phá tiên đế lĩnh vực cũng không có dễ dàng như vậy, cực kỳ gian nan. Nhất là Dương Đế nói, nếu là có thể thuế biến 3 lần, vậy thì có tư cách xung kích tiên đế lĩnh vực. Chỉ bất quá chuẩn tiên đế cấp độ thuế biến khó khăn cỡ nào, đây cũng không phải là nhân đạo lĩnh vực thuế biến, mà là chuẩn tiên đế thuế biến, quan hệ đến thành đế sự tình. Đế tôn mặc dù trở thành chuẩn tiên đế thời gian rất dài, bất quá cũng chỉ tiến hành qua 1 lần thuế biến, cho tới bây giờ mới tiến hành lần thứ 2 thuế biến. Thuế biến chính là vì phá vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào cuối đường lĩnh vực. Bất quá đế tôn thuế biến rất nguy hiểm, ý thức đều tại ngơ ngơ ngắc ngác. Trải qua nhiều năm yên lặng về sau, tại đế tôn bên ngoài cơ thể dâng lên một cỗ đặc thù hào quang, chói mắt vô cùng. Lúc này cả người đều phát sinh đặc thù thuế biến, giống như là muốn từ cái này trong thân thể tránh thoát ra mặt khác chính mình. Bao phủ tại loại này yêu dị hào quang bên trong, không ngừng tràn ngập mà tới, để đế tôn nhìn rất là đáng sợ. Giang giác, đế tôn thân thể tại dạng nước, phản phất muốn từ đó rẽ rủa mà ra. Tại thân thể bên ngoài, có sáng chói đại đạo ký hiệu đem hắn bọc lại. Bất quá, bên ngoài thân bên ngoài vết rách càng ngày càng nhiều, phản phất sắp triệt để vỡ vụn đồng dạng. Lại là có một cỗ sinh cơ tại thai nghén, đang tăng cường, tại khỏe mạnh trưởng thành. Lúc này, kia vỡ ra dưới da thịt, có bóng ánh sáng long lanh quang huy đang nhấp nháy. Phản phất tùy thời muốn đánh vỡ cơ thể người lồng giam, rẽ rủa ra một cái hoàn toàn mới bản thân. Đế tôn ý thức tại từ từ thanh tỉnh, hắn cảm giác được lực lượng của mình đang thong thả mạnh lên. Một loại nào đó biến hóa về chất ngay tại phát sinh, bất chi bất giác ở giữa, loại này thuế biến đã đến thời khắc mấu chốt. Ngay tại cái này thời điểm, đế tôn trên người vỏ khô bắt đầu chóc ra, lại xuất hiện mới cơ thể. Có một cỗ sinh cơ bừng bừng đang tràn ngập, làm vỏ khô chóc ra xong, giờ khắc này đế tôn triệt để hoàn thành thuế biến. Đây là chuẩn tiên đế cấp độ thuế biến, niết bàn diễn sinh ra tiên thai. Tại chuẩn tiên đế trên cơ sở, càng thêm viên mãn, hoặc là nói hướng về đế cảnh bước ra bước then chốt. Cái này cách nhau một đường, quả thực là khó như lên trời. Đế tôn mở hai mắt ra, con ngươi bên trong hiện hiện tương tang, yếu ớt thở dài nói, chuẩn tiên đế nhìn như cùng tiên đế còn kém cách nhau một đường. Trên thực tế cái này cách nhau một đường, năm đó bước vào lĩnh vực này thời điểm, liền biết rõ cái này cách nhau một đường lớn bao nhiêu. Cùng nhân hoàng cái kia quái thai không thể so sánh. Đế tôn không suy nghĩ thêm nữa, dù sao nhân hoàng thành đế tốc độ quá nhanh, kia là 10 phần quái thai. Hắn đế tôn đã coi như là cổ kim khó ra yêu nghiệt, gặp được nhân hoàng vẫn là khó mà cùng hắn tương đối. Ta dựa vào, tại sao không ai cho ta biết? Đế tôn cái này thời điểm phát hiện hồn hà thiếu đi bộ phận sinh linh, lập tức liền thấy rõ hồn hà xảy ra chuyện gì. Tứ đại trước tròi canh, bây giờ lại là tại tiến công chư thiên. Khi biết tin tức này về sau, đế tôn có chút ảo não. Làm sao chuyên môn tại hắn thuế biến đằng không xuất thủ thời điểm gây sự tình? Lần này không có thông chi đến linh bảo bọn hắn, không biết rõ có thể hay không bị hắc ám đánh trở tay không kịp. Đế tôn không do dự, tại thấy rõ tứ đại trước tròi canh ý nghĩ về sau, liền hướng về chư thiên phương hướng mà đi. Chuẩn tiên đế tốc độ rất nhanh, thời gian đều sau lưng hắn đảo lưu, bao phủ tại thời gian bên trong, nhanh đến mức cực hạn, gần như không thể gặp. Đế quan, chuẩn tiên đế đại chiến đã sớm cách xa, bọn hắn đều xâm nhập giới hải, mở ra đại chiến. Diệp Phàm vẫn là xếp bằng ở đế quan tiến hành thuế biến. Lúc này nói cùng pháp hóa thành kén lớn đem Diệp Phàm thân thể bao phủ. Cái này thời điểm, Diệp Phàm bên ngoài thân bên ngoài đại đạo phù văn hóa thành kén lớn nổ tung, đầy trời đại đạo phù văn đang bay múa, lượn lờ tại bên người. Trong lúc nhất thời, tử khí đông lai, từ đế quan mà lên, Diệp Phàm đứng ở tử khí bên trong, toàn thân trên dưới phát ra bàng bạc khí cơ. Lúc này Diệp Phàm cơ thể óng ánh, toàn thân trên dưới lực lượng hùng hậu vô cùng, khí huyết bàng bạc vô song. Ngay cả sợi tóc đều óng ánh sáng long lanh, tựa như tiên kim sáng chói. Tại khoảnh khắc, Diệp Phàm mở mắt, trong mắt phảng phất có vô tận đại vũ trụ đang sinh diệt, lực lượng kinh người đang lưu chuyển. Chuẩn tiên đế, tại trải qua lần này thủy biến, hoàn thành trung cực nhảy lên về sau, Diệp Phàm rốt cục tới mức độ này. Lúc này, Diệp Phàm bước dài ra, vừa vặn thấy được một người để hắn cảm thấy quen thuộc người. Người này chính là Đế Tôn, sừng sững tại giới hải phía trên, đem đại đạo quy tắc giẫm tại dưới chân, trên người khí tức thâm bất khả trắc. Nhất là kia cố duy ngã độc tôn khí thế, để cho người ta có loại dập đầu cúng bái xúc động. Cái này thời điểm, Đế Tôn vừa đem Đoạn Đức giết tới đẫm máu. Đối với hắn mà nói, sư tôn vẫn là quá chậm. Nhất là Đoạn Đức còn trốn ở chư thiên không ra. Dạng này tâm tính, làm sao có thể trưởng thành, cho nên thật sự là nhịn không được xuất thủ. Một xuất thủ, kia tự nhiên là kinh thiên động địa. Đem Đoạn Đức đánh tới sắp chết, không phá thì không xây được, tại tịch diệt bên trong khôi phục sau sư tôn sẽ càng thêm cường đại. Phá trước rồi lập. Đoạn Đức bị một kích vênh thành huyết vụ, lúc này Đế Tôn còn muốn xuất thủ, muốn đem hắn hình thần câu diện. Đế Tôn, Diệp Phàm đang gào thét, thanh âm chấn động của kim, toàn bộ giới hải đều nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc này Đế Tôn nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Phàm, ngữ khí lạnh lùng nói, làm sao ngươi không phục? Lời nói cực kỳ phách lối, toàn vẹn không có đem trở thành chuẩn tiên đế Diệp Phàm để ở trong mắt. Chẳng lẽ ngươi thật mẫn diệt nhân tính sao? Diệp Phàm ngữ khí rét run. Vốn cho là Đế Tôn thân phận có khả năng tồn tại điểm đáng ngờ, nhưng là từ Đế Tôn nhiều lần muốn đem bản tử đưa vào chỗ chết đến xem, mà lại lần này còn đem bản tử đánh tới sắp chết. Bởi vậy có thể thấy được, Đế Tôn là quyết tâm muốn đầu nhập vào hắc ám. Diệp Phàm xuất thủ, bóp quyền ấn, mệnh nghệ thiên hạ. Cho dù là Đế Tôn hắn cũng không sợ, ngang nhiên xuất thủ. Trong chốc lát, giới hải tan vỡ, mảng lớn hải vực đều bốc hơi. Thiên đế quyền lần nữa phát huy. Một đóa bọt nước chính là một mảnh tàn giới, cứ như vậy hủy diệt sáng chói quyền quang, chiếu rọi cổ kim tương lai, chấn động giới hải. Đế Tôn rất là kinh ngạc, nội tâm cảm thấy vui mừng. Khổ lá đã có hiệu quả, giờ khắc này Diệp Phàm chạy tới hắn dạng này độ cao, để Đế Tôn rất cảm thấy vui mừng. Lại nhìn một cái từ kia đầy trời huyết vụ bên trong đi ra sư tôn, không khỏi có loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cảm giác. Cùng Diệp Phàm so lời nói, hoàn toàn chính là bùn nhau đỡ không lên tường. Ai? Đế Tôn hít một hơi, không suy nghĩ thêm nữa, có chút không muốn phản ứng. Để sư tôn chính mình phát triển đi, có thể đi đến cái gì cấp độ, vẫn là phải nhìn hắn. Đế Tôn cái này thời điểm, thấy được đánh tới Diệp Phàm, ngựa khí lạnh nhạt nói, vậy liền để ta thử một chút ngươi cái gì chất lượng. Lời nói rơi xuống về sau, Đế Tôn động thủ, đánh ra một trường, hướng về Diệp Phàm mà đi. Tại một trường này bên trong, có tự thân đạo, có hắn pháp. Hắn cái thế chiến lực đạt được thể hiện. Chương 528, tổ ba người quyết đấu Đế Tôn. Chương 528, tổ ba người quyết đấu Đế Tôn lật tay ở giữa. Chư thiên phảng phất đều muốn lật úp. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng sôi trào mãnh liệt, Đế Tôn xuất thủ. Cả hai tiến hành kịch liệt va chạm, giới hải đều sôi trào mãnh liệt, vùng biển này đều bị triệt để bốc hơi. Tại nước biển bốc hơi về sau, lộ ra khô héo đáy biển. Ẩn chứa tại giới hải phía dưới đồ vật, cũng một lần nữa hiện hiện trên thế gian. Tại đáy biển có đáng ngầm, có hỗn độn chi khí, cũng có không biết rõ bao nhiêu năm trước hải cốt. Những này hải cốt, thật sự là rất rất nhiều. Cho dù là đi qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, có chút hải cốt vẫn như cũ tản ra bất hủ khí tức, cổ lão lại thương tang. Những này hải cốt đắm chìm tại giới hải phía dưới, bây giờ gặp lại mặt trời. Bất quá rất nhanh, xung quanh hải vực nước biển bao trùm mà tới. Giới hải to lớn, cho dù là hai người đại chiến bốc hơi nước biển, cũng không cách nào dao động giới hải. Đế Tôn lần nữa xuất thủ, lại là một trường đánh ra. Hủy thiên diệt địa, bá đạo tuyệt luân. Đế Tôn thực lực quá mức mạnh mẽ, hơn xa tại bình thường chuẩn tiên đế. Đây là Diệp Phàm lần thứ nhất cùng Đế Tôn quyết đấu. Vận mệnh chính là như thế, hai người mặc dù không có sư đồ danh phận, lại là có sư đồ chi thực. Bây giờ hai người lại là tại huyết chiến, không khỏi làm người cảm khái. Ngươi làm gì chấp nhất tại nhân gian, dẫn thân vào tại hắc ám không tốt sao? Có thời điểm thân ở quang minh bên trong, sẽ chỉ làm ngươi bó tay bó chân. Đế Tôn cười lạnh nói, ta trước đây nhìn chúng ngươi,
chính là vì tiềm lực của ngươi, dự định đưa ngươi tiếp đón được hắc ám. Ai biết phía sau phát sinh nhiều như vậy biến cố. Diệp Phàm nghe được Đế Tôn lời nói về sau, lông mày cau chặt, nói: "Đế Tôn, giữa chúng ta mặc dù không có sư đồ danh phận, lại là có sư đồ chi thực. Nghệ tình dĩ vãng phương diện tình cảm, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ." Đế Tôn cười lạnh nói: "Ta tại chấp mê bất ngộ." "Là ngươi tại chấp mê bất ngộ đi, vậy liền để ta giúp ngươi quyết định." Dứt lời, Đế Tôn hướng về nhân gian vũ trụ đánh ra một trường, phát ra diệt thế ba động. "Muốn chết?" Diệp Phàm thấy rõ Đế Tôn tâm tư, ngữ khí lạnh lùng. Dứt lời, trực tiếp đem Đế Tôn công kích chặn lại. Hắn biết rõ lúc này Đế Tôn đã không có thuốc nào cứu được, trong lòng hoàn toàn từ bỏ thuyết phục hắn suy nghĩ. Diệp Phàm cái này thời điểm sinh lòng sát cơ, muốn triển khai tuyệt sát, muốn đem Đế Tôn tên bại hoại này triệt để đánh sát. Hai người chém giết cực kỳ kịch liệt, lẫn nhau tiến hành va chạm, đế huyết bắn tung tóe, cái này hoàn toàn chính là sinh tử chém giết. Mặc dù mới vào chuẩn tiên đế cảnh, nhưng là Diệp Phàm biểu hiện rất là cường thế. Đem dưới chân hải vực đều đánh tới khô héo, lần nữa lộ ra đáy biển. Liên liên thật lớn giới hải, trong lúc nhất thời đều không cách nào bù đắp nơi đây. Tại hai người giao chiến thời điểm, không ngừng có thế giới được mở mang. Chuẩn tiên đế lực lượng quá mênh mông, tiện tay ở giữa chính là càn khôn mở. Đối với chuẩn tiên đế tới nói, giới sinh giới diệt chỉ ở chỉ trường ở giữa. Lúc này, Vô Thủy đại đế cùng nữ đế hai người cũng chú ý tới Đế Tôn tình huống. Bất quá hai người đều đẳng không xuất thủ, hai người đều đang quyết đấu chuẩn tiên đế. Cái này hai đại chuẩn tiên đế thực lực không yếu, bất quá hai người cũng biết rõ không làm gì được Vô Thủy cùng nữ đế. Có mới ý nghĩ, lựa chọn bỏ chạy rời đi, xâm nhập giới hải. Trong nháy mắt, liền đã mất đi tung tích. Tại cái này hai đại chuẩn tiên đế sau khi rời đi, Vô Thủy đại đế cùng nữ đế hướng về Diệp Phàm chỗ mà đi. Nhất là nữ đế, trong mắt đều là sắc cơ, dự định đem Đế Tôn triệt để bắt chết. Ngay tại cái này thời điểm, giới hải chỗ sâu có hai đạo kinh hồng nhanh chóng mà tới. Cái này thời điểm, Đế Tôn sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn cảm ứng được kia là hai tôn chuẩn tiên đế, đồng thời hướng về nơi này vọt tới. Đây là dự định săn bắn ta sao? Đế Tôn trên mặt khôi phục lại bình tĩnh. "Đế Tôn, ngươi cao hứng quá sớm, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Diệp Phàm tại cười lạnh. Ngay tại cái này thời điểm, Vô Thủy đại đế, nữ đế chạy đến, sừng sững tại giới hải phía trên, mắt thấy Đế Tôn, trong mắt đều là lạnh lẽo ánh mắt. Vô Thủy đại đế biết rõ Đế Tôn thân phận, bất quá không có lộ ra ý tứ. Hiện tại đã không có cái gì tốt nói, giết. Diệp Phàm ngữ khí lạnh lùng, lần nữa xuất thủ. Ba người xuất thủ, đánh phía Đế Tôn. Trận này đại chiến ảnh hưởng quá to lớn, tất cả mọi người nhìn về phía giới hải, mắt thấy trận chiến này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xuyên Anh đem một vị Hắc Ám chuẩn tiên vương vành sát về sau, nhìn về phía giới hải, nhịn không được phát ra thở dài nói, "Đế Tôn, ngươi làm sao?" Đối với Đế Tôn, hắn không biết rõ làm sao vậy, tại sao lại như thế? Đế Tôn đã đọa lạc như thế. Ai, hắn thật là đồ nhi ta sao? Đoạn Đức lắc đầu không nói, ngữ khí suy yếu vô cùng. Nghĩ đến hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, không biết rõ lại nói cái gì. Đế Tôn lần này ra tay quá độc ác, trực tiếp đem hắn đả thương nặng. Ai, Xuyên Anh bây giờ muốn để Đế Tôn hồi tâm chuyển ý đã không thể nào. Đoạn Đức lắc đầu nói, lúc này chỉ có thể chờ mong, Diệp Phàm bọn hắn có thể đem Đế Tôn vũ lực độ hóa. Linh Bảo Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn cũng nhìn thấy Đế Tôn bị vây đánh, trong lòng nhịn không được là Đế Tôn mặc niệm bắt đầu. Dù sao bọn hắn đều biết rõ Đế Tôn thân phận. Đế Tôn chịu nhục tại Hắc Ám, bỏ ra nhiều lắm. Chỉ có số ít người mới biết rõ Đế Tôn thân phận. Ba người hẳn là bắt không được Đế Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn lắc đầu nói, trong lòng có phán đoán. Mặc dù Diệp Phàm bọn hắn có ba người, nhưng là Đế Tôn cũng không phải kẻ yếu. Huống chi Diệp Phàm bọn hắn bất quá là mới vào chuẩn tiên đế cảnh giới. Tăng thêm Vô Thủy biết rõ Đế Tôn thân phận, quả quyết sẽ không toàn lực xuất thủ, mà là chọn đường. Hiện tại liền nhìn Đế Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn nói, hai người đều biết rõ Đế Tôn kế hoạch, đó chính là ẩn nút trên cao nguyên. Đế Tôn thực lực cường đại, cho dù là đối mặt Diệp Phàm ba người săn bắn, vẫn như cũ cường thế vô cùng, không có ở thế yếu. Cái này cũng cùng Diệp Phàm ba người mới vào chuẩn tiên đế có quan hệ. Mặc dù ba người rất bị tiên, nhưng là Đế Tôn tại chuẩn tiên đế trên đường đã thuế biến hai lần, cho nên ba người không cách nào thế nhưng hắn. Nạp mạng đi. Đế Tôn gào to, có vô lượng quang chiếu sáng rực, dưới chân đạp trên đại đỉnh cùng Diệp Phàm ba người tiến hành va chạm. Đế Tôn lực lượng càng phát ra cường hoành bắt đầu. Giờ này khắc này, hắn đã không có ý định lưu thủ. Cả người phảng phất thăng hoa, vô cùng vô tận quang huy đem nó bao phủ, tựa như là một vòng liệt nhật chiếu rọi giới hải, có một tôn vô thượng đế vương từ đó đi ra. Lúc này Đế Tôn trên người có đại đạo phù văn tại vận chuyển, bàn tay giống như lưới đao hướng về Diệp Phàm bổ tới. Diệp Phàm né tránh một trường này, ở sau lưng hắn giới hải trực tiếp bị một trường bổ tới ngăn nước. Đây là sinh tử quyết đấu. Ba người đang quyết đấu Đế Tôn, muốn đem hắn chém giết. Bất quá song phương tạo thành một loại nào đó cân bằng, lẫn nhau đều không thể thế nhưng lẫn nhau. Có vô biên vô tận sát lục chi khí bạo phát, ngay tại cái này thời điểm, cùng Thanh Đế quyết đấu chuẩn tiên đế biến mất. Thanh Đế chạy đến, nhìn về phía Đế Tôn không do dự, thẳng hướng Đế Tôn. Đế Tôn nhìn xem Nhân Hoàng Phiên, trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này Nhân Hoàng Phiên quá quỷ dị. Cho dù là Nhân Hoàng luyện chế kiện thứ hai Nhân Hoàng Phiên vẫn như cũ có kinh khủng uy năng. Cái này thời điểm quyết đấu bốn người, cho dù là mạnh như Đế Tôn đều có chút không cách nào duy trì thế cục. Ngay tại cái này Đế Tôn cười lạnh nói, bốn người các ngươi ngu xuẩn, còn tại đối phó ta. Dứt lời, nhìn về phía Chư Thiên Đạo, các ngươi đã bị trộm nhà. Chương 529, lần lượt phá vương thành đế. Chương 529, lần lượt phá vương thành đế. Nghe được Đế Tôn nói tới về sau, mọi người ở đây đều lắc đầu hướng về Chư Thiên nhìn lại. Phát hiện cái này thời điểm, tại bất chi bất giác ở giữa,
vừa rồi từ bọn hắn trong tay đào tẩu tam đại chuẩn tiên đế đã tiềm nhập chư thiên, nhất là còn nhiều ra hai vị chuẩn tiên đế. Điều này không khỏi làm người thất kinh. Ngũ đại chuẩn tiên đế đã vượt qua đế quan, tiến vào trong chư thiên. Các ngươi còn không đi ngăn cản sao? Đế Tôn cười lạnh nói, như vậy, các ngươi bảo vệ chư thiên cần phải hóa thành hư vô. Cái này thời điểm, Diệp Phàm ba người quay người tiến đến ngăn cản cái này ngũ đại chuẩn tiên đế. Về phần Thanh Đế thì là lưu tại chỗ, cùng Đế Tôn giằng co. Bất quá hai người đều không có ý tứ động thủ. Về phần Thanh Đế cũng biết rõ, lấy mình bây giờ thực lực, không phải là đối thủ của Đế Tôn. Đáng tiếc thời gian không đủ, kém một chút hỏa hầu, bằng không hắn liền có thể nếm thử xung kích chuẩn tiên đế chi cảnh. Hiện tại Phá Vương Thanh Đế rất có thể sắp thành lại bại, biến thành Đế Quang Tiên Vương. Nội tình không đủ, Phá Vương Thanh Đế nào có dễ dàng như vậy. Ngay tại cái này thời điểm, Thanh Đế phát hiện cái này trong tay Nhân Hỏa Phiên nhiều hơn điểm quang huy. Điểm ấy quang huy dung nhập vào trong cơ thể mình. Đây đều là ngày xưa nhân hoàng liên quan tới chuẩn tiên đế cảnh giới cảm ngộ. Điều này không khỏi làm Thanh Đế cảm thấy kinh hãi. Phải biết những này cảm ngộ, đối với bất kỳ tiên vương tới nói, đều là chân quý đồ vật. Quan hệ này đến Phá Vương Thanh Đế con đường. Ở trong quá trình này, bất kỳ kinh nghiệm đều là cực kỳ trọng yếu. Cái này thời điểm, Thanh Đế nghĩ đến trong tay Nhân Hoàng Phiên lai lịch, là phụ thân tại chuẩn tiên đế cấp độ cũ thân thể luyện chế, ẩn chứa phụ thân liên quan tới chuẩn tiên đế cấp độ mịt mờ. Thanh Đế trong óc không khỏi hiện lên một hình ảnh. Đó chính là ngày xưa phụ thân tại chuẩn tiên đế thời điểm, đem một giọt tinh huyết dung nhập vào trong cơ thể mình, cho nên tự thân chạy xuôi nhân hoàng huyết mạch, cùng cái này Nhân Hoàng Phiên có lớn lao liên hệ. Thanh Đế trên thân dâng lên ba đạo quang huy. Cái này ba đạo quang huy, trên thực tế chính là hắn tam thế đạo quả. Tiên cổ kỷ nguyên là Thanh Liên Tiên Vương. Tại Hỗn Độn Sơn chỗ này, tiên đế đạo tràng thai nghén vừa xuất thế chính là Tiên Vương tuyệt đỉnh. Đằng sau lần nữa trùng tu, lại đi đến Tiên Vương cảnh giới cao nhất. Thanh Đế nội tình thâm hậu, tại trong chư thiên, đều ít có người có thể cùng hắn sánh vai. Người nào có thể tam thế làm vua? Bây giờ Thanh Đế tam thế đạo quả tại dung hợp, đụng vào nhau, phát sinh một loại kỳ dị thủy biến. Chính là bởi vì loại này thủy biến, để Thanh Đế trên thân nở rộ tiên quang. Cái này tiên quang cực kỳ sáng chói, chiếu rọi đê đập thế giới. Liên liên Đế Tôn đều có chút kinh ngạc, ngữ khí có chút kinh hãi nói, đây là muốn phá Vương Thanh Đế sao? Không nghĩ tới Thanh Đế nhanh như vậy liền phá Vương Thanh Đế. Tam thế đạo quả dung hợp lẫn nhau va chạm. Đế Tôn tại trong nháy mắt đã nhìn thấu Thanh Đế ý nghĩ. Bất quá Đế Tôn biết mình hành động đã bị người nhìn chăm chú lên, nếu là không tiến hành ngăn cản, khả năng bị người hoài nghi thân phận. Ngay tại cái này thời điểm, Thanh Đế trong tay Nhân Hoàng Phiên hóa thành hình người, hiện ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh, đó chính là Nhân Hoàng. Lúc này Nhân Hoàng phát ra cực kỳ khủng bố khí tức, mặc dù chỉ có chuẩn tiên đế khí tức, lại là cho người ta trực diện Nhân Hoàng bản tôn cảm giác. Nhân Hoàng. Đế Tôn nhìn xem đạo này Nhân Hoàng Phiên hiện hóa thân phận, không hổ là Nhân Hoàng lấy chính mình cũ thân thể luyện chế cờ. Đế Tôn đây là biết rõ cái này Nhân Hoàng Phiên đang vì Thanh Đế hộ đạo. Cái này Nhân Hoàng Phiên hóa thành Nhân Hoàng động. Đế Tôn tới tiến hành giao thủ. Lúc này, ngũ đại chuẩn tiên đế đã tiến vào chư thiên. Trộm nhà. Bọn hắn vì phòng ngừa cái này chư thiên lần nữa đản sinh chuẩn tiên đế. Lần này tứ đại trước chọi canh, có thể nói là đem hết toàn lực. Liên liên chuẩn tiên đế đều là xuất động không ít, mục đích đúng là đem chư thiên hủy diệt. Bọn hắn thật sự là sợ. Phương này chư thiên nhìn như là thường thường không có gì lạ, thế nhưng là không ngừng đi ra cường giả. Này làm sao không khiến người ta cảm thấy kinh hãi, cho nên đem nó phá hủy chính là lựa chọn tốt nhất. Vũ đại chuẩn tiên đế xuất động tình hình như vậy, để chư thiên vạn đạo đều đang run sợ. Chư thiên đều tại lung lay sắp đổ, phản phất muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại phương này chư thiên không thể đản sinh chuẩn tiên đế đi. Có quỷ dị chuẩn tiên đế người khoác chiến giáp, ở trên cao nhìn xuống toàn bộ chư thiên, ngựa khí lạnh lùng nói: "Dù sao phương này chư thiên quá quỷ dị, tại lần trước đại tế thời điểm, liền đi ra một vị chân chính tiên đế, chấn kinh tất cả mọi người. Hiện tại bọn hắn quy mô tiến công chư thiên thời điểm, hiện tại lại có 3 người lâm trận chuẩn tiên đế. Cái này khiến bọn hắn càng phát ra kiên định, đem phương này chư thiên hủy diệt quyết tâm. Chỉ có đem đầu nguồn hủy đi, mới có thể để cho người yên tâm. Vì thế bọn hắn còn muốn cảm tạ thiên ma, may mắn mà có thiên ma đem người chặn lại. Thiên ma không hổ là chủ tế người nhìn chúng người, lấy sức một mình quyết đấu tam đại chuẩn tiên đế. Đến thời điểm đem phương này chư thiên hủy diệt về sau, bọn hắn tất nhiên sẽ là thiên ma thì công. Liên tại bọn hắn dự định đối chư thiên động thủ thời điểm, một đạo hoàng minh âm thanh để bọn hắn ngừng động tác trong tay. Ly, hoàng minh vang vọng chư thiên. Ngay sau đó, hỗn độn hư không bên trong có 5 màu chi quang bay lên, phổ chiếu chư thiên. Chỉ gặp có tiên hoàng vô cánh bay cao, chấn động chư thiên. Cái này tiên hoàng khí tức càng phát ra kinh khủng, cuối cùng phá vỡ cực hạn, bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực. Khôn Thiên Đế. Có đường nhân tu sĩ kinh hô, nhận ra cái này tiên hoàng lai lịch, ngữ khí hơi kinh ngạc. Khôn Thiên Đế đã sớm trở thành hồng trần tiên nhiều năm, hiện tại cũng đến muốn đột phá thời điểm. Đã cách nhiều năm, thái kê cũng tới mức độ này. Phá Vương Thanh Đế, nhất là tại hắn đối thủ cũ Vô Thủy đều tới mức độ này tình huống dưới, hắn cũng không có do dự, lựa chọn phá Vương Thanh Đế. Hắn nội tình quá sâu, tại tiên vương chi cảnh rèn luyện quá lâu. Tại quỷ dị chuẩn tiên đế xâm lấn chư thiên thời điểm, thái kê chính thức bước vào lĩnh vực này. Lại một vị chuẩn tiên đế xuất hiện, thật sự là rung động lòng người. Bất quá đây cũng là bởi vì nhân gian vũ trụ tích lũy quá sâu, cho nên mới sẽ có cái này giống như măng mọc sau mưa tráng cảnh xuất hiện. Chuẩn tiên đế tầng tầng lớp lớp, còn lại giới vực sinh linh đều cảm thấy hâm mộ. Tại bọn hắn thế giới liền tiên vương cũng khó khăn đạt được hiện thời điểm, nhân gian vũ trụ đã xuất hiện rất nhiều chuẩn tiên đế. Mọi người ở đây coi là kết thúc thời điểm, chư thiên lần nữa có động tĩnh. Càn, Khôn, Chấn, Tuấn, Khảm, Cách, Cấn, đổi. Hỗn độn hư không bên trong, cổ lão bát quái theo thứ tự xuất hiện. Bát quái phù văn xuất hiện tại chư thiên, cái này bát quái ẩn chứa vô tận đại đạo phù văn, chính là Phục Hy đối với thiên địa tự nhiên lý giải. Bát quái đối ứng thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch. Một đạo vĩ nạn thân ảnh từ nhân gian vũ trụ đi ra, người này chính là Phục Hy. Giờ khắc này, Phục Hy trên thân tản ra đại đạo quang huy quá sáng chói. Phô thiên cái địa đại đạo phù văn tại lấp lóe, hóa thành huyền diệu bát quái. Phục Hy giờ này khắc này khí tức chấn động cổ kim, thân là hoang cổ đệ nhất đế. Phục Hy bây giờ chạy tới phá vương thành đế tình trạng. Theo thứ nhất bước phóng ra, trên người quấn bắt quái phù văn, thu sạch nhập thể nội. Giang giác. Trên người gông xiềng, tại thời khắc này phá bỡ. Một ý niệm, Phục Hy bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực. Chương 530, đế tôn là nội ứng. Chương 530, đế tôn là nội ứng. Giết. Phục Hy ngữ khí lạnh lùng, trực tiếp để mắt tới một vị chuẩn tiên đế đánh tới. Ở trong chớp mắt, vô số trật tự quy tắc uy về thể nội, bàn tay xẹt qua hư không, hóa thành một chùm sáng đáng sợ. Cái này chùm ánh sáng ẩn chứa đáng sợ quy tắc cùng trật tự. Cho dù là chuẩn tiên đế, đều muốn vì đó mà biến sắc. Nhất là trực diện cái này chùm ánh sáng quỷ dị chuẩn tiên đế, có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Hắn tại đem hết khả năng đối kháng, nếu không, hắn sẽ chết ở chỗ này. Về phần thái kê cái này thời điểm cũng giết ra, trên tay tiên kim cầu ném ra, cũng để mắt tới một vị chuẩn tiên đế. Song phương chém giết. Diệp Phàm ba người cái này thời điểm cũng trở về thuộc về chư thiên, nhìn về phía kia ba vị chuẩn tiên đế, trong mắt lộ ra hàn quang. Về phần Côn Tiên đế cùng Phục Hy đại đế hai người đột phá chuẩn tiên đế. Mặc dù để bọn hắn hơi kinh ngạc, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại là chuyện đương nhiên. Hai người nội tình đã sớm đầy đủ, nhất là chư thiên nhiều hơn hai vị chuẩn tiên đế tọa chấn, như vậy tính an toàn tăng lên rất nhiều. Chỉ gặp cái này tam đại chuẩn tiên đế thi triển kinh khủng thần thông, âm ầm tại chư thiên bên trong bạo phát một tiếng chấn động kịch liệt, toàn bộ càn khôn đều muốn điên đảo, thời gian quy tắc đều như muốn tả, hỗn độn khí bành trướng, trật tự hỗn loạn, cái này thiên địa phảng phất phải ngã đưa tới. Đây là muốn nghịch loạn cổ kim tương lai. Chỉ gặp có mảnh vỡ thời gian đang bay múa, hết thảy đều đảo ngược lại, nghịch loạn cả cổ kim tương lai. Cái này ba đạo thân ảnh càng phát lung, bước lên tuế nguyệt trường hạ. Chỉ gặp cái này ba đạo thân ảnh tại tuế nguyệt trường hà phía trên phá không mà đi, nghịch chuyển thời gian, hướng về càng thêm xa xôi cổ đại mà đi. Cái này ba người còn tưởng là thật sự là không muốn sống nữa, cũng dám mưu toàn cải biến tuế nguyệt. Vô thủy đại đế ngữ khí lạnh lẽo, trong mắt đều là sắc cơ. Tại thoại âm rơi xuống về sau, ba người không do dự, cùng một chỗ thẳng hướng kia xa xôi cổ đại. Tại tuế nguyệt trường hà bên trong, ba người cuối cùng gặp nhau, chém giết cùng một chỗ. Có đế huyết tại thế, tung tóe hồn quang dung chuyển cổ kim tương lai. Bất quá cái này tam đại quỷ dị chuẩn tiên đế rất nhanh liền thoát ly chiến trường, thẳng hướng cổ đại. Tại cái này Tuế Nguyệt Trường Hà trên đường, Tam đại quỷ dị chuẩn tiên đế gặp một đạo quỷ dị ánh sáng xanh. Chỉ gặp Tuế Nguyệt Trường Hà dung chuyển kịch liệt lắc lư, nơi đó một mảnh mông lung, có đạo mông lung ánh sáng xanh tại đi ngược dòng nước. Cái này ánh sáng xanh là cái gì đồ vật, vậy mà có thể vây bùng Tuế Nguyệt Trường Hà, nếu là có thể nuốt vào đạo này ánh sáng xanh, sợ là có thể tiến hành một lần thuế biến. Đây là một tên thân hình cường tráng nam tử tóc bạc, cầm trong tay một cây chiến kích, có được bệ nghệ thiên hạ khí thế. Trông thấy đạo này ánh sáng xanh, trực tiếp liền đưa tay. Ngay tại hắn đụng phải cái này đoàn mông lung tinh quang thời điểm, thân thể bắt đầu quỷ dị tan rã đi lên. Tên này chuẩn tiên đế hét thảm một tiếng, vang vọng toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hạ. Tại cái này thanh quang lượn lờ dưới, thân thể bắt đầu từ từ tan rã. Hắn bị vô biên thống khổ. Cuối cùng tại ánh sáng xanh ma diệt dưới, hóa thành một giọt đen như mực huyết dịch. Cái này ánh sáng xanh cùng giọt này hấp huyết dây dưa cùng nhau bắt đầu hướng về Tuế Nguyệt Trường Hạ hạ lưu mà đi. Tại hai người này sau lưng, Diệp Phàm ba người nhìn chăm chú đây hết thảy, trên mặt đều là vẻ động dung. Bởi vì một vị cùng cấp bậc chuẩn tiên đế cứ như vậy bị ma diệt, để cho người ta cảm thấy không thể tin. Cái kia đạo ánh sáng xanh đến cùng là bực nào đồ vật, vậy mà có được dạng này uy năng. Diệp Phàm ngữ khí có chút sợ hãi thán phục. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy giọt kia hắc huyết rơi xuống đến nhân gian vũ trụ. Diệp Phàm ba người nhìn thấy giọt này hắc huyết phá vỡ thời không, đi đến thần thoại thời đại, tán phát hắc ám vật chất, ăn mòn một bộ tiên thi. Đồng thời để cỗ này tiên thi khôi phục. Ngay sau đó, tại bọn hắn ánh mắt bên trong, chính là Linh Bảo Thiên Tôn liều chết cỗ này tiên thi. Bất quá, giọt này hắc huyết cũng không rơi vào Linh Bảo Thiên Tôn chỗ thời đại, mà là rơi vào Đế Tôn vừa mới sáng lập Thiên Đình thần thoại những năm cuối. Thì ra là thế. Ba người bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được cảm khái. Rốt cục biết rõ Đế Tôn bị hắc ám ăn mòn nguyên nhân. Nguyên lai Đế Tôn là đạt được giọt này hắc huyết, đồng thời còn đem giọt này hắc huyết dung hợp. Liên quan tới thần thoại thời đại Đế Tôn bị ô nhiễm bí ẩn chưa có lời đáp cứ như vậy mở ra. Khó đạo Đế Tôn thật là nội ứng sao? Diệp Phàm nhịn không được phát ra nghi hoặc. Nếu như Đế Tôn thật là nội ứng, như vậy hắn làm việc hoàn toàn liền không giống như là diễn. Dù sao Đế Tôn làm ra khi sư diệt tổ sự tình, nhiều lần đem bản tử đánh tới sắp chết. Diệp Phàm ba người cũng không tiếp tục xoắn xuýt Đế Tôn sự tình, mà là nhìn về phía trước hai người. Kia ba người mưu toan cải biến Tuế Nguyệt Trường Hà đại sự, vô luận là có hay không sẽ thành công, chúng ta đều nhất định muốn ngăn cản. Vô Thủy Đại Đế đỉnh đầu trùng lớn, đang đằng sát khí nói, bọn hắn cùng cái này ba vị chuẩn tiên đế liều mạng qua, phát sinh qua cực chiến, chỉ là một mực chưa từng đem bọn hắn triệt để đánh giết. Hiện tại còn muốn cưỡng ép can thiệp đi qua, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ lưu lại mới được. Lúc này, ba người Tuế Nguyệt Trường Hà chỗ sâu đánh tới, rơi vào loạn cổ kỷ nguyên bên trong. Loạn cổ kỷ nguyên, chỉ là trận này chuẩn tiên đế đại chiến cũng không có kết thúc, ngược lại là càng phát kịch liệt. Hoang lấy sức một mình, quyết đấu hắc ám tứ đế. Vượt qua thời không mà đến Diệp Phàm tổ ba người, cũng tại vây giết hai vị này chuẩn tiên đế.
Ngay tại cái này thời điểm, song phương đều dừng tay, bởi vì bọn hắn cảm giác được Tuế Nguyệt Trường Hà đang chấn động, nơi đó một mảnh mê mang, lại có năm thân ảnh từ Tuế Nguyệt Trường Hà hạ lưu chạy đến. Liên Liên Diệp Phàm bọn người chau mày, bởi vì ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn ai vào đây ngược dòng thời không mà đến? Những người này đến cùng là địch hay bạn? Nếu là địch nhân, như vậy tình huống sẽ không hay. Là Dương Đế. Bọn hắn thấy được, năm người này cũng không phải là cùng một bọn, mà là bốn người tại vây giết trong đó một người, như vậy tư thế để cho người ta cảm thấy sợ hãi thán phục. Nhất là bị vây đánh người kia, bọn hắn cũng nhận biết, chính là Chư Thiên bên trong Dương Đế. Bất quá cái này thời điểm Dương Đế cũng không trở thành Tiên Đế, mà là ở vào chuẩn Tiên Đế giai đoạn. Tại bọn hắn chỗ thời không, Dương Đế tại trở thành Tiên Đế sau đã không biết tung tích. Không nghĩ tới có thể tại loại này tình huống gặp lại lần nữa. Đế Tôn. Cái này khiến Diệp Phàm cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới lần nữa gặp được Đế Tôn. Mà lại Đế Tôn cái này thời điểm tán phát khí thế, rất rõ ràng là vừa bạn phá vương thành đế. Tại nhìn thấy Đế Tôn thời điểm, Diệp Phàm không khỏi nghĩ tới đã từng kia đoạn chật vật Tuế Nguyệt. Diệp Phàm ba người kinh ngạc, cũng không có tiếp tục bao lâu, mà là lần nữa thẳng hướng hai vị kia chuẩn Tiên Đế. Cái này hai đại chuẩn Tiên Đế thực lực mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt Diệp Phàm ba người hợp lực, cũng không phải là đối thủ, rất nhanh liền bị trấn áp. Ngay sau đó, Diệp Phàm ba người liền thấy kia để bọn hắn khó có thể tin một màn. Lúc này, Dương Đế chỗ trên chiến trường đã muốn phân ra thắng bại. Bọn hắn gặp được Đế Tôn, đứng tại hai vị kia quỷ dị chuẩn Tiên Đế sau lưng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, vậy mà hiện ra sát cơ. Trực tiếp song quyền đánh ra, trực tiếp đem hai vị này chuẩn Tiên Đế hậu tâm đánh nát. Đế Tôn vậy mà đối quỷ dị chuẩn Tiên Đế móc tim móc phổi. Chẳng lẽ nói Đế Tôn thật là nội ứng sao? Giờ khắc này, Diệp Phàm cùng nữ đế trong lòng đại chấn, nhất là Diệp Phàm, minh bạch tiền căn hậu quả. Lập tức liền thấy Đế Tôn đem cái này hai đại quỷ dị chuẩn Tiên Đế trấn áp nhập trong đỉnh, đồng thời xếp bằng ở phía trên, luyện hóa hai người nguyên thần. Đế Tôn đâm lưng quỷ dị chuẩn Tiên Đế một màn, không hề nghi ngờ chứng minh Đế Tôn chính là nội ứng. Cho nên nói nhân hoàng, Dương Đế, bọn hắn trên thực tế vẫn luôn biết rõ Đế Tôn thân phận.